Chương 909, Dương Phong làm khó dễ Mộ Dung Tuyết. Chương 909, Dương Phong làm khó dễ Mộ Dung Tuyết. Tại Dương Phong một phen thật giả nói lừa dối phía dưới, người mang tin tức này cơ hồ bị lừa dối quẻ. Dương Phong biện pháp rất đơn giản, chính là phái người đi theo người mang tin tức này đi Đại Hoang Quốc, trước đem người nhà của hắn tiếp đi. Sau đó, người mang tin tức lại cho Gia Luật Thái Hậu đưa tin. Đưa tin đằng sau, tại Gia Luật Thái Hậu phát hiện không ổn trước đó, người mang tin tức bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Đại Hoang Thành, khoái mã xuôi Nam Yến Châu. Bởi như vậy, người mang tin tức cùng người nhà đều có thể chuyển nguy thành an. Cho dù thư bị sớm phát hiện không ổn, người mang tin tức này khẳng định không sống được, nhưng hắn người nhà lại đều có thể tại Yến Châu định cư lại. Thành công lừa dối người mang tin tức đằng sau, Dương Phong phái người đem si tinh tế tu bổ một chút, sau đó liền giao cho người mang tin tức. Chỉ cần không phải đặc biệt người chuyên nghiệp, chí ít Gia Luật Thái Hậu là nhìn không ra sơ hở. Đuổi đi người mang tin tức đằng sau, Dương Phong liền đứng dậy về hậu viện, thẳng đến Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng chỗ ở tiểu viện. Nơi này, Dương Phong chỉ ghé qua một lần, chính là đưa các nàng tỷ bội dàn xếp ở chỗ này thời điểm, hôm nay xem như lần thứ hai. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng cũng không nghĩ tới Dương Phong lại đột nhiên đi vào, đều là kinh ngạc cực kỳ. Nhất là Mộ Dung Tuyết, liên tưởng đến trước đó vừa mới phong mật tin kia, trong lòng không khỏi hơi có tâm thần bất định, thầm nghĩ, chẳng lẽ việc này bị hắn biết, cho nên mới tới cửa Hưng Sư vấn tội. Dù sao Dương Phong là danh nghĩa của nàng trợ phu, Mộ Dung Tuyết mặc dù thấp thỏm trong lòng, lại cũng chỉ đến mang theo Mộ Dung Băng ra ngoài nên đón. Gặp qua vương gia, thân thiếp gặp qua vương gia. Tại xương hô bên trên, cũng có thể thấy được, Mộ Dung Tuyết vẫn luôn không có đem chính mình xem như là Yến Vương phi, nhưng Mộ Dung Băng lại là công nhận điểm này. Dương Phong nhẹ gật đầu, từ tốn nói, hai vị ái phi đều bình thân đi. Đối với Mộ Dung Tuyết, Dương Phong cũng sẽ không nuông chiều nàng. Ngươi là có hay không tự xưng thần thiếp đó là ngươi sự tình, nhưng ta nhất định phải xưng hô ngươi là ái phi. Mộ Dung Băng lập tức nói, thần thiếp đa tạ vương gia. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên đối với ái phi xưng hô thế này là không nguyện ý tiếp nhận. Gặp qua lễ đằng sau, Mộ Dung Tuyết lúc này mới hỏi, không biết vương gia đột nhiên giá lâm, có chuyện gì quan trọng? Dương Phong cười hắc hắc, chúng ta vợ chồng thành hôn đến nay, cô vương bệ bộn nhiều việc quân vụ cùng chính vụ, cũng là cơ hội chưa có tới nơi này. Dù sao cũng là vợ chồng tôi, lại liên lụy tới Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc kết minh, cô vương làm gì cũng không thể quá lạnh nhạt các ngươi tỉ muội. Hôm nay, cô vương tự xét lại một chút, cảm thấy hổ thẹn cho các ngươi tỉ muội, lúc này mới cố ý tới đây, chuẩn bị đêm nay ở chỗ này qua đêm, cực kỳ sủng hạnh các ngươi. Mộ Dung Băng soát một chút, chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phương tâm vừa sợ vừa thẹn lại sợ. Có thể Mộ Dung Tuyết lại là hoành một chút, trong lòng tựa hồ là bị truy hung hăng đập một cái, vừa sợ vừa giận. Mộ Dung Tuyết thông minh cực kỳ, chỗ nào sẽ còn đoán không được, khẳng định là phong thư kia xảy ra vấn đề, 89 phần 10 rơi vào Dương Phong trong tay, cho nên hắn mới có thể cố ý làm như vậy. Mộ Dung Tuyết tâm niệm xoay nhanh, lập tức nói, đa tạ vương gia hậu ái, chỉ là chúng ta tỷ muội gần đây ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể khó chịu, chỉ sợ không có khả năng phụng dưỡng vương gia. Còn xin vương gia thư thả mấy ngày, đối đãi chúng ta tỷ muội thân thể khỏi hẳn đằng sau, lại mời vương gia tới đây, nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng, không biết vương gia ý như thế nào. Nghe Mộ Dung Tuyết trực tiếp cự tuyệt, Mộ Dung Băng có chút thở dài một hơi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có như vậy một tia thất vọng. Dương Phong tử tốn nói, Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi quên, cô vương ý thuật tiên hạ vô song. Ngay cả Dương Bách như thế, một chân bước vào quỷ môn quan, đều có thể bị cô vương diệu thủ hồi xuân, cứu được trở về. Hai người các ngươi bất quá là ngẫu cảm giác phong hàn, cô vương chỉ cần xuất thủ, tự nhiên có thể làm cho các ngươi thuốc đến bệnh trừ. Nếu thuốc đến bệnh trừ, đêm nay cô vương ở chỗ này qua đêm, có cái gì không được chứ? Mộ Dung Tuyết vừa rồi lấy cớ là Mộ Dung Tuyết dưới tình thế cấp bách nghĩ ra được, quả thực không để ý đến Dương Phong ý thuật có 102 thiên hạ nhân tố. Dương Phong nhìn qua Mộ Dung Tuyết, còn nói thêm, cô vương đã phái người đem nơi này bao bọc vây quanh, không được bất luận kẻ nào xuất nhập, đêm nay liền sẽ không còn có người có thể đánh quấy chúng ta vợ chồng. Nghe Dương Phong lời này, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng đều là biến sắc. Mộ Dung Tuyết triệt để minh bạch, phong thư kia nhất định là rơi vào Dương Phong chi thủ, xem ra Dương Phong là một mực phái người nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết không khỏi thầm hận, chính mình một mực là thái độ như vậy, Dương Phong há có thể không nghi ngờ, há có thể không phái người nhìn chằm chằm nàng, quả thực là nàng có chút coi thường. Mộ Dung Băng mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được, nhất định là Mộ Dung Tuyết làm sự tình gì, chọc giận Dương Phong, người sau lúc này mới tự mình tới nổi lên. Mắt đẹp nhất chuyện, Mộ Dung Băng nói ra, khởi bẩm vương gia, tỷ tỷ ngày gần đây mà sự, quả thực không tiện phụng dưỡng vương gia. Không bằng, mấy ngày nay trước có thần tiếp phụng dưỡng vương gia, đợi tỷ tỷ nguyệt sự đi qua đằng sau, lại đi phụng dưỡng vương gia, không biết vương gia ý như thế nào. Dương Phong nhìn qua Mộ Dung Băng, nhàn nhạt hỏi, Băng Nhi, không biết Tuyết Nhi tới nguyệt sự mà nói, là ngươi tận mắt thấy, hay là Tuyết Nhi chính miệng nói cho ngươi? Cái này Mộ Dung Băng nhất thời một trận nghẹn lời, càng là khuôn mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại như vậy truy hỏi căn nguyên, để nàng gần như không biết nên như thế nào giải thích. Không đợi Mộ Dung Băng kịp phản ứng, Dương Phong tiếp tục từ tốn nói, nếu là Tuyết Nhi chính miệng nói cho ngươi, vậy liền chứng minh là Tuyết Nhi lừa gạt ngươi. Nếu ngươi nói là tận mắt nhìn thấy, đó chính là ngươi đang lừa gạt cô vương. Cô vương mới vừa nói qua, cô vương y thuật thiên hạ vô song, cô vương có thể từ một nữ tử sắc mặt liền có thể biết, nàng phải chăng tới nguyện sự. Tuyết Nhi sắc mặt như thường, cũng không tới kinh nguyệt, đến cùng là ai nói dối đâu? Mộ Dung Băng nhất thời không biết nên giải thích thế nào, thần thiếp. Thần thiếp Mộ Dung Tuyết cảm thấy trầm xuống, lạnh lùng nói ra, xem ra, vương gia đây là cố ý tìm chúng ta tỉ muội phiền phức tới. Dương Phong tử tốn nói, trợ phu đến thê tử chỗ qua đêm, thiên kinh địa nghĩa, sao là tìm phiền phức? Mộ Dung Tuyết tức giận nói, nhưng ngươi một mực chưa có tới, vì sao đột nhiên nhất định phải hôm nay đến? Dương Phong hắc một tiếng, vừa rồi cô Vương giải thích qua, cô Vương phát hiện trước đó lạnh nhạt các người, cho nên hôm nay mới có thể cố ý tới bồi thường. Mà lại, tiếp xuống một đoạn thời gian, cô Vương sẽ một mực ở chỗ này ngủ lại, toàn lực bồi thường các ngươi. Ngươi Mộ Dung Tuyết giận dữ, nhưng lại không nói gì phản bác, chỉ có thể trợn mắt đối mặt. Mộ Dung Băng nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, thầm than một tiếng, "Tỷ tỷ, người ở dưới mái hiên, ngươi cần gì phải nhất định phải trêu chọc Vương ra đâu? Dù sao cũng là tỷ muội, Mộ Dung Băng không thể không giúp Mộ Dung Tuyết." Mộ Dung Băng thở dài một hơi, "Đã như vậy, thần thiếp chờ lệnh, đêm nay phụng dưỡng Vương ra, còn xin Vương ra đáp ứng." Dương Phong tử tốn nói, "Đã là tỷ muội, tự nhiên hẳn là có tuân tự. Đêm nay, Tuyết Nhi thị tẩm. Đêm mai, Tuyết Nhi nghỉ ngơi, Băng Nhi thị tẩm." Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết nhất thời sắc mặt đại biến, bật tốt lên quát, "Không được chương 940, buộc nàng làm nàng không muốn làm nhất sự tình chương 940, buộc nàng không muốn làm nhất sự tình." Dương Phong cười lạnh một tiếng, sầm mặt lại, "Làm sao? Tuyết Nhi, ngươi câu này không được, đến cùng là Đại Hoang quốc hòa thân chi ý thành, hay là ngươi đối với cô Vương có ý kiến?" Mộ Dung Tuyết là bản năng nói không được, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Dương Phong tử tốn nói, "Nhớ kỹ, cô Vương kiên nhẫn là có hạn. Nếu như đêm nay các ngươi cự tuyệt thị tẩm, cô Vương chỉ có thể lại cho ra luật sở Nhi đi một phong thư, để nàng tự mình đến kế thành, đổi về các ngươi tỷ muội hai người. Dù sao, cô Vương mục tiêu vốn là gia luật sở Nhi, mà không phải các ngươi tỷ muội." Mộ Dung Tuyết khó thở, căm tức nhìn Dương Phong, "Phong thư kia là ta một người cách làm, cùng Băng Nhi không quan hệ, ngươi đừng muốn khó xử nàng. Việc này, ta Mộ Dung Tuyết nếu làm, liền sẽ không thừa nhận." "Dương Phong, ngươi muốn làm sao đối phó ta, buông tay tới đi, ta Mộ Dung Tuyết tiếp theo chính là hy vọng ngươi không cần liên lụy Băng Nhi." Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Đã ngươi thừa nhận, cô Vương liền không thể bất trị tội của ngươi. Cô Vương chỉ ý để gia luật sở Nhi đến kế thành, đổi về Băng Nhi. Mà ngươi, Mộ Dung Tuyết, chỉ cần tại kế thành tiếp tục lưu lại, thẳng đến cô Vương đem ngươi dạy dỗ đúng chỗ, để cho ngươi biết thê đối phu chỉ cần trung thành, cô Vương lại đem ngươi đưa về Đại Hoang quốc. Nếu không, ngày sau ngươi nếu là lại bị lấy chồng, y nguyên vẫn là tâm tính như vậy, chẳng lẽ không phải là cô Vương cái này chồng chức không hiểu dạy dỗ chi đạo?" Mộ Dung Tuyết giận dữ, "Họ Dương, ngươi mơ tưởng, ta Mộ Dung Tuyết cận kề cái chết cũng sẽ không để cho ngươi đụng ta một ngón tay. Mà lại, bây giờ Đại Hoang quốc đã nghỉ ngơi lấy lại sức qua, đương nhiên sẽ không e ngại ngươi Yến Châu bình phong. Ngươi như thức thời, cứ vậy rời đi, chúng ta còn có thể tiếp tục làm danh nghĩa vợ chồng. Không phải vậy, một khi trở mặt, đối với Yến Châu cũng không cái gì chỗ tốt." Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Mộ Dung Tuyết, xem ra ngươi tại Yến Vương phủ khi kim ti tức thời gian quá lâu, với bên ngoài thế cục không hiểu rõ lắm. Hôm nay, cô Vương liền cho ngươi lên lớp đi, để cho ngươi biết lợi hại. Đã từng Hung Nô, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc, bây giờ đều là ta Yến Châu cương thổ, càng là sớm đã dân tâm quy thuận. Còn có cái kia hải ngoại chi địa Ma quốc, ngay tại nội loạn bên trong, tức thì bị cô Vương thủy quân phong tỏa, triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Một khi Hoa quốc nội loạn kết thúc, chính là cô Vương dẹp điên Hoa đảo thời điểm. Mặt khác, cô Vương trước đây không lâu xuôi Nam Đại Ngô quốc, thuận lợi cùng Đại Ngô quốc tiến hành kết minh. Chỉ cần Đại Sở quốc dám nhắc tới binh lên phía Bắc, Đại Ngô quốc liền sẽ hỏa lực tập trung trường Giang Nam Ngạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ Giang Bắc bên trên. Còn có à, Đại Sở quốc Tịnh Châu cùng Ký Châu đã bị cô Vương cầm xuống, ta Yến Châu phạm vi thế lực đã cùng Đại Sở quốc Kinh Kỳ chi địa tiếp giáp. Nói cách khác, chỉ cần Đại Sở quốc dám động, cô Vương Yên Châu Thiết Kỵ liền có thể trực tiếp xuôi nam, binh lâm lạc dương. Về phần Đại Hoang quốc thôi." Dương Phong hé mắt, tinh quang lóe lên, từ tốn nói, "Lại Lương quốc duy trì gia luật sở Nhi, cô Vương duy trì Mộ Dung Kỳ, song phương thế tất sẽ đánh đến quên cả trời đất. Kể từ đó, Đại Hoang quốc như thế nào còn có dư lực lại xuất binh xuôi nam, công ta Yến Châu đâu? Cái cuối cùng, Đại Lương quốc, Lương Bất Phàm cử binh phản loạn, Đại Lương quốc đã loạn cả một đoàn, chỉ sợ đối với gia luật sở Nhi đều không lo được ủng hộ. Như vậy, gia luật sở Nhi cùng Mộ Dung Kỳ chi tranh, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phòng, có lẽ không bao lâu, Mộ Dung Kỳ liền sẽ đem gia luật sở Nhi đưa tới, cùng các ngươi tỷ muội hai người cùng ở nơi này. Yến Châu bên ngoài thế cục chính là như vậy." Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng đều là giật nảy cả mình, các nàng thật không nghĩ tới, Bắc Cảnh thế cục vậy mà biến thành dạng này. Nếu như nói chính là thật, như vậy Bắc Cảnh chi địa liền lại không một nước là Yến Châu đối thủ. Như vậy, Đại Hoang quốc cùng Yến Châu liên minh cũng đã không quan hệ trọng yếu, các nàng hai người tại Yến Vương phủ tự nhiên cũng sẽ không lại có bất kỳ địa vị. Dương Phong cuối cùng còn nói thêm, "Tuyết Nhi, nói đến, cô Vương còn phải cảm ơn ngươi đâu. Ngươi phong thư này rơi vào cô Vương trong tay, cô Vương lại đằng sau một phần, đưa cho Mộ Dung Kỳ, để hắn coi chừng đề phòng, càng là chọn cơ phản kích. Mà ngươi tự tay viết thư đâu, sẽ còn được đưa đến gia luật sở Nhi trong tay. Bởi như vậy, Mộ Dung Kỳ biết rõ gia luật sở Nhi kế hoạch, tiếp xuống trong tranh đấu, chỉ sợ gia luật sở Nhi liền sẽ đại bại." Cô Vương đối với Mộ Dung Kỳ nói qua, một khi gia luật sở Nhi mất đi đại quyền, liền đem nàng đưa đến kế thành, giao cho cô Vương trong tay, làm cô Vương thứ hai chắc phi. Bởi như vậy, Đại Hoang quốc thái hậu cùng hai vị công chúa đều là Yến Vương phi, Yến Châu cùng Đại Hoang quốc tự nhiên là sẽ một mực giao hảo. Mộ Dung Tuyết cơ hồ muốn mất đi. Sớm biết như vậy, thật không nên lập tức liền cho gia luật thái hậu hồi âm. Nếu là có thể chờ thêm một chút, có lẽ Dương Phong đối với nàng giám thị liền không có như vậy nghiêm. Như thế rất tốt, không những không có giúp đỡ gia luật thái hậu bận điệu, ngược lại là giúp Dương Phong một lần. "Dương Phong, ngươi là ma quỷ." Mộ Dung Tuyết chỉ vào Dương Phong, thân thể mềm mại không chỗ ở run rẩy, thật ý nồng đậm. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, thân là Yến Vương phi, lại không thể tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, ngược lại đối với trượng phu tiến hành nhục mạ, xem ra hôm nay cô Vương bất động gia pháp là không được. "Dương Tử ở đâu?" Thành chiến Dương Tử lập tức liền lên trước một bước, chắp tay nói, "Có mặt tướng, xin mời vương gia phân phó. Dương Phong hé mắt, từ tốn nói, cô vương đêm nay muốn ở chỗ này ngủ lại, Mộ Dung Tuyết thị thẩm, nhưng nàng còn là lần đầu tiên, không hiểu quy củ, ngươi phụ trách giúp nàng một chút. Mặt tướng tuân mệnh. Mộ Dung Tuyết vừa sợ vừa giận, lui về phía sau một bước. Dương Phong, ngươi dám thánh chiến Dương Tử mà không thay đổi tiến lên một bước. Từ tốn nói, Tuyết vương phi, còn xin phối hợp, không phải vậy liền đừng trách mặt tướng mạo phạm. Mộ Dung Tuyết giận dữ, Dương Phong, ngươi nếu là dám nhục nhã ta, ta liền tự vẫn tại ngươi trước mặt. Dương Phong cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi có thể tự vẫn, nhưng cô vương cũng có thể lột sạch y phục của ngươi, phái người đưa đến Đại Hoang Thành, treo ở trên đầu thành. Trừ cái đó ra, muội muội của ngươi cũng sẽ nhận liên lụy, còn sống bị treo ở Đại Hoang Thành đầu tường. Còn có, đợi ngày sau cô vương diệt Đại Hoang Quốc đằng sau, Đại Hoang Quốc người của hoàng thất không phân biệt nam nữ, một tên cũng không để lại. Nếu như ngươi còn muốn tự vẫn, vậy thì mời là xong, cô vương không còn cả ngươi. Mộ Dung Tuyết vừa sợ vừa giận, chỉ vào Dương Phong, ngươi, ngươi thật sự là một cái ma quỷ, ngươi, ngươi không có chút nào nhân tính. Giờ khắc này, Mộ Dung Tuyết rốt cuộc hiểu rõ, nàng căn bản không có bất luận cái gì năng lực cùng Dương Phong đấu, nàng không có cái gì, nhưng Dương Phong lại là có được toàn bộ Yên Châu, có thể cùng Đại Hoang Quốc vật tay tồn tại. Mộ Dung Băng cũng là gương mặt xinh đẹp kinh biến, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua Dương Phong lạnh lùng khuôn mặt, miệng mở rộng, lại nói không ra nói đến. Lúc này, Thánh Chiến Dương Tử cũng hướng Mộ Dung Tuyết đi tới, làm cho Mộ Dung Tuyết không nổi lui lại. Mộ Dung Băng vội vàng bịt một tiếng, quỳ gối Dương Phong trước mặt, khóc nói ra, cầu vương ra, bỏ qua cho thần thiếp tỷ tỷ lần này đi, thần thiếp cầu vương ra đâu. Dương Phong lạnh lùng nói ra, Yến Vương phủ quy củ, làm sai chuyện, liền phải nhận trừng phạt. Cô vương cho Mộ Dung Tuyết trừng phạt là, buộc nàng làm nàng không muốn làm nhất sự tình. Chương 941, ngươi muốn làm quỷ đô không có khả năng. Chương 941, ngươi muốn làm quỷ đô không có khả năng. Mộ Dung Tuyết trong phòng ngủ. Xoẹt xẹt thanh âm không ngừng truyền đến, nương theo lấy còn có Mộ Dung Tuyết tiếng quát mắng, Dương Phong, ta hận ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Dương Phong vừa hướng Mộ Dung Tuyết động thủ, một bên cười lạnh một tiếng, không có cô vương đồng ý, ngươi muốn làm quỷ đô không có khả năng. Họ Dương, ngươi thả ta ra, ta cận kề cái chết không theo. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết nơi nào sẽ có Dương Phong khí lực lớn, rất nhanh liền toàn phương vị thất thủ. Ngoài cửa, Mộ Dung Băng ngơ ngác đứng đấy, trong mắt đều là nước mắt. Nghe tỉ tỉ của mình tại bị Dương Phong dùng sức mạnh, nhưng Mộ Dung Băng không cách nào, cũng không dám đi vào ngăn cản, bởi vì Thánh Chiến Dương Tử liền canh giữ ở cửa ra vào đâu. Ô ô ô trong phòng, Mộ Dung Tuyết tựa hồ bị Dương Phong ngăn chặn miệng, không cách nào lại mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Băng khe khẽ thở dài, quay người rời đi. Nếu chuyện không thể làm, Mộ Dung Băng cần gì phải lưu tại nơi này đâu? Ngay tại Mộ Dung Băng vừa mới trở lại trong phòng ngủ của mình, Mộ Dung Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể triệt để thay đổi sắc mặt, không còn có nửa điểm phản kháng. Mộ Dung Tuyết hai mắt mở người, nhìn chằm chằm trần nhà, không nhúc nhích, tùy ý Dương Phong ở trên người nàng thi làm, hai hàng thanh lệ thuận khỏe mắt chảy xuống. Mộ Dung Tuyết không phản kháng nữa, Dương Phong tự nhiên là nhẹ nhàng nhiều, bắt đầu thỏa thích hưởng thụ chinh phục cảm giác. Nữ nhân, nhất là cổ đại nữ nhân, chỉ cần thân thể bị nam nhân chiếm, trên cơ bản đều sẽ nhận mệnh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận trinh tiết là nữ, lựa chọn tự vẫn phương thức cực đoan. Có thể Mộ Dung Tuyết sẽ không, nàng cũng không dám, bởi vì Dương Phong lời nói kia, nói đến là có thể làm được. Mộ Dung Tuyết không cân nhắc chính mình, không cân nhắc gia luật thái hậu, cũng phải cân nhắc Mộ Dung Băng, cân nhắc Đại Hoàng Quốc hoàng thất. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Mộ Dung Tuyết không muốn, nhưng cũng nhịn không được, bắt đầu có cảm giác, để trong nội tâm nàng xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản. Dương Phong trong lòng cười lạnh, Mộ Dung Tuyết, ngươi bất quá là một đứa con nít, cô vương thế nhưng là nắm giữ đẹp vô số, muốn thu thập ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần cô vương mỗi ngày đều đến ngươi nơi này mây mưa một lần, không bao lâu, ngươi đối với cô vương liền rốt cuộc không có nửa điểm lòng kháng cự. Không có lòng kháng cự, ngươi đối với cô vương liền sẽ không lại có bất luận cái gì mâu thuẫn, liền sẽ từ từ tiếp nhận. Chỉ cần ngươi có thể từ từ tiếp nhận Yến Vương phi thân phận, cô vương lại hứa cho ngươi, ngày sau diệt Đại Hoang Quốc đằng sau, sẽ lưu lại Mộ Dung Hách đầu này huyết mạch, còn sợ ngươi sẽ không ngoan ngoãn đối với cô vương trung tâm không hai. Chuyện phòng the kết thúc. Mộ Dung Tuyết cũng triệt để đến, làm nữ nhân mỹ diệu tư vị, trong lòng càng là phức tạp cực kỳ. Mộ Dung Tuyết hận chết Dương Phong, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong sạch của nàng đã bị Dương Phong cướp đi, mà lại là danh chính ngôn thuận cướp đi. Dương Phong dễ chịu, nằm tại Mộ Dung Tuyết bên người, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Mộ Dung Tuyết bản năng kháng cự một chút, nhưng lại kháng cự không được, đành phải tùy ý Dương Phong ôm. Dương Phong nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết mặt không thay đổi gương mặt xinh đẹp, từ tốn nói, "Tuyết Nhi, đừng trách cô vương vô tình. Cô vương đối với Yến Vương phủ vương phi bọn họ là dạng gì, ngươi đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Từ ngươi đi vào Yên Châu, liền chưa bao giờ cùng cô vương một lần qua, cô vương có thể cho ngươi lâu như vậy, đã coi như là rộng lượng. Chỉ là, ngươi người tại Yên Châu, lòng đang Đại Hoang Quốc, cũng là thì thôi. Có thể Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc ở giữa tranh đấu, ngươi tuyệt đối là không nên nhúng tay, tự sẽ cho chính mình dẫn tới tai họa, phí công vô ích." Mộ Dung Tuyết giọng căm hận nói, "Ta vì mình quốc gia, có gì không đối?" Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Nhưng là, ngươi là Đại Hoang Quốc phái tới hòa thân, trước tiên là Đại Hoang Quốc công chúa, hiện tại là Yến Vương phủ đô phi. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, gả đi quê nữ, nước đã đổ ra, dạng này dễ hiểu đạo lý, chắc hẳn ngươi sẽ không hiểu sao? Bách tính bình thường nhà còn như vậy, phàm là một nữ tử xuất giá, liền cùng nương môn không có quan hệ gì, mọi chuyện đều muốn lấy nhà chồng lợi ích làm trọng. Kỳ thật, trước đó, ngươi âm thầm tìm hiểu các loại tin tức, cô vương biết tất cả, cũng không trách tội qua ngươi. Nhưng lúc này đây, việc quan hệ đại cục, cô vương liền không thể tha cho ngươi lại tiếp tục như vậy làm sằng làm bậy. ngươi cũng không phải là ỷ lại sủng mạc yêu, tranh giành tình nhân, cho nên cô vương mới có thể cho ngươi lần này cơ hội, hy vọng ngươi có thể trân quý. Nếu không, ngày sau tại cái này đến vương phủ bên trong, có ngươi nếm mùi đau khổ. Cô vương biết, ngươi tính cách quật cường, khẳng định không sợ chịu đau khổ, có thể muội muội của ngươi mỗi ngày nhìn vào mắt, đau nhức ở trong lòng, chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng chịu đủ tra tấn như vậy, ngày càng gầy gò sao? Khuyên người quyết tâm, Dương Phong thật sâu minh bạch điểm này, liền từ Mộ Dung Tuyết cho yếu hại Mộ Dung Băng ra tay, quả nhiên để Mộ Dung Tuyết vì đó động dung. Mộ Dung Lĩnh sau khi chết, Mộ Dung Tuyết cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Băng một cái thân muội muội, nàng không có khả năng không quan tâm Mộ Dung Băng cảm thụ. Thế là, Mộ Dung Tuyết lặng lẽ một hồi. Dương Phong còn nói thêm, ta biết, ngươi là bị ép hòa thần, không phải trong lòng ngươi mong muốn. Nhưng là, cô vương cũng hỏi ngươi một câu, thiên hạ to lớn, có thể xứng với ngươi Mộ Dung Tuyết, trừ cô vương, còn có người nào? Nếu như, lần này ngươi không có hòa thần, mà là gả cho Đại Hoang quốc quyền quý, liền nhất định sẽ như ý sao? Ngay sau, các loại yến châu chiếm đoạt Đại Hoang quốc, chỉ bằng ngươi vong quốc công chúa thân phận, có thể trốn qua cô vương ngũ chỉ sơn sao? Cho nên à, tại cô vương xem ra, ngươi cùng Băng Nhi xuôi nam hòa thần, ngược lại là một chuyện tốt. Mộ Dung Tuyết cuối cùng mở miệng, thế nhưng là, ngươi cho chúng ta thân phận, lại là Dương Phong ha ha cười nói, cô vương cùng thế gian bất luận cái gì đế vương cũng khác nhau, cô vương tịnh không để ý thê thiếp thân phận. Tại Yến vương phủ, Mị Nhi chỉ là thị tỷ thân phận, nhưng cô vương đối với nàng sủng ái, không tại Cẩm Nhi phía dưới. Thánh Chiến Dương Tử cũng giống như vậy, nhưng cô vương đối với nàng tốt, các ngươi đều nhìn ở trong mắt đi. Lại nói, Yến vương phủ mặc dù có đẳng cấp phân chia, nhưng ở chân chính trong sinh hoạt, có thể có đẳng cấp ức hiếp cùng áp bách. Ngày sau như cô vương có thể nhất thống thiên hạ, trong hậu cung chỉ có hoàng hậu Thiến Nhi một người, còn lại đều là tần phi, cũng không phân chia cao thấp. Mộ Dung Tuyết đột nhiên mở to mắt, nhìn qua Dương Phong, cái này cưỡng ép chiếm hữu nàng thân thể nam nhân, cũng là trượng phu của nàng, trong lòng nói không nên lợi là tư vị gì. Mặc dù trong lòng không muốn khuất phục, nhưng Mộ Dung Tuyết nhưng lại không thể không thừa nhận, tại Dương Phong trước mặt, nàng đúng là vô lực phản kháng. Nhìn một hồi, Mộ Dung Tuyết lại chậm rãi nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì phản bác. Lúc này, Mộ Dung Tuyết cảm giác được, Dương Phong đột nhiên đưa nàng ôm sát, càng là lần nữa hôn lên nàng, mà lại là rất ôn nhu hôn, để nàng lần nữa cảm nhận được Dương Phong thành ý cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Mộ Dung Tuyết đột nhiên duỗi ra hai tay, đem Dương Phong ôm thật chặt ở, kịch liệt đáp lại nụ hôn của hắn. Có lẽ, từ giờ khắc này, Mộ Dung Tuyết liền thật nhận mệnh. Dương Phong tự nhiên đại hỉ cực kỳ, đối với Mộ Dung Tuyết liền càng thêm ôn nhu, hai người lần này là thật tình chàng ý thiếp. Chương 942, gia luật thái hậu nổi lên. Chương 942, gia luật thái hậu nổi lên. Hoa quốc chiến sự đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Song phương đánh bỏ mắt, không chết không thôi cục diện, có thể nói là tử thương thảm trọng. Vì treo chống trận chiến tranh này, song phương đều bỏ hết cả tiền vốn, chẳng những binh sĩ thương vong nghiêm trọng, liền ngay cả dân chúng đều chịu thai bay vạ gió. Thậm chí, đại tướng quân phía kia trước hạ lệnh, 50 tuổi trở lên uy người, toàn bộ xử tử, mục đích đúng là vì tiết kiệm lương thực, lấy cung cấp tiền tuyến tướng sĩ. Trừ cái đó ra, nam tử tại 13 tuổi đến 40 tuổi ở giữa, toàn bộ đều muốn ứng trình nhập ngũ. Điều này sẽ đưa đến hoa đảo sức lao động thẳng tắp trưởng, rất nhiều nữ nhân cùng hài tử, cùng 40 tuổi trở lên nam tử, không thể không tham dự lao động sản xuất. Bởi vì chiến tranh tới cũng nhanh, đợi không được lương thực thành thục thu mua, song phương đều bức bách riêng phần mình hạt bên trong bách tính đem trong nhà lương thực dư giao ra, lấy cung cấp tiền tuyến. Cái gì gọi là lương thực dư? Đó chính là tại bảo đảm người một nhà bình thường sinh hoạt đến tiếp theo phát lương thực thu hoạch bên ngoài, thêm ra tới lương thực. Thế nhưng là, từng nhà nhân số chưa hẳn giống nhau, mỗi người lượng cơm ăn cũng cơ hồ cũng không giống nhau, như thế đo lường tính toán xuống tới, cũng quá phiền toái. Lại nói, những cái kia phụ trách thu lương đại đầu binh làm sao có thể sẽ giúp ngươi chăm chú đo lường tính toán, trực tiếp chính là rất thô bạo đem bọn hắn có thể tìm tới lương thực, bao quát gà vịt ngông cái gì, toàn bộ cướp đi. Cũng tạo thành, rất nhiều người ta bị cướp lương đằng sau, hoặc là chỉ còn lại có một chút, hoặc là trực tiếp không có lương thực. Nói chung, có thể ăn cơm no, sẽ không có người tạo phản. Cho dù là ăn lường dạng, chỉ cần có thể sống sót, cũng rất ít sẽ có người tạo phản. Nhưng bây giờ, hoa đảo bách tính bị tìm kiếm lương đằng sau, phần lớn người đều không có cơm ăn, tạo phản tự nhiên là không thể tránh né. Hoa đảo chết để lâm vào hoàn toàn đại loạn bên trong. Tình huống này, dĩ nhiên chính là Dương Phong trước đó dự đoán tình huống. Tiến quân một mực không có tham chiến, đang đợi hoa đảo trận này nội loạn kết thúc, song phương tất cả đều nguyên khí đại thương, sau đó lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cũng có một chút bờ biển đi người, không có lương thực ăn, cũng không dám tạo phản, liền cưỡi thuyền nhỏ thoát đi hoa đảo. Nhưng là hoa đảo bị Yến quân phong tỏa đâu, những người này chỗ nào có thể chạy thoát được, tất cả đều đã rơi vào Yến quân trong tay. Nam tử mặc kệ lao ấu, tất cả đều bị ném xuống biển cho cá ăn. Nữ nhân đâu, nghe lời lưu lại, không nghe lời cũng giống vậy ném vào trong biển cho cá ăn. Lấy trước mắt tình huống nhìn, hẳn là nhiều nhất thời gian nửa năm, hoa đảo liền có thể triệt để bình định xuống tới. Đến lúc đó, toàn bộ hoa đảo phía trên sẽ không còn có một người nam tử, chỉ còn lại có nghe lời nữ nhân. Hoa đảo chiến sự, Dương Phong trên cơ bản không có để ở trong lòng, dù sao cũng là sớm muộn tất thành sự tình. Chân chính để Dương Phong quan tâm, cũng không phải Đại Sở quốc, mà là Đại Hoang quốc. Mộ Dung Tuyết phong thư kia bị một phân thành hai đưa đến Đại Hoang quốc đằng sau, gia luật thái hậu cùng Mộ Dung Kỳ ở giữa mâu thuẫn rốt cục triệt để trở nên gay gắt cùng bạo phát. Có lẽ là thật cao hứng, lại có lẽ là đối với Mộ Dung Tuyết tín nhiệm, gia luật thái hậu cũng không có phát hiện si hơi có dị dạng, ngược lại là trọng thưởng người mang tin tức kia. Người mang tin tức cũng không nghĩ tới, gia luật thái hậu chẳng những không có phát hiện sơ hở, càng là trả lại cho hắn trọng thưởng, không khỏi đại hỉ cực kỳ. Đương nhiên, nhận ban thưởng đằng sau, người mang tin tức trước tiên rời đi Đại Hoang thành, khoái mã hướng Yến Châu mà đi. Ngày thứ hai, tào triều còn không biết người mang tin tức đã thoát đi đại hoang quốc gia luật thái hậu, bắt đầu đối với mộ dung kỳ làm khó dễ. Chư vị ái khanh, dưới mắt ta đại hoang quốc cùng yến châu càng phát ra trở mặt, đại chiến sắp đến, ta đại hoang quốc triều đình nhất định phải cùng chung mối thù, lấy tuyết ngày xưa binh bại chi nhục. Cho nên triều đình bách quan, bất luận kẻ nào nếu là làm ra cấu kết yến châu sự tình, ai ra tất phải giết. Tào triều nhanh lúc kết thúc, gia luật thái hậu đột nhiên cứ vậy mà làm như thế hai câu, kém chút đem vào triều đám đại thần cho làm mơ hồ. Thái hậu có ý tứ gì? Chẳng lẽ là phát hiện có người tư thông yến châu? Ân, rất có thể. Dù sao yến châu hiện tại càng ngày càng cường đại, đám người mỗi một cái đều là phóng nhãn đảo qua đi, đều là đang tự hỏi, đến tột cùng sẽ là ai tư thông yến châu đâu? Đầu tiên, người này tại đại hoang quốc nhất định lẫn vào rất không như ý, nếu không, nếu là có thụ gia luật thái hậu trọng dụng, làm sao lại tư thông yến châu đâu? Thứ yếu, người này chỉ cần có phương pháp tiếp xúc đến yến châu văn võ, mà lại có nắm chắc đối phương sẽ tiếp nhận hắn. Cuối cùng, người này đối với yến châu còn phải có nhất định giá trị lợi dụng. Nói cách khác, người này tại đại hoang quốc trên triều đình chỉ cần có tương đương quyền lực. Gia luật thái hậu nói vừa rồi lời nói kia, cũng không tiếp tục nói thêm gì đi nữa, mà là dùng ánh mắt bén nhọn tại bách quan bên trong liếc nhìn một lần. Đây chính là chiến thuật tâm lý, cũng có thể nói là uy áp chi thế, gia luật thái hậu dùng đến là lô hỏa thuần thanh. Có lẽ, gia luật thái hậu còn có thể từ những đại thần này trong sự phản ứng, lại phát giác ra được chút gì. Mộ Dung Kỳ thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm đứng đấy, tựa hồ cũng không nghe thấy vừa rồi gia luật thái hậu lời nói kia một dạng. Gia luật thái hậu thấy thế, tự nhiên cho rằng là Mộ Dung Kỳ cũng không khả năng biết âm mưu của nàng, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Kỳ, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Đương nhiên, gia luật thái hậu tạm thời sẽ không giết chết Mộ Dung Kỳ, chẳng qua là chiếm hắn quyền hành, đem hắn nuốt lại. Đại Hoang quốc chỉ có một cái trời, chính là nàng gia luật thái hậu. Bất luận kẻ nào, chỉ cần dám cùng với nàng phân quyền, hạ chàng đều như thế, mặc kệ là Mộ Dung Kỳ, hoặc là ngày sau trưởng thành Mộ Dung Hách. Trầm mặc như vậy nửa khắc đồng hồ đằng sau, gia luật thái hậu mở miệng lần nữa. Chỉ là, lần này, gia luật thái hậu tòng lòng trên bàn cầm lấy một cái phong thư, dương ở trong tay, lạnh lùng nói ra, phong thư này chính là trong triều một cái nào đó đại thần tư thông yến châu chứng cứ. A lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nhưng lập tức, cơ hồ tất cả mọi người thở dài một hơi. Rất rõ ràng thôi, khẳng định là có người cùng Yến Châu lui tới thư bị chặn được, nhưng ta không có cho Yến Châu viết thư à, khẳng định không phải ta. Lúc này, Yến Châu mặc dù càng ngày càng cường đại, Đại Hoang quốc mặc dù bại qua một lần, nhưng hoàn toàn không phải trận quan độ so sánh thực lực. Đại Hoang quốc cùng Yến Châu thực lực, cơ hồ là tương xứng, Đại Hoang quốc văn võ tuyệt đối không cần thiết bất chấp nguy hiểm tư thông Yến Châu. Gia luật thái hậu lần nữa liếc nhìn một vòng, kết quả này để nàng rất hài lòng. Bởi vì gia luật thái hậu thấy được, cả triều văn võ sắc mặt, tất cả đều là thản đạm đãng, không sợ hãi chút nào loại kia. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Đại Hoang quốc đám đại thần, không ai cùng Yến Châu có cấu kết. Triều đình chúng trí thành thành, gia luật thái hậu lại đem Mộ Dung Kỳ diệt trừ, toàn bộ Đại Hoang quốc chính là nàng gia luật thái hậu một người định đoạt. Gia luật thái hậu đem thư đùng một chút, ngã ở long án bên trên, lạnh lùng nói ra, người này là ta Đại Hoang quốc đương triều trọng thần, không có cái thứ hai. Đại Hoang quốc đương triều trọng thần, không có cái thứ hai. Lại liên tưởng đến, trong khoảng thời gian này đến nay, Mộ Dung Kỳ cùng gia luật thái hậu náo sập, trên triều đình một mực đối chọi gay gắt, đồ đần mới có thể đoán không ra gia luật thái hậu chỉ chính là Mộ Dung Kỳ. Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Mộ Dung Kỳ. Chương 943, đảo ngược chương 943, đảo ngược gia luật thái hậu đây là muốn bài trừ đối lập. Có thể đứng ở đại hoang điện vào triều, cái nào không phải quan trường tên giàu hoạt, lập tức liền đoán được. Chỉ bất quá, phong thư này đến cùng là thật là giả, cơ hồ không người nào dám xác định. Gia luật thái hậu muốn bận ngã Mộ Dung Kỳ, có thể Mộ Dung Kỳ làm sao không muốn bận ngã gia luật thái hậu đâu, dù sao cũng là một núi không thể chứa hai hồ thôi. Lấy Mộ Dung Kỳ thực lực, nhiều nhất có thể cho gia luật thái hậu làm chút ngáng chân, nhưng muốn đem quyền lực của nàng đoạt lại, quá khó khăn. Cho nên, Mộ Dung Kỳ cấu kết Yến Châu, cùng một chỗ đối phó gia luật thái hậu, không phải không khả năng. Tỷ như a, gia luật thái hậu một mực kiên trì muốn cùng Yến Châu khai chiến. Như vậy, đến lúc đó chỉ cần Mộ Dung Kỳ tiết lộ một chút tình báo, Đại Hoàng quốc thất bại. Làm Thúy Liêm Thính chính thái hậu, liên tục hai lần phát động chiến sự, liên tục thất bại hai lần, tuyệt đối là Đại Hoàng quốc thần dân đều không thể tiếp nhận sự tình. Đến lúc đó, chỉ cần Mộ Dung Kỳ nổi lên, gia luật thái hậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đại quyền, làm một cái bảo dưỡng tuổi thọ thái hậu. Đương nhiên, những đại thần này cũng có suy đoán, đây là có lẽ có tội danh, phong thư này là giả. Mà có loại suy nghĩ này đại thần, cơ hồ tất cả đều là Mộ Dung Kỳ tâm phúc. Đại hoang điện bên trong bầu không khí triệt để yên tĩnh lại, cơ hồ là rơi một cây kim may cũng có thể bị tất cả mọi người nghe được loại kia yên lặng. Tại cơ hồ ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Mộ Dung Kỳ y nguyên bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ việc này không có quan hệ gì với hắn, lại tựa hồ là hắn nghe không hiểu gia luật thái hậu nói bóng gió. Nhìn xem Mộ Dung Kỳ vân đạm phong khinh bộ dáng, gia luật thái hậu trong lòng cũng là một trận hồ nghi, thầm nghĩ, làm sao lao thất phu này bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là đã có đối sách? Không có khả năng, trừ phi là Tuyết Nhi cùng hắn cấu kết cùng một chỗ, không phải vậy hắn là không thể nào có đối sách. Gia luật thái hậu suy nghĩ lại một chút nội dung trong bức thư, cùng từ Yến Châu lấy được tin tức, Mộ Dung Tuyết cùng Dương Phong quan hệ đúng là cực không hòa hợp. Vẹn vẹn là Dương Phong chưa bao giờ đi Mộ Dung Tuyết nơi ở qua đêm, cũng chưa từng có chiêu Mộ Dung Tuyết đi thị tẩm, cũng đủ để chứng minh. Nghĩ tới đây, gia luật thái hậu cũng liền có chút bình tĩnh xuống tới. Mộ Dung Tuyết nếu cùng Dương Phong mỗi người một ngả, liền nhất định là tâm hoài đại hoang quốc, liền tuyệt không có khả năng cùng Mộ Dung Kỳ cấu kết. Gia luật thái hậu lạnh lùng nói ra, chư vị ái khanh có biết, phong thư này là Kỳ Dương công chúa viết cho ai ra, tiết lộ thừa tướng cùng Yến Vương ở giữa cấu kết trận tướng. Quả nhiên, triều chính chấn động. Kỳ Dương công chúa chính là Mộ Dung Tuyết, nàng bị hòa thân đến Yên Châu, liền ở tại Yến Vương phủ bên trong. Nếu Mộ Dung Tuyết đều nói Mộ Dung Kỳ cấu kết Dương Phong, xác định vững chắc không phải giả A Đường Đường Đại Hoang Quốc công chúa, tái giá cho Yến Châu, cũng tuyệt đối sẽ không, cũng không dám đoan uổng Đại Hoang Quốc trọng thần, mà lại là đệ nhất trọng thần. Chớ đừng nói chi là, rất nhiều đại thần đều biết, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng tại xuôi Nam hòa thân trước đó, cùng Mộ Dung Hách quan hệ vô cùng tốt. Ngược lại là, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng là bị gia luật Thái Hậu buộc xuôi Nam hòa thân, lẽ ra các nàng hẳn là hận gia luật Thái Hậu, mà sẽ không đối với Mộ Dung Kỳ tiến hành như hại. Đúng một tiếng, gia luật Thái Hậu tại Long án bên trên hung hăng vỗ một cái, lạnh lùng hỏi, "Thừa tướng, ngươi có lời gì nói?" Mộ Dung Kỳ cười nhạt một tiếng, khởi bẩm Thái Hậu, "Nếu là Kỳ Dương công chỗ thư, vi thần không lời nào để nói." Gia luật Thái Hậu khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chỗ bất an. Nghe Mộ Dung Kỳ lời này, là thừa nhận chuyện này. Nhưng từ Mộ Dung Kỳ thái độ đến xem, cũng không có chút nào bối rối, vẫn là bình tĩnh như vậy. Chỉ là, tên đã trên dây không phát không được, gia luật Thái Hậu đã không có đường lui, lập tức liền quát lạnh một tiếng, "Nếu thừa tướng đã thừa nhận, người tới, đem thừa tướng cầm tù trong phủ. Đợi ai ra đem sự tình điều tra rõ ràng đằng sau, lại căn cứ tình huống là thừa tướng định tội." Lập tức, liền từ ngoài điện đi tới mấy cái cấm vệ quân. Mộ Dung Kỳ từ tốn nói, "Thái Hậu chớ nóng lòng, vi thần còn có lời nói." Gia luật Thái Hậu khoát tay chặn lại, quát, "Nhĩ đằng trước tạm lui ra, ai ra lại nhìn xem, thừa tướng đều đã thừa nhận, có lời gì muốn nói?" Mấy cái cấm vệ quân lần nữa rời khỏi đại hoang điện, đứng ở ngoài cửa. Gia luật Thái Hậu đây là đang ám chỉ Mộ Dung Kỳ, ngươi cũng đã thừa nhận, cũng đừng giảo biện, tốt nhất là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mộ Dung Kỳ cười nhạt một tiếng, hỏi, "Vi thần xin hỏi Thái Hậu, phong thư này, trừ Thái Hậu bên ngoài, nhưng còn có người nhìn qua?" Gia luật Thái Hậu hiểu lầm, lạnh lùng nói ra, "Trước mắt chỉ có ai ra một người nhìn qua. Thừa tướng nếu không tin, ai ra có thể đem phong thư này để bách quan tận duyệt. Bách quan bên trong, nhận biết Kỳ Dương công chúa bức thích, cũng là có. Mà lại, trong thư cũng có ta Đại Hoang Quốc hoàng thất đặc biệt ám hiệu, thừa tướng cũng là người của hoàng thất, tự nhiên cũng là nhận ra." Mộ Dung Kỳ cười nhạt một tiếng, "Thái Hậu hiểu lầm, vi thần cũng không phải là hoài nghi. Thái Hậu chính là một nước chi chủ, như thế nào lại cầm một phong sách giả tin lừa gạt vi thần đâu?" Gia luật Thái Hậu càng phát ra không mò ra Mộ Dung Kỳ ý tứ, nhàn nhạt hỏi, "Thừa tướng chớ có đi vào mẹo, hay là trực tiếp nói thẳng là dụng ý gì mới tốt?" Mộ Dung Kỳ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Nếu phong thư này chỉ có Thái Hậu một người nhìn qua, vậy liền chứng minh, trừ Thái Hậu cùng Kỳ Dương công chúa bên ngoài, lại không người thứ hai biết trong tín thư cho. Nhưng mà, trùng hợp chính là, Kỳ Dương công chúa cũng cho vi thần biết một phong thư, không biết nội dung là không giống nhau. Hiện tại, ngay trước cả triều văn võ mặt, vi thần liền đem thư nội dung đọc thuộc lòng một lần." Gia luật Thái Hậu nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. "Không tốt, Mộ Dung Tuyết phản bội ai ra?" Mặc dù Mộ Dung Kỳ còn chưa có bắt đầu đọc thuộc lòng, nhưng Gia luật Thái Hậu liền đã liệu định, hắn tuyệt đối không phải bắn tên không đích, hiệp này đỏ sức, nàng chỉ sợ là phải thua. Ho nhẹ một tiếng, Mộ Dung Kỳ liền bắt đầu đọc thuộc lòng, "Thái Hậu nghìn tuổi ở trên, vi thần Mộ Dung Tuyết lễ bái tiếp lấy." Mộ Dung Kỳ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đem thư nội dung đọc thuộc lòng một lần. Gia luật Thái Hậu thân sắc vừa mới bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là tức giận, cuối cùng chính là âm trầm. Bách quan bọn họ đang nghe Mộ Dung Kỳ đọc thuộc lòng thời điểm, cũng chú ý Gia luật Thái Hậu thân sắc, nơi nào sẽ không biết Mộ Dung Kỳ đọc thuộc lòng nội dung đúng là Long án bên trên phong thư kia nội dung đâu. Nhất làm cho Gia luật Thái Hậu tức giận là, khi Mộ Dung Kỳ đọc xong trong tay nàng thư nội dung bên trong, ý nguyên còn tại tiếp tục đọc thuộc lòng lấy. "Thừa tướng minh giám, đây là Thái Hậu bức bách bản cung theo nó yêu cầu viết trong tín thư cho, hiện đã toàn bộ cáo chi thừa tướng. Thái Hậu muốn trừ thừa tướng mà nắm hết quyền hành, toàn diện phát động đối với Yến Châu chi chiến, khiến cho ta Đại Hoàng quốc lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Yến Châu thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, chẳng những hung nô, thiết lực cùng Đại Hoàng quốc dân tâm đều là đã về phụ, Tĩnh Châu cùng Ký Châu cũng đã tuần tự đầu nhập vào Yến Châu. Đại Sở quốc đối với Yến Châu đã từ hùng hổ dọa người chi thế chuyển thành bị động phòng thủ, làm sao có thể phối hợp ta Đại Hoàng quốc xuất binh? Thái Hậu bên trong hại hiền thần, bên ngoài lên chiến sự, đã không thể lại chấp trưởng ta Đại Hoàng quốc chính quyền, còn xin thừa tướng liên hợp triều đình bách quan, sớm làm mưu đồ, để tránh ta Đại Hoàng quốc bước lên thiết lực cao câu ly quốc theo gót." Chương 944, Gia luật Thái Hậu phải thua. Chương 944, Gia luật Thái Hậu phải thua. Cuối cùng lời nói này ý tứ, rõ ràng là Mộ Dung Tuyết xin mời Mộ Dung Kỳ xuất thủ, đem Gia luật Thái Hậu phế bỏ. Cả triều văn võ cũng là chấn kinh cực kỳ. Gia luật Thái Hậu càng là giận tí mặt, "Mộ Dung Kỳ, ngươi đây là từ không sinh có, là mạc tu hữu, là đang hãm hại ai ra?" Mộ Dung Kỳ từ tốn nói, "Vi thần vừa rồi cũng không có đọc thuộc lòng xong, nhưng tổng thể chính là cái ý tứ này. Nếu bị Thái Hậu cắt đứt, vi thần cũng liền không còn tiếp tục đọc thuộc lòng." Thái Hậu mới vừa nói, "Vi thần là từ không sinh có, là mạc tu hữu, là hãm hại Thái Hậu." Thái Hậu tâm tình vi thần là có thể lý giải, nhưng Thái Hậu lại làm sao có thể biết vi thần không có chứng cứ đâu? Gia luật Thái Hậu tức giận đến toàn thân run, tức giận nói, "Tốt, Mộ Dung Kỳ, ai ra liền nhìn xem, ngươi có chứng cứ gì?" Mộ Dung Kỳ từ trong tay áo móc ra một phong thư, từ tốn nói, "Đây là Kỳ Dương công chúa tự tay viết, chính là lão phu vừa rồi đọc thuộc lòng nội dung. Thư chẳng những là Kỳ Dương công chúa tự tay viết, cũng có Đại Hoang quốc hoàng thất chuyên dụng ám hiệu, Thái Hậu chắc hẳn cũng có thể xem hiểu đi. Chư vị đại nhân có thể thỏa thích truyền đọc, liền có thể biết được lão phu vừa rồi lời nói là thật là giả." Nói, Mộ Dung Kỳ đem thư đưa cho bên người gần nhất một người. Người kia tiếp nhận thư, triển khai xem xét, sắc mặt liền có chút thay đổi một chút. Hiển nhiên, người này là nhận ra Mộ Dung Tuyết bút tích. Gia luật Thái Hậu vừa sợ vừa giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua trong dự liệu của nàng. Dùng một câu hình dung, gia luật thái hậu là rời lên tảng đá đập chân của mình. Càng trùng hợp chính là, Tiêu Kỳ Phong không tại Đại Hoang quốc, tiến về Đại Lương quốc trợ chiến, còn chưa có trở lại. Giờ khắc này, gia luật thái hậu hối hận không thôi, thật không nên gấp gáp như vậy xuất thủ, thật hẳn là chờ Tiêu Kỳ Phong trở về. Hối hận đã muộn, sự tình đã phát triển đến một bước này, gia luật thái hậu chỉ có thể cực nhanh chuyển động đầu óc, suy nghĩ phương pháp phá giải. Tình huống dưới mắt, khẳng định là Mộ Dung Tuyết đã xảy ra vấn đề. Mộ Dung Kỳ thư tín trong tay nhất định là thật, không phải vậy hắn tuyệt đối không dám để cho cả triều văn võ truyền đọc. Cái này phiền toái. Bởi vì vừa rồi Mộ Dung Tuyết tại cho Mộ Dung Kỳ trong tín thư, cuối cùng một đoạn kia mở đầu, nói là gia luật thái hậu bức bách nàng biết. Hết lần này tới lần khác gia luật thái hậu tìm không thấy phản bác chứng cứ, vô lực làm sáng tỏ việc này a, bởi như vậy, sự tình liền thành gia luật thái hậu tại diện trừ đối lập, vì đoạt quyền. Mà đoạt quyền nguyên nhân cũng bị Mộ Dung Tuyết cho mang lệnh, là vì cùng Yến Châu khai chiến. Nguyên bản, Yến Châu cũng không phải là tốt như vậy đánh. Hiện tại lại có Tịnh Châu cùng Ký Châu phản bội, Đại Sở quốc đổi công làm thủ tình huống, cùng Đại Lương quốc nội loạn đột phát, Đại Hoang quốc lại đối với Yến Châu đập binh, liền không đúng lúc. Thân là một nước người cầm quyền, hơn nữa còn không phải danh chính ngôn thuận người cầm quyền, tại thời khắc mấu chốt làm ra không đúng lúc quyết định, rõ ràng là tại tự chui đầu vào giỏ. Xem sách tin bị một người lại một người đọc qua, gia luật thái hậu lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại nghĩ không ra giải thích hợp lý đường kính. Rất nhanh, thư bị truyền đọc hơn phân nửa. Còn lại một người chức vị không phải rất cao đại thần, trên cơ bản cũng sẽ không lại đi nhìn, bởi vì thời gian hao phí nhiều lắm. Rốt cục, thư bị trình lên long án, gia luật thái hậu trước mặt. Gia luật thái hậu hít sâu một hơi, ổn định hơi có run rẩy tay ngọc, đem thư cầm lấy, nhìn kỹ đi. Quả nhiên là Mộ Dung Tuyết tự tay viết thư, ám hiệu cũng đều không có vấn đề. Trước mặt nội dung, gia luật thái hậu chỉ là đọc nhanh như gió, không có nhìn kỹ. Nhưng cuối cùng cái kia vài đoạn, gia luật thái hậu liền thấy chăm chú, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cùng Mộ Dung Kỳ đọc thuộc lòng nội dung hoàn toàn tương tự, tuyệt đối là một chữ không kém. Đọc xong thư đằng sau, gia luật thái hậu tâm lý đã không có phẫn nộ, chỉ có lo lắng. Bởi vì tại nàng để sách xuống tin thời điểm, gia luật thái hậu liền thấy, cơ hồ tất cả mọi người hướng nàng xem qua tới. Gia luật thái hậu tâm tư hơi loạn, lạnh lùng hỏi, tuy nói bút tích đối với, ám hiệu cũng đối, nhưng cũng không thể bài trừ, Kỳ Dương công chúa là bị Dương Phong bức bách bố trí. Mộ Dung Kỳ cười nhạt một tiếng, xin hỏi thái hậu, ngươi đây ý là hoài nghi Kỳ Dương công chúa phản quốc? Đã như vậy, lại không biết thái hậu hôm nay nổi lên, vì sao còn muốn cầm Kỳ Dương công chúa thư đâu? Thái hậu chiếm thượng phong, liền nói Kỳ Dương công chúa có công với quốc. Bây giờ thái hậu rơi xuống tầm thường, liền nói Kỳ Dương công chúa phản quốc. Như vậy lặp đi lặp lại, vi thần không hiểu, thái hậu làm sao có thể để bách quan tin phục, làm sao có thể để đại hoàng quốc bách tính tin phục đâu? Việc này, còn xin thái hậu có thể cho cả triều văn võ, có thể cho đại hoàng quốc bách tính một hợp lý bằng giao. Gia luật thái hậu tức giận nói, hòa thân sự tình, là ai gia đáp ứng? Kỳ Dương công chúa cũng không phải là tình nguyện, mà là bị ai gia bắt buộc bách, trong lòng đối với ai gia có chỗ oán hận, cũng là bình thường. Cho nên, Kỳ Dương công chúa cùng thừa tướng cấu kết, cố ý ám hại ai gia, cũng không phải là không có khả năng. Mộ Dung Kỳ ha ha cười nói, xin hỏi thái hậu, Kỳ Dương công chúa xuôi nam hòa thân đã có bao lâu? Như Kỳ Dương công chúa phản bội Đại Hoang quốc, chỉ sợ sớm đã phản bội, làm sao đến mức đợi đến hôm nay? Thái hậu cái này gượng ép lý do, không biết có thể làm cho bao nhiêu đại thần trong triều tin phục, có thể làm cho bao nhiêu Đại Hoang quốc bách tính tin phục. Thái hậu, ngươi chính là nữ tử, lại là tiên hoàng hoàng hậu, tham gia vào chính sự đã là không nên. Huống chi, từ ngươi tham gia vào chính sự đằng sau, tuần tự duy bộ bại trận, bây giờ lại muốn diệt trừ đối lập, lại hưng binh mâu, muốn hãm ta Đại Hoang quốc tại trong nước lửa. Lão phu thâm thụ tiên hoàng lân trọng, càng là hoàng thất một thành viên, há có thể ta Đại Hoang quốc bước lên thiết lập cùng cao câu ly quốc theo gót? Gia luật thái hậu tức giận nói, Mộ Dung Kỳ, ngươi vậy mà như thế làm càn, dám can đảm thừa cơ thôi ai ra quyền lực. Cái này Đại Hoang quốc quyền hành về không về ai ra tất cả, còn chưa tới phiên ngươi Mộ Dung Kỳ đương ra làm chủ. Mộ Dung Kỳ cười lạnh một tiếng, không sai, cái này Đại Hoang quốc quyền hành thuộc về, là không tới phiên lão phu làm chủ, nhưng cái này cả triều văn võ có thể làm được chủ, Đại Hoang quốc ngàn vạn bách tính có thể làm được chủ. Ngươi muốn làm vong quốc thái hậu, lão phu không muốn làm vong quốc chi thần. Ở đây cả triều văn võ chỉ sợ cũng sẽ không có người muốn làm vong quốc chi thần, ngàn ngàn vạn đại hoang quốc bách tính cũng không muốn làm vong quốc chi nô. Hừ, thái hậu mỹ mạo vô song, yến vương vì ngươi si mê, càng là một mực treo lấy yến vương phụ thứ hai chắc phi vị trí mà đợi. Cho nên đại hoang quốc diệt, thái hậu còn có thể là yến vương phi, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, từ đây cũng có cá nước thân mật. Nhưng chúng ta cái này cả triều văn võ, thế ra muôn thiệt, cái nào có thể thoát khỏi yến vương đồ đau đầu? Gia luật thái hậu vừa sợ vừa giận, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Kỳ vậy mà dùng loại này kéo cừu hận phương thức đối phó nàng. Đại Hoang quốc cả triều văn võ, hơn 9 phần 10 đều là thế gia môn phiệt xuất thân, bọn hắn cái nào không sợ Dương Phong cổ tay. Yến Vương phủ thứ hai chắc phi một mực trống không, Dương Phong đối ngoại tuyên bố, chính là vì nàng chuẩn bị, Đại Hoang quốc cơ hồ là người người đều biết. Trước kia, gia luật thái hậu dùng cái này dẫn phát Đại Hoang quốc trên dưới đối với Yến Châu cừu hận. Nhưng bây giờ, cái này ngược lại trở thành Mộ Dung Kỳ thủ đoạn đối phó với nàng một trong. Lần này đoạt quyền chi tranh, gia luật thái hậu phải thua. Chương 945, ai ra bại chương 945. Ai ra bại gia luật thái hậu lại hướng cả triều văn võ nhìn sang, chỉ cảm thấy một trận không rét mà run. Những người này, lúc đầu hơn phân nửa đều là duy trì nàng. Nhưng vào lúc này, gia luật thái hậu cảm giác, ánh mắt của những người này đột nhiên rất lạ lẫm, càng là rất âm trầm, không có hảo ý loại kia. Đúng vậy a, đều là thế gia môn phiệt, tư tâm quá nặng. Bọn hắn mục đích chủ yếu là bảo toàn gia tộc. ai có thể để bọn hắn gia tộc đạt được bảo toàn cùng lớn mạnh, bọn hắn liền sẽ nghe ai, quản ngươi là hoàng đế hay là thái hậu cùng quyền thần. Gia luật thái hậu muốn hãm đại hoang quốc tại chiến loạn, mà một khi chiến bại, Dương Phong nhập chủ đại hoang quốc, bọn hắn những này làm nhiều việc các thế gia muốn thiệt, tất cả cũng không có kết cục tốt. Đã từ Yến Châu cùng về sau Hung Nô, Thiết Lặc, Cao Câu Ly quốc, tất cả đều là vết xe đổ. Lúc này Mộ Dung Kỳ lại từ tốn nói, Yến Châu sở dĩ có thể như thế nhanh chóng cường đại, diệt đi các quốc gia, chính là bởi vì Dương Phong thống trị thủ đoạn. Lão phu mặc dù đối với Dương Phong thủ đoạn này rất là phản đối, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là nhanh nhất mua chuộc dân tâm phương pháp. Yến Châu trên dưới một lòng, bách tính thể sống chết bảo vệ chính mình không dễ có địa vị, thử hỏi ta Đại Hoang quốc tới khai chiến, có gì phần thắng? Đương nhiên, chư vị thật muốn cầm tính mạng của mình, cầm gia tộc tính mệnh, đi liều một phen, lão phu tuyệt không ngăn trở. Thắng, ta Đại Hoang quốc lợi ích sẽ lần nữa phát triển, chúng ta lợi ích cũng sẽ gia tăng. Nhưng nếu là bại, vậy thì cái gì cũng bị mất. Nhưng mà, nếu như Đại Hoang quốc cùng Yến Châu là minh hữu, tựa như duy bộ như thế, chúng ta lợi ích mới là vĩnh cửu. Lão phu nói đến thế thôi, nếu là chư vị đại nhân còn có ai đi theo thái hậu chủ chiến, tự hành cân nhắc đi, nhưng lão phu quyết không cho phép các ngươi sự kích động nhất thời hỏng chúng ta càng nhiều người lợi ích. Có cái nào đại nhân tán đồng lão phu quan điểm, mời theo lão phu xuất cùng, tiến về lão phu phủ đệ thương nghị đại sự. Nói đi, Mộ Dung Kỳ hất lên ống tay áo, quay người rời đi đại hoang điện. Ngay sau đó, duy trì Mộ Dung Kỳ những người kia, cơ hồ không có chút gì do dự, nhao nhao đều cùng đi ra. Lại tiếp sau đó, duy trì gia luật thái hậu đại thần, cũng có người hướng gia luật thái hậu chắp tay, nói một tiếng thái hậu thứ tội sau đó cũng rời đi đại hoang điện. Có mở đầu, liền có đi theo. Rất nhiều đại thần tại một phen cân nhắc đằng sau, cũng lưu lại một câu thái hậu thứ tội rời đi đại hoang điện, đi Mộ Dung Kỳ phủ đệ. Gia luật thái hậu sắc mặt tái nhợt, đầy mắt tức giận, nhưng lại cảm giác được tái nhợt vô lực, căn bản không ngăn lại được cục diện dưới mắt. Lần này, gia luật thái hậu là thảm bại, thua rối tinh rối mù. Gia luật thái hậu trong lòng minh bạch, chậm nhất ngày mai, nàng cái này thái hậu liền phải lui khỏi vị trí thâm cung, bảo dưỡng tuổi thọ. Nếu quả thật có thể bảo dưỡng tuổi thọ, gia luật thái hậu cũng nên nhận. Thắng làm đua thua làm giặc, tranh quyền đoạt lợi phía dưới, thua liền phải giao quyền, đây là không lời nói. Để gia luật thái hậu lo lắng chính là Mộ Dung Kỳ muốn cùng Yến Châu kết minh. Đến một lần Đại Hoang quốc cùng Yến Châu kết minh, Yến Hóa liền sẽ quần quận không dứt, Mộ Dung Kỳ sẽ chỉ là kiếm tiền kiếm được tay như nhuận ra. Mà lại Mộ Dung Kỳ là người thông minh, hắn biết được chính mình ăn thịt, chỉ cần để cho người khác uống canh đạo lý, nhất định sẽ phân ra đến một chút lợi ích cho khác thế gia môn phiệt. Thứ hai, Đại Hoang quốc cùng Yến Châu bình an vô sự, Đại Hoang quốc thế gia môn phiệt tự nhiên sẽ một mực làm mưa làm gió. Cho nên cùng Yến Châu kết minh, mặc kệ là đối với Đại Hoang quốc hay là đối với thế gia môn phiệt, đều là có ích vô hại. Có thể gia luật thái hậu thấy rõ ràng Dương Phong dạ tâm, một khi chờ Yến Châu thực lực đủ cường đại, một khi chờ Dương Phong bình định còn lại chư quốc, nhất định sẽ đối với Đại Hoang quốc khởi xướng chiến sự. Chỉ bất quá hôm nay triều hội đã bị Mộ Dung Kỳ chủ đạo, gia luật thái hậu dù nói thế nào chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhất làm cho gia luật thái hậu sợ sệt chính là Mộ Dung Kỳ cùng Yến Châu kết minh sẽ đem nàng đưa cho Dương Phong. Đường đường một nước thái hậu, nếu thật là được đưa đến Yến Châu khi phi tử, nàng gia luật Sở Nhi thật đúng là không bằng chết tốt. Gia luật Sở Nhi cũng là thế gia môn phiệt đích nữ, không phải vậy thì như thế nào có thể trở thành Đại Hoang quốc hoàng hậu đâu? Nếu như Mộ Dung Kỳ lấy ra luật Sở Nhi gia tộc làm uy hiếp, như vậy gia luật Sở Nhi ngay cả tự vẫn quyền lực đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Không bao lâu, lớn như vậy Đại Hoang điện bên trong, một cái triều đình đại thần cũng không có. Cũng là à, không phải thế gia môn phiệt xuất thân, nào có tư cách đứng ở trên triều đình này, nhiều nhất là ở nơi khác làm cái tiểu con thôi. Về phần Tiêu Kỳ Phong, nếu không có Tiêu Nhạc Sơn bị giết, nếu không phải là hắn mưu trí hơn người, cũng là tuyệt đối không có tư cách này. Các loại tất cả triều thần đều rời đi về sau, gia luật Sở Nhi lúc này mới khẽ thở dài một cái, nhàn nhạt hỏi, Lôi Nhi, Di Sở, hai người các ngươi làm sao không đi? Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở liếc nhau, lập tức liền cùng một chỗ quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra, vi tần đối với Thái Hậu trung tâm không hai, tuyệt không dám có phụ. Tiêu Vân Lôi là thứ nữ, như một khi rời đi gia luật Sở Nhi, về đến gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ bị gả đi. Hoặc là gả cho một cái con thứ, hoặc là cho con trai trưởng làm tiếp, cái này đều không phải là nàng hy vọng. Mà Đạm Đài Di Sở đâu, đối với nàng ca ca Đạm Đài Diệt Sở hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không phản bội gia luật Thái Hậu, mặc kệ người sau là thành công hay là thất bại. Gia luật Thái Hậu cười khổ một tiếng, vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được, ai ra bại mà lại là thua thảm hại như vậy, là ai ra chưa bao giờ nghĩ tới. Rất nhanh, ai ra cũng chỉ là một cái không quyền không thế thâm cung thái hậu, các ngươi đi theo ai ra lại không bất luận cái gì tiền đồ. Huống chi các ngươi là Đại Hoang quốc nữ quan, cũng không phải là ai ra hậu cung cung nữ, không nên lại đi theo ai ra. Tiêu Vân Lôi cũng không nhịn được khóc lên, vi thần thâm thụ thái hậu đại ân, như là tái tạo, vi thần linh tử cũng không muốn rời đi thái hậu. Đạm Đài Di Sở đi theo gia luật thái hậu thời gian cũng không dài, nhưng gia luật thái hậu đối với nàng cũng là coi như không tệ, mà lại có ân. Đạm Đài Di Sở khẽ khẽ thở dài, vi thần mặc dù đi theo thái hậu thời gian không dài, nhưng thái hậu đối với vi thần huynh muội có ân. Mặc kệ là vi thần huynh trưởng binh bại, hay là vi thần chúng yến vương như kế, thái hậu đồng đều chưa giáng tội vi thần, là lấy vi thần cũng là ninh tử sẽ không rời đi thái hậu. Gia luật thái hậu nhìn qua Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở, lần nữa thở dài, ai ra không có nhìn lầm các ngươi so với cái kia triều thần mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là vạn nhất Mộ Dung Kỳ buộc ai ra xuôi nam hòa thần, làm cái kia yến vương phụ thứ hai chắc phi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi theo ai ra đi yến châu sao? Tiêu Vân Lôi có chút do dự một chút, nói ra, vi thần nguyện ý đi theo thái hậu xuôi nam, bảo hộ thái hậu chu toàn. Đạm Đài Di sợ thì là càng u buồn hơn, bởi vì nàng đã từng bị Dương Phong tìm tới thân, đối với Dương Phong cực kỳ oán hận. Nếu là gia luật Thái Hậu xuôi Nam hòa thân, Đạm Đài Di sợ đi theo xuôi Nam, chẳng lẽ không phải là dê vào miệng cọp, tùy ý Dương Phong thu thập. Cho nên, do dự qua đằng sau, Đạm Đài Di sợ không tiếp tục mở miệng, bởi vì nàng thực sự không muốn đối mặt Dương Phong, sinh hoạt tại Yến Vương phủ dưới mái hiên. Chương 946, Dương Phong lại nhiều mấy cái nhi nữ. Chương 946, Dương Phong lại nhiều mấy cái nhi nữ. Mộ Dung Kỳ tại Dương Phong trợ giúp bên dưới, thuận lợi đoạt quyền, gia luật Thái Hậu không thể không lui khỏi vị trí thâm cung. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Yến Châu. Dương Phong ha ha cười nói, "Tốt, tốt, Đại Hoang quốc đối với ta Yến Châu không uy hiếp nữa." Gia luật Thái Hậu chủ chiến, Mộ Dung Kỳ chủ hòa. Mộ Dung Kỳ tham lam, lại chỉ có gìn giữ cái đã có chi tâm, Dương Phong tự nhiên là có khuynh hướng trợ giúp Mộ Dung Kỳ cầm quyền. Gia Cát Tiên cười nói, "Ta Yến Châu cùng Đại Hoang quốc một khi kết minh, Đại Sở quốc lại có Tịnh Châu cùng Ký Châu chi thất, thì ta Yến Châu lại không từ bên ngoài đến uy hiếp." Sau đó, Vương gia chỉ cần phái người tương trợ duy bộ, trước diệt Thổ Dung Hồn, quét dọn một cái chướng ngại lại nói. Dương Phong nhẹ gật đầu, Thổ Dung Hồn chính biến đằng sau, Đạt Lộ Đức bị giết, Đạt Cổ Duệ trở thành mới Thổ Dung Hồn vương. Cái này Đạt Cổ Duệ, thỏa thỏa một cái phái chủ chiến, Tả Khuynh phân tử, nhất định phải chém trừ. Phái chủ chiến, Tả Khuynh phân tử. Hai cái này từ, có chút tới mới, Gia Cát Tiên bọn người cho tới bây giờ đều không có nghe qua. Nhưng mà, căn cứ nói chuyện nội dung, bọn hắn cũng có thể đoán được, hai cái này từ là có ý gì. Cô Vương chuẩn bị thân chinh không đợi Dương Phong nói hết lời, Võ Vân Phong liền chắp tay nói, khởi bẩm Vương gia, ti chức nói ra suy nghĩ của mình. Dương Phong sững sờ, hỏi, thế nhưng là khuyên can cô Vương thân chinh. Võ Vân Phong nhẹ gật đầu, Vương gia anh minh, đúng là như thế. Vương gia mặc dù không có kiến quốc xưng hoàng, nhưng kỳ thực cùng hoàng đế không khác nhiều. Vương gia một người chi an nguy, quan hệ đến toàn bộ Yến Châu hưng suy, sao có thể một mực khinh thân mạo hiểm đâu. Ta Yến Châu, lương tướng như mây, nhu thần như mưa, đối phó Thổ Dục Hồn dạng này tiểu quốc, tùy tiện phái mấy người là được rồi, không cần Vương gia khinh động. Nếu không có Vương gia thân chinh, ta Yến quân liền không cách nào thủ thắng, như vậy ta Yên Châu văn võ còn có mặt mũi nào lại phụ tá Vương gia. Dương Phong nghe, không khỏi ha ha cười nói, nói có lý, nói có lý a. Cô Vương cũng coi là biết nghe lời can gián đi, cái này thân chinh Thổ Dục Hồn sự tình, như vậy coi như thôi. Cảnh Xuân Thu cười nhạt một tiếng, khởi bẩm Vương gia, thì trước coi là Vương gia chỉ cần phái một tên nhu sĩ cùng mấy bạn Yên Châu thiết kỵ, vài đầu bạch hổ tiến về Duy Bộ hiệp trợ liền có thể. Lấy Duy Bộ nôn mới là thượng sách cũng. Thổ Dục Hồn cùng Duy Bộ phân liệt đằng sau, bởi vì cùng Đại Sở quốc tiếp giáp, cho nên Thổ Dục Hồn cũng sớm đã là thành trì hóa quốc gia. Cho nên Duy Bộ như muốn chiếm đoạt Thổ Dục Hồn, một chút công thành chiến là tránh không khỏi. Dương Phong chỉ phái ra Yên Châu thiết kỵ, tự nhiên là không cần tham dự công thành chiến, thương vong đương nhiên sẽ không lớn. Mà Dương Phong lại phái mưu sĩ, phái bạch hổ, cũng đủ để có thể cho thấy Minh Hữu thành ý. Dương Phong nhẹ gật đầu, Cảnh Tiên Sinh kế sách rất hay, cứ làm như vậy đi đi. Thế là Dương Phong điểm Tiêu Nguyên Khánh là chủ tướng, Dương Đồng, Quan Sơn Hà, Ngưu Cao, Nhạc Lôi, Hàn Thiên Lý làm phó đem, lấy kế Tam Lục là quân sư, tiến về Duy Bộ. Nghị sự kết thúc, Dương Phong liền trở về Yến Vương phủ hậu viện. Dương Nguyên đã nhanh 2 tuổi, đã có thể chạy khắp nơi lấy chơi. Trừ Dương Nguyên bên ngoài, Dương Phong lại nhiều mấy cái con cái. Tiêu Nguyệt Cầm cũng sinh hạ một cái nam hải, vừa mới 3 tháng. Hệ Giả Nạ cùng Tang Lộc Nhi phân biệt là Dương Phong sinh hạ một đứa con gái, một cái 5 tháng, một nửa tuổi. Còn có Xuân Phấn cũng bị Dương Phong sinh một cái nam hải, so Dương Nguyên non nửa tuổi. Còn lại chư nữ, Thụy Châu mang thai 3 tháng, Đỗ Thị mang thai 4 tháng rồi, Cao Đông Nhi mang thai cũng 3 tháng. Dương Phong đi vào hậu viện thời điểm, chư nữ đại bộ phận đều tại, nhìn xem Dương Nguyên đang dạy Son Phấn Nhi tử Dương Vấn học đi đường đâu. Tiểu hai tử dạy tiểu hai tử, sao có thể dạy thật tốt, Dương Vấn ngay cả ngã mấy dao, trêu đến chư nữ cũng nhịn không được yêu kiểu cười đứng lên. Dương Nguyên mắt sắc, Dương Phong vừa tới đến, liền bị hắn thấy được, lập tức liền hô to một tiếng, phụ vương, liền chạy chậm đến hướng Dương Phong bổ nhào qua. Đợi cho Dương Nguyên chạy đến phụ cận, Dương Phong lúc này mới cúi người, một tay lấy hắn ôm, cười hỏi, Nguyên Nhi, ngươi lại khi dạy Vấn Nhi? Dương Nguyên một mặt ủy khuất, ôm Dương Phong cổ, làm nũng nói, phụ vương, Nhi thần là đang dạy Vấn Nhi học đi đường, nhưng Vấn Nhi luôn học không được. Dương Phong ôm Dương Nguyên đi vào trước mặt, Tư Đồ Thiến đẳng chư nữ cùng một chỗ hướng hắn thi lễ, thần thiếp nô tỳ các loại, gặp qua vương gia. Dương Phong không thích dạng này lễ nghi phiền phức, thay vào đó chút nữ nhân đều là thời đại này sản phẩm, không chịu đi những lễ tiết này, Dương Phong cũng chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, Dương Vấn cũng giang hai tay, trong miệng hô hào, phụ vương, ôm một cái. Dương Phong cũng đem hắn ôm vào trong ngực, một trái một phải. Lần này, Hệ Giả Nạ cùng Tang Lộc Nhi nữ nhi trong ngực không làm nữa, cùng một chỗ tránh thoát, hướng Dương Phong vươn tay, sẽ không nói, chỉ là sẽ khóc, ý tứ chính là để Dương Phong cùng ôm một cái các nàng. Dương Nguyên thấy thế, lập tức nói, phụ vương, nhi thần cùng Vấn Nhi đều lớn hơn rồi, phụ vương thả chúng ta xuống tới, ôm lấy bọn muội muội đi. Nhất thời, Dương Phong liền đối với Dương Nguyên thay đổi cách nhìn. Buông xuống Dương Nguyên cùng Dương Vấn đằng sau, Dương Phong một bên hướng Hệ Giả Nạ cùng Tang Lộc Nhi đi đến, một bên nhìn về phía Tư Đồ Thiến, trong ánh mắt đều là vẻ tán thành. Rất hiển nhiên, Dương Phong bình thường bệ bội nhiều việc chính vụ, rất ít dạy bảo hài tử. Dương Nguyên như thế hiểu chuyện xác định vững chắc đều là Tư Đồ Thiến công lao. Tư Đồ Thiến nhìn thấy Dương Phong ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng một cô an ủi lớn lao. Bị Dương Phong tả hưu ôm vào trong ngực, Dương Phần Dương Tương lúc này mới vui vẻ ra mặt, ôm Dương Phong cổ, ngươi một ngụm, ta một ngụm trên mặt của hắn thân đứng lên. Phụ tư tử hiếu, các thê tử đều hiền lành, Dương Phong không khỏi thầm than một tiếng, dạng này xuyên qua sinh hoạt, quả nhiên là không có hưởng phí đến A Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng, cũng đã đi ra các nàng tiểu viện, bắt đầu dung nhập vào trong đại gia đình này đến. Trải qua lần trước sự tình, Mộ Dung Tuyết triệt để bị Dương Phong mở ra khúc mắc, một cách toàn tâm toàn ý đối với Dương Phong tốt. Mộ Dung Băng vốn là đối với Dương Phong hữu tình nghĩa, Dương Phong cầm xuống nàng tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Trừ cái đó ra, Lâu Ngọc Tiểu cùng Trịnh Tuyết Đan cũng sớm đã bị Dương Phong nạp làm thiết thất, mang ý nghĩa Dương Phong cùng Phạm Dương Lư Thị cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng đều dựng vào quan hệ. Chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, Độc Cô Nhiễm Nguyệt, Vương Kha Nhi cùng Thạch Thành Quân sự tình còn chỉ có thể cứng lại ở đó, tạm thời không có tiến triển. Náo loạn một hồi, hai cái tiểu nha đầu liền buồn ngủ, vị hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi ôm đi trở về đi ngủ. Chư nữ cũng đều từ từ tán đi, Dương Nguyên cùng Dương Vấn cũng trở về đi, cuối cùng chỉ còn lại có Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến hai người. Thiến Nhi, bồi cô Vương đi một chút đi. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, thần thiếp tuân mệnh, thần thiếp đang có một việc muốn theo Vương gia nói sao? Úc. Dương Phong đưa tay kéo Tư Đồ Thiến eo nhỏ nhắn, cười hỏi, Thiến Nhi, ngươi có chuyện gì muốn đối với cô Vương nói sao? Có phải hay không lại muốn cho cô Vương sinh một đứa bé, cần cô Vương giúp ngươi chớ? Tư Đồ Thiến đại xấu hổ, đỏ mặt xì Dương Phong một ngụm, Vương gia, ngươi thật sự là không đứng đắn, thần thiếp không để ý tới ngươi. Mặc dù là vợ chồng, nhưng Dương Phong luôn yêu thích đùa Tư Đồ Thiến, bởi vì Tư Đồ Thiến nhất không cấm đùa, để Dương Phong rất là ưa thích. Dương Phong ha ha cười nói, hậu cung yên ổn, cô Vương thực sự nghĩ không ra, trừ cái đó ra, Thiến Nhi ngươi còn có chuyện gì sẽ như vậy trịnh trọng tìm cô Vương đâu? Chương 947, yêu đương vụng trộm cảm giác. Chương 947, yêu đương vụng trộm cảm giác. Nói chuyện công phu, hai người tới hậu hoa viên một lương đỉnh, Dương Phong ngồi xuống, đem Tư Đồ Thiến kéo vào trong ngực. Trong lương đỉnh chỉ có Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến hai người, tự nhiên là hoàn toàn ngồi mở. Chỉ là Dương Phong cố ý chính mình ngồi xuống trước, sau đó lại đem Tư Đồ Thiến kéo vào trong ngực. Tư Đồ Thiến a một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vùng vẫy một hồi, sau đó hay là ngồi ở Dương Phong trên đùi, để Dương Phong mặt đối mặt ôm nàng. Vương gia, không cần, vạn nhất bị người nhìn thấy. Cùng Dương Phong cùng một chỗ nhiều năm, Tư Đồ Thiến cũng đã sớm thói quen Dương Phong loại này ân ái phương thức, trong lòng càng là ngọt ngào. Tuy nói Yến Vương phụ tuyệt sắc càng ngày càng nhiều, nhưng Dương Phong đối với nàng cái này chính phi vẫn là tốt nhất, điều này cũng làm cho Tư Đồ Thiến rất là vui mừng. Rất nhiều vương triều, tại sao lại xuất hiện cung đấu, đều là bởi vì hoàng hậu thất sủng bố trí. Nếu là hoàng đế sủng ái nhất hoàng hậu, tại hoàng hậu cao cao địa vị phía dưới, có cái nào không có mắt phi tử dám lô mang đâu? Dương Phong biết rõ đạo lý này, cho nên hắn mặc kệ người trước hay là người sau, đối với Tư Đồ Thiến đều là thương yêu nhất. Chớ đừng nói chi là Tư Đồ Thiến xinh đẹp vô song, lại hiền lương phúc đức, quả thực cũng dẫn tới Dương Phong đối với nàng ưa thích cực kỳ. Dương Phong đem Tư Đồ Thiến ôm đằng sau, không nói hai lời, trực tiếp hôn vào Tư Đồ Thiến trên môi đỏ. Bị người nhìn thấy, không sao, có thể tới đây, chỉ có Yến Vương phụ nữ quyến, bị ai nhìn thấy đều không cần gấp. Lại nói, vừa rồi mọi người đều biết Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến ôm eo đến hậu hoa viên tản bộ, còn có ai sẽ không có ánh mắt tới làm bóng đèn đâu? Một hồi lâu, Dương Phong mới cùng Tư Đồ Thiến tách ra bờ môi. Tư Đồ Thiến bị nhãn như tơ, thân thể mềm mại vô lực rúc vào Dương Phong trong ngực. Nụ hôn này mặc dù kết thúc, nhưng Dương Phong tay lại như cũ còn không thành thật. Tư Đồ Thiến sớm đã thành thói quen, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, tùy ý Dương Phong tác quái, lại nói nàng cũng ưa thích bị trượng phu của mình như thế mê luyến. Dương Phong làm việc, bao quát giữa phu thê, đều không phải là đúng quy đúng củ, Yến Vương phủ nào có không biết đâu. Ngay từ đầu, Tư Đồ Thiến còn có điều kháng cự, nhưng Dương Phong tự có biện pháp của hắn. Dương Phong thường xuyên làm một chút cảm động Tư Đồ Thiến sự tình, khiến cho Tư Đồ Thiến tại cảm động phía dưới, liền đối với Dương Phong hoang đường có chỗ tha thứ. Mấy năm xuống tới đằng sau, Tư Đồ Thiến bất chi bất giác liền thích ứng Dương Phong loại này ân ái phương thức, chẳng những trong lòng không có lại có kháng cự, ngược lại cảm thấy loại phương thức này đối với vợ chồng tình cảm rất có ích lợi. Vương gia, ngươi quá xấu rồi, người ta không để ý tới ngươi đột nhiên. Tư Đồ Thiến cảm giác được Dương Phong càng phát ra quá phận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng liền muốn bước ra rời đi, nhưng lại bị Dương Phong ôm quá chặt chẽ, không cách nào rời đi. Dương Phong vừa cười vừa nói, không có cách nào, ai bảo cô Vương Thiến Nhi mê người như vậy đâu, cô Vương thật sự là nhịn không được, chỉ có thể nhạc đệm một lần. Nhạc đệm một lần. Tư Đồ Thiến minh bạch là có ý gì, không khỏi giật nảy mình, vội vàng chột dạ nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng người thứ ba ở chỗ này, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Nhạc đệm một lần, nói đúng là không nên Tư Đồ Thiến thị tẩm, Dương Phong lại cho nàng một cơ hội. Chỉ là nơi này là hậu hoa viên đình nghỉ mắt à, vạn nhất có người tiền đến, chẳng phải là xấu hổ chết. Nhưng Dương Phong mặc kệ nhiều như vậy, Yến Vương phủ hậu viện chính là hắn có thể làm sằng làm bậy địa phương, lần nữa đem Tư Đồ Thiến hôn. Tư Đồ Thiến vùng vây mấy lần, đều không thể tránh thoát, cuối cùng đành phải là tùy ý Dương Phong hành động. Lại nói, Tư Đồ Thiến cũng minh bạch, liền xem như có người tới đây, phát hiện tình huống bên này, đều nhất định sẽ thông minh tránh ra. Ai nghĩ đến, Dương Phong lại là càng ngày càng quá mức, lại muốn tại trong lương đình làm việc. Tư Đồ Thiến chỗ nào chịu à, có thể Dương Phong khí lực lớn, nàng căn bản tránh thoát không được. Cuối cùng chỉ có thể để Dương Phong như ý xong việc đằng sau, Tư Đồ Thiến liên xuyên quần áo khí lực đều không có, chỉ có thể ngồi phịch ở Dương Phong trong ngực. Dương Phong ôm Tư Đồ Thiến, vừa cười vừa nói, "Thiến Nhi, thế nào, mới vừa rồi là không phải có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác à?" Tư Đồ Thiến kinh hãi, đội vàng ngồi dậy, "Vương gia minh giám, thần thiếp đối với vương gia toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ có bất luận cái gì muốn đối với không dậy nổi vương gia suy nghĩ." Dương Phong nhất thời dở khóc dở cười, không nghĩ tới hắn thuận miệng một câu tán tỉnh lời nói, vậy mà để Tư Đồ Thiến sinh ra lớn như vậy hiểu lầm. Ngẫm lại cũng là à, xã hội phong kiến bên dưới, nữ tử kiên kỵ nhất sự tình, không ai qua được là đối với trượng phu bất trung, không ai qua được đối với cha mẹ chồng bất hiếu. Dương Phong nhẹ nhàng nuốt ve Tư Đồ Thiến gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói, "Đồ ngốc, cô Vương chỉ là đùa giỡn với ngươi, nơi nào sẽ đối với ngươi có bất kỳ hoài nghi à?" Tại cô Vương trong lòng, Yến Vương phủ nữ nhân coi như tất cả đều đối với cô Vương bất trung, Thiến Nhi ngươi cũng sẽ không. Nghe Dương Phong lời này, Tư Đồ Thiến không khỏi thở dài một hơi. Cho đùa này cũng không thể luận mở, vừa rồi thế nhưng là đem Tư Đồ Thiến dọa cho nhảy một cái. Dương Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tư Đồ Thiến bụng dưới, vừa cười nói, Thiến Nhi ngươi dáng người khôi phục được thật tốt, đơn giản cũng không có sinh sản trước đó không sai biệt lắm, không có chút nào thì thừa. Tư Đồ Thiến cũng cười, trong ánh mắt càng là hiện lên một tia đắc ý, nói đến, còn phải cảm tạ Sở Sở đâu. Hạ Lan Sở Sở. Dương Phong sững sờ, không hiểu hỏi, lời này ý gì? Tư Đồ Thiến cười giải thích nói, lần này Sở Sở cùng Ảnh Nhi đến Yến Châu làm khách, truyền thụ cho ta một bộ mỹ thể chi pháp. Thiếp thân học được đằng sau, mỗi ngày sớm muộn không ngừng, quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt. Dương Phong minh bạch, Tư Đồ Thiến trong miệng cái gọi là mỹ thể chi pháp, đoán chừng cùng hậu thế yoga hoặc là khỏe đẹp cân đối thao có chút nói đùa. Chút chuyện nhỏ này, Dương Phong đương nhiên sẽ không hỏi tới đấy, liền nói ra, đã như vậy, Thiến Nhi có thể đem này mỹ thể chi pháp truyền thụ cho Cẩm Nhi bọn người. Thiếp thân đã truyền thụ. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, nhìn Dương Phong một chút, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Phong cười nói, Thiến Nhi, còn có chuyện gì, nhanh chóng nói đi, người ta vợ chồng một thể, có thể có lời gì không thể nói. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, không nghĩ tới, thân thiếp chỉ là nghĩ đến Ảnh Nhi, cảm thấy nàng may mắn, cũng đáng thương. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, làm sao, Thiến Nhi, ngươi cũng biết. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, mặc dù, vương gia, Ảnh Nhi cùng Sở Sở các ngươi đều đang tận lực giấu giếm thân thiếp, nhưng thân thiếp vẫn là đã nhìn ra, chỉ là một mực chưa nói việc này. Vương gia là thiên hạ tuyệt vô cận hữu kỳ nam tử, Ảnh Nhi có thể được đến vương gia sủng ái, tự nhiên là phúc phận của nàng. Đáng tiếc, Ảnh Nhi thân phận là Hán Vương phi, liền không thể quang minh chính đại cùng vương gia cùng một chỗ. Dương Phong hỏi, Thiến Nhi, ngươi không phản đối việc này? Tư Đồ Thiến mỉm cười, lấy thần thiếp từ nhỏ nhận giáo dục, tự nhiên là sẽ không đồng ý việc này. Làm sao? Ảnh Nhi từ nhỏ đáng thương, thần thiếp thực sự không sinh ra trách hắn chi tâm. Vương gia đâu, ngươi đối với thần thiếp ân sủng có thừa, lại chưa khỏi thần thiếp tận mắt, thần thiếp đương nhiên sẽ không can thiệp việc này. Chỉ bất quá đâu, thiên hạ dù sao không có tường nào gió không lọt qua được, thần thiếp có thể nhìn ra, tự nhiên lo lắng người khác cũng có thể nhìn ra. Kể từ đó, vương gia thanh danh liền sẽ nhận lớn ảnh hưởng, mà Ảnh Nhi cuộc sống tương lai tự nhiên cũng sẽ chương 948. Dương Phong khẳng định là muốn nạp nàng chương 948, Dương Phong khẳng định là muốn nạp nàng. Tư Đồ Thiến nhìn Dương Phong một chút, gặp hắn cũng không tức giận thần sắc, liền tiếp theo nói ra, vương gia chính là Yến Châu chi chủ, bên người nhiều một ít nữ nhân, cũng là không gì đáng trách. Không phải thần thiếp trách tội vương gia thực sự không nên trêu chọc bóng hình. Dương Phong khe khẽ thở dài, Thiến Nhi, ngươi nói không sai, cô vương thực sự không nên trêu chọc bóng hình. Chỉ là, cô vương xuôi Nam Đại Ngô Quốc, đi ngang qua Hán Thành sự tình, vừa vặn phá vỡ Dương Bách Đồng Lưu, lúc này mới dưới sự trời xui đất khiến, cùng bóng hình phát sinh loại quan hệ đó. Thế là Dương Phong liền đem sự tình trải qua một năm một mười đối với Tư Đồ Thiến nói một lần. Tư Đồ Thiến sau khi nghe xong, không khỏi mặt lộ sắc mặt giận dữ, Dương Bách vậy mà có thể nghĩ ra ti tiện như vậy chủ ý, thật là đáng chết. Là thần thiếp trách lầm vương gia, xin mời vương gia thứ tội. Dương Phong vừa cười vừa nói, ngươi là vì cô vương suy nghĩ, cũng là vì bóng hình cân nhắc, hà tội chi hữu. Nhưng mà, Thiến Nhi ngươi nói đúng, việc này sớm muộn không đạt được, chỉ cần sớm tính toán. Tư Đồ Thiến sững sờ, hỏi, vương gia chuẩn bị như thế nào mưu đồ? Dương Phong cười hắc hắc, cái kia Ngô Đức Hồng, cùng Ngô Đức Hồng người nhà đều tại cô vương trong tay. Cô vương chuẩn bị coi đây là điều kiện, buộc Dương Bách cùng bóng hình ly hôn. Kể từ đó, bóng hình chính là thân tự do, có thể trở lại nhà mẹ để ở lại. Tư Đồ Thiến đại hỉ, vương gia không có giết Ngô Đức Hồng, thật là anh minh tiến hành à, thần thiếp thay bóng hình đạt tạ vương gia. Dương Phong một mặt cười tà, Thiến Nhi, đợi lát nữa ngươi ngoan ngoãn nghe cô vương lời nói, liền xem như thực tình cảm tạ cô vương đâu. Tư Đồ Thiến biết Dương Phong lại lên ý đồ xấu, nhất thời đại xấu hổ, xì Dương Phong một ngụm, vương gia ngươi quá xấu rồi, liền sẽ khi dễ thần thiếp. Dương Phong ha ha cười nói, cô vương Thiến Nhi, chỉ có cô vương có thể khi dễ, hơn nữa còn muốn khi dễ một đời một thế đâu. Tư Đồ Thiến phương tâm ngọt ngào, nhìn hai bên một chút không ngời, liền ấm ở từ buổi tiếp Dương Phong hoang đường một lần. Hai độ mây mưa đằng sau, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến lúc này mới cùng một chỗ mặc quần áo tử tế, rời đi hậu hoa viên. Tư Đồ Thiến trở về tầm cung, Dương Phong thì là đi thư phòng. Đến thư phòng đằng sau, Dương Phong trầm ngâm một hồi, viết một phong thư, giao cho một cái hộ vệ, để hắn đi thuyền tiến về Hán Thành, đem thư giao cho Hạ Lan Sở Sở trong tay. Thư nội dung dĩ nhiên chính là lấy Ngô Đức Hồng làm uy hiếp, buộc Dương Bách xin mời chỉ cùng Tư Đồ Ảnh ly hôn. Về phần Dương Bách nghĩ ra cớ gì, đó chính là hắn chuyện, Dương Phong đương nhiên sẽ không lại thay hắn nghĩ biện pháp. Bây giờ Yến Châu cường đại, đã năng lực ép đại Sở quốc, Dương Phong làm việc đương nhiên sẽ không lại lo trước lo sau. Kỳ thật, cho dù là Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh sự tình sự việc đã bại lộ, Dương Phong cũng là không chút nào sợ. Loại thanh danh này sẽ chỉ ảnh hưởng thế gia môn phiệt đối với Dương Phong cách nhìn, dẫn phát một chút văn nhân đối với hắn lên án. Nhưng ở bách tính bình thường nơi đó, Dương Phong thanh danh sẽ không nhận ảnh hưởng gì, bởi vì bọn họ cuộc sống hạnh phúc là Dương Phong mang cho bọn hắn. Một khi Dương Phong thống trị bất ổn, những bách tính phổ thông này sẽ còn lại trở lại thế gia môn phiệt thống trị phía dưới, y nguyên sẽ còn là loại kia thụ chèn ép sinh hoạt. Bất kỳ thời đại nào, quyền đầu cứng mới là chân đạo lý, không cần bất kỳ miệng lưỡi chi tranh. Ngươi dám khuất phục, lão tử đem ngươi đánh một trận, đánh hai bữa, một mực đánh tới chịu phục mới thôi. Tựa như hậu thế, ngươi cuộc sống tạm bợ không phải không đầu hàng thôi, xinh đẹp quốc trực tiếp hai viên bom nguyên tử ném đi qua, cuộc sống tạm bợ lập tức liền chịu phục. Hộ vệ kia vừa rời đi, Thánh chiến Dương Tử liền tiến đến, nói là Hoạt Quốc sứ giả đi vào. Hoạt Quốc sứ giả? Dương Phong không khỏi hiếu kỳ, liền để Hoạt Quốc sứ giả đi thẳng tới thư phòng. Ngoại thần Triệu Thiên Hồng, tham kiến Yến Vương gia. Triệu Thiên Hồng ước chừng 40, kích cỡ không cao, thân thể gầy còm, nhưng lại cho người ta một loại có chút già dặn cảm giác. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Triệu đại nhân miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi đi." Đa tạ Yến Vương gia. Triệu Thiên Hồng chắp tay, "Cảm ơn tòa." Đỗ Thu Nương từ ngoài cửa đi tới, phân biệt cho Dương Phong cùng Triệu Thiên Hồng dâng trà. Lúc trước, Độc Cô Hoàng hậu đem Vân Mị Nhi bắt nữ ban cho Dương Phong thời điểm, Dương Phong đã từng cho các nàng đều phân công việc. Thời điểm dùng cơm, là Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tần Thi Thi phụ dưỡng. Trong thư phòng, là Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn phụ dưỡng. Luyện võ tràng, là Cố Bắc Nguyệt cùng Lâm Lam Nhi. Trong phòng ngủ, chính là Vân Mị Nhi cùng Cao Đông Nhi. Nói đến cũng khéo, phụ trách trong phòng ngủ hầu hạ Vân Mị Nhi cùng Cao Đông Nhi, tuần tự đều trở thành Dương Phong nữ nhân. Có thể còn lại 6 cái, ý nguyên còn tại tội nghiệp chờ lấy cơ hội. Các nàng 6 cái, vừa mới bắt đầu lo lắng Dương Phong sẽ muốn các nàng thân thể, đem các nàng trà đạp, kỳ thật cũng bất quá chỉ có thời gian mấy tháng. Về sau mấy năm, các nàng 6 cái chính là mỗi ngày các loại, mỗi ngày trông mong, hy vọng có một ngày có thể có được Dương Phong ân sủng. Chỉ là, Yến Vương phụ nữ nhân càng đến càng nhiều, có thể các nàng 6 cái một mực không có chờ đến cơ hội. Dương Phong cũng từng nói qua, trừ Dương Phong nữ nhân bên ngoài, Yến Vương phủ còn lại nữ tử, chỉ cần chủ động nói ra, tùy thời đều có thể rời đi. Mà lại, Dương Phong sẽ còn vì bọn nàng làm chủ, đưa các nàng muốn đi địa phương, để các nàng trở thành muốn trở thành thân phận. Ý là liền nói, nếu như ngươi có yêu mến nam nhân, Dương Phong có thể giúp ngươi toàn nguyện. Đáng tiếc là, đến nay không ai đưa ra muốn rời khỏi Yến Vương phủ. Dù sao, Yến Vương phủ sinh hoạt thật sự quá tốt rồi, dù là chỉ là một cái thân phận tỷ nữ, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ức hiếp cùng kỳ thị. Từ Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến hướng xuống, bất luận cái gì Yến Vương phi đối với hạ nhân thái độ đều là cực kỳ hòa ái, chân chính nhà hòa thuận bạn sự hưng. Thư phòng dâng trà, tự nhiên cũng là Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn thay phiên. Đỗ Thu Nương dâng trà đằng sau, Dương Phong nhìn Triệu Thiên Hồng một chút, đột nhiên cảm thấy khẽ động, từ tốn nói, "Thu Nương, ngươi qua đây, ngồi tại cô vương trên đùi, cô vương có lời muốn nói với ngươi." A Đỗ Thu Nương lập tức liền lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức chính là vui mừng, vội vàng lên tiếng, đem khay buông xuống, xinh đẹp đỏ mặt, chậm rãi đi qua, ngồi tại Dương Phong trên đùi. Dương Phong đưa tay vòng lấy Đỗ Thu Nương eo nhỏ nhắn, ngoài miệng lại hướng Triệu Thiên Hồng hỏi, "Không biết Triệu đại nhân đột nhiên đến ta Yến Châu, có chuyện gì à?" Đỗ Thu Nương tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà chủ động ôm nàng, chắc như vậy, mà lại là ở trước mặt người ngoài, đều là thẹn một cái mặt đỏ thẫm, thân thể mềm mại cũng không chỗ ở run rẩy. Triệu Thiên Hồng ngây ngẩn cả người, chỉ là nhìn thoáng qua, liền vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ, nghe qua Yến Vương háo sắc hoang đường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Chỉ là, như vậy hoang đường một cái chủ tử, lại có thể tuần tự thành lập nhiều như vậy công văn, quả thực cũng làm cho người cảm thấy kỳ quái. Ân, bất quá như vậy cũng tốt, nếu Yến Vương gia háo sắc, như vậy coi ta đưa ra dùng Hoạt Quốc công chúa làm điều kiện tiến hành hòa thân, chỉ sợ Yến Vương gia liền sẽ đồng ý để cho ta Hoạt Quốc phụ thuộc Kiến Châu. Lúc đầu, Triệu Thiên Hồng còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ lại tuyệt không lo lắng. Chỉ cần Dương Phong háo sắc, liền nhất định sẽ bị Hoạt Quốc công chúa mỹ mạo cho kinh động. Hoạt Quốc thật đẹp người, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Đỗ Thu Nương thì là càng phát ra kinh hỉ, bởi vì nàng cảm giác được Dương Phong tay càng ngày càng quá phận, đã cùng với nàng ra thị số không khoảng cách tiếp xúc. Ý vị này, Dương Phong khẳng định là muốn nạp nàng. Chương 949, lại là nguyên nhân như này, chương 949, lại là nguyên nhân như này, Đỗ Thu Nương đến Yến Vương phủ đều đã 3 năm. Trước kia đi, Dương Phong không phải đánh Hung Nô, chính là đánh Thiết Lặc, còn tại Duy Bộ cùng Đại Hoang quốc làm một khung, lại đi đánh Cao Câu Ly quốc, cuối cùng còn đi Hoa quốc bản thổ tác chiến. Cho nên liền tạo thành Dương Phong ở bên ngoài thời gian vượt xa quá tại Yến Châu thời gian. Chớ đừng nói chi là, Dương Phong cho dù không xuất chinh, cũng thường xuyên tại Yến Châu các nơi khảo sát, tại Yến Vương phủ thời gian quả thực có hạn. Bởi như vậy, chẳng những Dương Phong nữ nhân thị tẩm đều phải chờ lấy, giống Đỗ Thu Nương dạng nữ tử này thì càng muốn tội nghiệp nóng trông. Hiện tại tốt, các nơi chiến sự cơ hồ đều đã lắng lại. Đối với Yến Châu các nơi quan viên khảo sát đâu, mặc kệ là trên mặt nổi giám sát đi, hay là trong bóng tối Đông Sưởng cùng Tây Hán, quy mô đều đã đúng chỗ, Dương Phong cũng đã rất thiếu lại tự mình đi các nơi khảo sát. Dương Phong không thế nào đi ra ngoài, Yến Vương phủ các nữ nhân tính phúc sinh hoạt liền đi tới. Đỗ Thu Nương, bao quát cùng với nàng cùng đi Tân Ngọc Hoàn đám người chờ đợi, cũng liền càng thêm nóng bỏng điểm. Hơn 3 năm, rốt cục cơ hội đã đến, nếu không phải là Triệu Thiên Hồng tại, chỉ sợ Đỗ Thu Nương sẽ cao hứng nước mắt chảy ròng. Hiện tại, Đỗ Thu Nương càng là chủ động một chút, để Dương Phong có thể dễ dàng hơn đo đạc kiêu ngạo của nàng. Đương nhiên, Dương Phong cùng Triệu Thiên Hồng đối thoại, Đỗ Thu Nương cũng là đang nghe đầu. Triệu Thiên Hồng cực nhanh suy nghĩ một chút. Háo sắc cùng anh mình, có đôi khi cũng không xung đột. Dương Phong háo sắc, Triệu Thiên Hồng đã tận mắt thấy. Nhưng là, Hung Nô, Thiết Lặc, Cao Câu Ly Quốc cũng xác thực đều đã trở thành Yến Châu cương thổ, ý vị này Dương Phong nhất định rất anh minh. Tại anh minh người trước mặt, nếu như còn muốn lấy tính toán, nhu trí, khôn ngoan, cho dù là Dương Phong nhìn không ra, dưới tay hắn nhất định sẽ có người tài ba khám phá. Cho nên, một phen nhanh chóng suy nghĩ đằng sau, Triệu Thiên Hồng quyết định ăn ngay nói thật. Triệu Thiên Hồng chắp tay, hồi đáp, không dối gạt tiến vương ra, ngoại thần lần này phụng ta trượt vương chi mệnh, đi vào Yến Châu, nhưng thật ra là tìm kiếm che chở mà đến. Tìm kiếm che chở? Dương Phong khẽ nhíu mày, Hoa quốc, Khải quốc cùng Trần quốc, một mực là Đại Hoang quốc nước phụ thuộc, hướng Đại Hoang quốc xưng thần. Đã các ngươi Hoa quốc gặp được phiền phức, vì sao không hướng Đại Hoang quốc tìm kiếm che chở, lại tìm được ta Yến Châu? Triệu Thiên Hồng khẽ khẽ thở dài, không dối gạt tiến vương ra, Hoa quốc phiền phức liền đến từ Đại Hoang quốc. Hoa quốc phiền phức đến từ Đại Hoang quốc. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, Triệu đại nhân nói nghe một chút. Triệu Thiên Hồng nhẹ gật đầu, bắt đầu nói đi. Nguyên lai, Trước đây không lâu, tại Dương Phong thao túng bên dưới, Đại Hoang quốc cục diện chính trị phát sinh một trận biến động. Mộ Dung Kỳ đánh bại Gia Luật Thái Hậu, trở thành Đại Hoang quốc chân chính người cầm quyền. Nhưng mà, Gia Luật Thái Hậu dù sao còn có mấy cái kiên quyết tùy tùng, khiến cho Mộ Dung Kỳ không cách nào tùy ý nắm nàng. Tỷ như, Đông viện đại vương Tiêu Mộ Sơn, Nam viện đại vương Đạm Đài Diệt Sở. Nói cách khác, Đại Hoang quốc tam viện đại vương bên trong, chỉ có Tây viện đại vương Gia Luật Thiên Lý là Mộ Dung Kỳ người. Mặt khác, Đại Hoang thành binh lực phương diện thì là Mộ Dung Kỳ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Gia Luật Thái Hậu chỉ có thể tự vệ. Bất kể nói thế nào, Đại Hoang quốc chính quyền cơ hồ chính là Mộ Dung Kỳ định đoạt. Giang Sơn cùng mỹ nhân là Tiêu Hùng yêu nhất. Bây giờ, đại quyền trong tay phía dưới, Mộ Dung Kỳ liền bắt đầu no bụng thì nghĩ dâm dục. Hoa quốc thật đẹp người, cho nên Mộ Dung Kỳ liền đem ánh mắt chuyển hướng đến Hoa quốc. Hoa quốc thái tử phi Tần Nguyệt Minh chính là Hoa quốc đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá, thái tử mất sớm, Tần Nguyệt Minh thân là thái tử phi, chỉ có thể là ở qua ở nhà, không thể thay đổi gả. Mộ Dung Kỳ vậy mà đối với Trượt Vương hạ làm cho, để Trượt Vương đem Tần Nguyệt Minh đưa đến Đại Hoang quốc cho hắn làm thiết thất, mà khác lại tại Hoa quốc dân gian tuyển ra 20 mấy cái đẹp nhất thiếu nữ cùng nhau tiến hiến cho hắn. Chợt nghe đứng lên, tựa hồ cùng Dương Phong nhắm vào Gia Luật Sở Nhi có chút giống nhau, nhưng cũng khác biệt. Trượt Vương nhận được Mộ Dung Kỳ mệnh lệnh đằng sau, tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Thế nhưng là, nếu quả như thật đem Tần Nguyệt Minh đưa trước đi, Hoa quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mà nếu như không giao Tần Nguyệt Minh, Hoa quốc căn bản gánh không được Đại Hoang quốc lôi đỉnh giận dữ. Hoa quốc quốc thổ diện tích cũng đã từng Yến Châu không sai biệt lắm, binh mã cũng chính là 300.000 tả hữu. Nói cách khác, Đại Hoang quốc tùy tiện phái ra 20 mấy vạn binh mã, lại mệnh lệnh Khải quốc cùng Trần quốc đồng thời xuất binh, Hoa quốc liền sẽ có diệt quốc chi ách. Trượt Vương suy nghĩ liên tục, đành phải lên một đạo tấu chương, thỉnh cầu dùng Trời Đêm Công Chúa Hạ Vân Lôi thay thế Thái tử phi Tần Nguyệt Minh. Trời Đêm Công Chúa cùng Tần Nguyệt Minh nổi danh, có hoạt đô song thủ danh sừng, mỹ mạo cũng không kém Tần Nguyệt Minh. Về phần từ dân gian tuyển ra 20 mấy tên đẹp nhất tiểu nữ, Trượt Vương thì là không có kháng cự, ngược lại là lập tức liền hạ lệnh chấp hành việc này. Hoa quốc quốc thổ diện tích nhỏ, nhân số cũng không nhiều, một khi Trượt Vương mệnh lệnh được đưa ra đến các quận huyện, tuyển mỹ không được bao lâu thời gian. Nhưng ai có thể tưởng đến, Mộ Dung Kỳ nhận được Trượt Vương tấu chương đằng sau, chẳng những không có đồng ý, ngược lại tăng thêm một cái điều kiện, đem Trời Đêm Công Chúa cũng cùng nhau đưa đến Đại Hoang quốc, cho hắn làm thiết thất. Mộ Dung Kỳ càng ngày càng quá phận, quả thực chọc giận Trượt Vương. Sĩ khả sát bất khả đục, a ta Hoàng quốc là Đại Hoang quốc phụ thuộc quốc, chẳng những hàng năm muốn cho Đại Hoang quốc cống lên, có chút phong phú, càng là còn muốn tùy thời phối hợp Đại Hoang quốc xuất binh. Lần trước, Đại Hoang quốc binh bại duy bộ, bởi vì xuất binh mau lẹ, chưa kịp để Hoàng quốc, Khải quốc cùng Trần quốc đi theo xuất binh. Hoàng quốc đều đem Đại Hoang quốc làm cha, có thể Đại Hoang quốc lại làm ra trắng trợn cướp đoạt con dâu sự tình đến. Hoàng quốc đám đại thần cũng chia là hai phái, một phái đồng ý, một phái phản đối. Đồng ý, đồ không có gì, nhiều nhất là Hoàng quốc mất hết mặt mũi. Có thể phản đối, một khi Đại Hoang quốc xuất binh, lại để cho Khải quốc cùng Trần quốc xuất binh, Hoa quốc đem như thế nào ngăn cản đâu. Ngay lúc này, Triệu Thiên Hồng cho Trượt Vương ra một ý kiến, đề nghị Trượt Vương lấy Trời Đêm Công Chúa cùng cái kia 20 mấy tên Hoa quốc mỹ nhân làm điều kiện, thỉnh cầu Yến Châu bảo hộ. Hoa quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng cũng cùng rất nhiều quốc gia một dạng, là thế gia môn phiệt cầm quyền. Thiên hạ thế gia môn phiệt, mặc kệ là nước nào, đối với Dương Phong thống trị chi pháp đều là cực kỳ kiêng kỵ cùng sợ sệt. Gặp Trượt Vương do dự, Triệu Thiên Hồng lại khuyên hắn, nói là chỉ là Hoa quốc một lần nữa chọn một cường quốc phụ thuộc. Hoa quốc phương thức thống trị sẽ không cải biến, tự nhiên là không có khả năng chạm đến thế gia môn phiệt lợi ích. Trượt Vương một phen suy nghĩ đằng sau, liền tiếp thu Triệu Thiên Hồng trình lên khuyên ngăn, cũng phái hắn là sứ giả đi sứ Yến Châu. Lại là nguyên nhân như này, hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, Dương Phong không khỏi đại hỉ cực kỳ. Hoa quốc, Khải quốc cùng Trần quốc, tuy nói đều là tiểu quốc, nhưng tam quốc hợp lại binh mã tổng số không sai biệt lắm cũng có mấy triệu. Yến Châu một khi cùng Đại Hoang quốc toàn diện khai chiến, tam quốc này tụ cùng một chỗ, cũng có thể phái ra một nửa binh mã đến. 500.000 binh mã à, cũng không phải số lượng nhỏ. Yến Châu làm gì cũng phải phân ra 300.000 binh mã đi nền địch đi. Ai nghĩ đến, Mộ Dung Kỳ khống chế đại quyền đằng sau, vậy mà sắc mê tâm thiếu, đánh lên Tần Nguyệt Minh chủ ý, chọc giận Hoa quốc. Việc này đối với Yến Châu mà nói, tuyệt đối là có ích vô hại, thật to chuyện tốt một vòng. Nhưng mà Dương Phong tinh thông tung hoành chi đạo, tự nhiên không có khả năng một lời đáp ứng. Chương 920, Triệu Thiên Hồng lần nữa nhức cả trứng, đau đến rất lợi hại loại kia. Chương 920, Triệu Thiên Hồng lần nữa nhức cả trứng, đau đến rất lợi hại loại kia. Dương Phong cảm thấy khẽ động, cố ý giả bộ như một trận trầm âm, nhưng hai tay cũng không có dừng lại. Bởi như vậy, Đỗ Thu Nương cái này chim non liền ăn không tiêu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại thẳng xoay, càng là nhịn không được phát ra một chút giọng dịu dàng. Triệu Thiên Hồng trong lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Xem ra, cái này Dương Phong háo sắc cùng hoang đường trình độ, không chút nào tại Mộ Dung Kỳ phía dưới. Nếu như Dương Phong cũng đưa ra cùng Mộ Dung Kỳ một dạng vô lễ yêu cầu, đem thái tử phi cùng Trời Đêm Công Chúa cùng một chỗ yêu cầu, Hoa quốc nên làm cái gì? Muốn thật sự là lời như vậy, Triệu Thiên Hồng lần này đi sứ, chính là một trận số đen rồi. Đỗ Thu Nương mặc dù đeo xấu, nhưng vương tâm chỗ sâu lại sướng đến phát rồi. Dương Phong đối với nàng càng là thoải mái, Đỗ Thu Nương thị tầm sự tình cũng liền càng phát ra xác định, có lẽ chính là đêm nay. Chỉ là, không biết Dương Phong đêm nay sẽ trước sủng hạnh, có còn hay không cân nhắc Tân Ngọc Hoàng đâu. Nhưng vấn đề này đã không trọng yếu, trọng yếu là kết quả đã định, bất quá là sớm ngày chậm một ngày mà thôi. Dương Phong mặc dù tại treo chọc lấy Đỗ Thu Nương, nhưng đại não lại tại cực nhanh suy tư, chuẩn bị làm sao từ Hoàng quốc thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong liền có chủ ý, cũng rút tay, Thu Nương, ngươi đi xuống trước đi. Cô Vương muốn cùng Triệu đại nhân nói chuyện chính sự. Mặt khác, các ngươi đi tìm một cái son phấn, liền nói đêm nay cô Vương muốn ngươi thị tẩm, đêm mai, ân, cũng cho Ngọc Hoàn một cái cơ hội đi. Đỗ Thu Nương vừa thẹn vừa mừng, đội vàng đứng dậy, cực nhanh sửa lại quần áo, hướng Dương Phong cảm ơn ân, sau đó liền cầm lên khay, đội vàng rời đi. Triệu Thiên Hồng tâm thì là đột nhiên khẩn trương lên, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Dương Phong tuyệt đối rất khó đối phó. Có lẽ, lần này đi sứ Yên Châu sẽ là một sai lầm. Tại Triệu Thiên Hồng lo lắng bên trong, Dương Phong mở miệng, cười nhạt một tiếng, quý quốc có thể để mắt ta Yên Châu, chính là cô Vương vinh hạnh. Câu đầu tiên, để Triệu Thiên Hồng có chút thở dài một hơi, đột nhiên lại cảm thấy, tựa hồ Dương Phong cũng không khó đối phó thôi. Có thể sau đó Dương Phong câu nói thứ hai, thì là để Triệu Thiên Hồng biến sắc, vừa sợ vừa giận đứng lên. Dương Phong nói như thế, thế nhưng là, bởi vì một cái nho nhỏ Hoa Quốc mà đắc tội cường đại Đại Hoa Quốc, không phải trí giả cách làm cũng. Nhìn thoáng qua Triệu Thiên Hồng sắc mặt, Dương Phong tiếp tục nói, cho nên, Triệu đại nhân mời sự tình, chỉ là vì mấy cái nữ nhân, cô Vương thực sự không muốn đáp ứng. Triệu Thiên Hồng minh bạch, Dương Phong đây là đang ra điều kiện, lập tức liền chắp tay nói, Yến Vương gia chỉ cần đáp ứng, ta Hoa Quốc hàng năm hướng Đại Hoa Quốc tiến cống, toàn bộ chuyển cho Yến Châu. Chỉ cần Yến Châu đối ngoại dùng binh, cần ta Hoa Quốc xuất lực thời điểm, ta Hoa Quốc cũng sẽ hết sức nỗ lực. Hai cái điều kiện này, không có gì ẩn tàng, Dương Phong xác định vững chắc biết, Triệu Thiên Hồng chẳng trực tiếp làm rõ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu là không có chút nào khác nhau, cô Vương sao phải vì Hoa Quốc mà đắc tội Đại Hoang Quốc đâu? Dù sao, một khi Đại Hoang Quốc tức giận, phái đại quân xuôi nam, ta Yến Châu không biết sẽ tử thương bao nhiêu tướng sĩ, không đáng quá à? Triệu Thiên Hồng, ngươi mẹ nó dã tâm đâu? Ngươi diệt Hung Nô, nuốt Thiết Lặc, cũng cao câu Ly Quốc, đặt xuống lớn như vậy cương thổ, chớ cùng ta nói ngươi không có dã tâm a, đàm phán chính là nói lao đồ bính. Triệu Thiên Hồng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta Hoa Quốc chính là tiểu quốc, quốc lực yếu kém, thực sự khó mà chống đỡ được quá nhiều. Nếu là Yến Vương gia e ngại Đại Hoang Quốc, như vậy ta Hoa Quốc cũng chỉ có thể là bất lực, ngoại thần cũng chỉ có thể cáo từ trở về nước. Dương Phong vừa cười vừa nói, Triệu đại nhân có thể từng nghĩ tới, người đến ta Yến Quốc, tất nhiên chạy không khỏi Đại Hoang cổ kia tát thái mắt. Một khi Mộ Dung Kỳ biết được ngươi Hoa Quốc tâm tư, lấy lòng dạ của hắn chật hẹp, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục hướng Hoa Quốc nổi lên. Cho dù là Hoa Quốc lần này có thể làm ra tương đương hy sinh, thỏa mãn Mộ Dung Kỳ khẩu vị, nhưng Đại Hoang Quốc cùng Hoa Quốc quan hệ trong đó cũng tất nhiên sẽ xuất hiện vết rách. Tục ngữ nói, gương vỡ lại lành, không đơn thuần là chỉ giữa phu thê, đối với liên bang ở giữa cũng là đồng dạng áp dụng. Triệu Thiên Hồng nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn nhìn tính và tính, nhưng không có tính tới điểm này. Không sai, hắn chuyến này đi sứ, tất nhiên không thể gạt được Đại Hoang Quốc tế tác. Nếu như đàm phán thất bại, Dương Phong nhất định sẽ đem đàm phán nội dung cố ý tiết lộ ra ngoài, thậm chí sẽ còn nói ngoa, đem điều kiện nói đến cực kỳ phong phú. Bởi như vậy, Hoa Quốc chẳng những không có đạt thành mục đích, ngược lại sẽ tổn thất nặng nề. Quốc gia tổn thất, Triệu Thiên Hồng cũng không làm sao quan tâm, bởi vì hắn cũng là thế gia môn phiệt xuất thân, chỉ để ý gia tộc. Có thể trượt vương lửa giận đâu, nhất định sẽ phát tại hắn Triệu Thiên Hồng trên thân, thậm chí sẽ liên lụy toàn cả gia tộc, đây là Triệu Thiên Hồng không muốn nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Hồng cái trán đã là lít nha lít nhít mồ hôi, còn kém theo gương mặt chảy dòng xuống. Vốn định dựng lên một công, thăng quan phát tài đâu, ai nghĩ đến lại là làm một kiện đại tòa sự tình. Triệu Thiên Hồng lĩnh giáo đến Dương Phong lợi hại, nhưng cũng đã chậm. Cực nhanh chuyển động đại não, nhưng Triệu Thiên Hồng lại là tìm không thấy biện pháp gì hóa giải dưới mắt cục diện khó xử. Dương Phong cũng là không nóng nảy, một bên phòng trà, một bên chờ lấy Triệu Thiên Hồng đáp ứng hắn điều kiện. Đại khái nửa khắc đồng hồ đằng sau, Triệu Thiên Hồng rốt cục thở dài một hơi, triệt để từ bỏ. Yến Vương gia anh minh, ngoại thần bội phục đầu giảm xuống đất. Yến Vương gia nhắc lại điều kiện, lẽ ra ngoại thần hẳn là đều đáp ứng. Chỉ bất quá, nếu là điều kiện quá nhiều, chỉ sợ tại vua ta bên kia, ngoại thần không cách nào bằng giao. Ngoại thần chi mệnh không có gì đáng tiếc, nhưng nếu là hỏng Yến Vương gia đại kế, chính là được không bù mất. Cái này Triệu Thiên Hồng cũng là tính thông minh, nếu muốn không ra hóa giải chi pháp, dứt khoát liền đánh một tấm đáng thương bài đi. Dương Phong nghe, không khỏi ha ha cười nói, Triệu đại nhân yên tâm, cô Vương không phải Mộ Dung Kỳ loại kia lòng tham không đáy người, tự nhiên là biết được đạo tiến thối. Trước đó, Hoa Quốc phụ thuộc Đại Hoang Quốc điều kiện, toàn bộ chuyển tới ta Yến Châu đến. Triệu Thiên Hồng nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đây là tự nhiên. Đơn giản là tiến cống cùng phối hợp xuất binh, đây là cơ bản nhất điều kiện, mà để Triệu Thiên Hồng lo lắng nhất là Dương Phong sau đó phải nói lên điều kiện. Trời đêm công chúa Hạ Vân lôi nhập cô Vương Yến Vương phủ, chỉ bất quá, cô Vương chỉ có thể cho nàng thị thiếp thân phận. Thị thiếp? Triệu Thiên Hồng cũng có chút nhức cả trứng. Đường đường Hoa Quốc công chúa lại muốn khi thị thiếp. Thị thiếp, liền tại đại sở quốc tông nhân phủ lập hồ sơ tư cách đều không có, cơ hồ là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Gặp Triệu Thiên Hồng trầm mặc không nói, Dương Phong từ tốn nói, Đại Hoang Quốc kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết mới bất quá là thiếp phi thân phận. Lê Dương công chúa Mộ Dung Băng, Thiết Lặc Mồ Hôi phi Sệ Nạ cùng Á Quả, cùng Cao Câu Ly quốc vương phi Hàn Hy Nhược cũng bất quá chỉ là đẳng thiếp thân phận. Nếu là Triệu đại nhân cảm thấy, quý quốc công chúa so Đại Hoang Quốc công chúa, hoặc là Thiết Lặc Mồ Hôi phi, hoặc là Cao Câu Ly quốc vương phi tôn quý, đó chính là cô vương không phải. Triệu Thiên Hồng lần nữa nhức cả trứng, đau đến rất lợi hại, một câu nói không nên lời loại kia, chương 921, đem tác phường chương 921, đem tác phường Triệu Thiên Hồng cảm thấy, chính mình lại một lần tính sai. Triệu Thiên Hồng chỉ xem ra, có thể thừa cơ thoát khỏi Đại Hoang Quốc, phụ thuộc tiền cảnh tốt hơn Yến Châu, lại không để ý đến Yến Vương phi biên chế. Đại sở quốc thân vương, một cái chính phi, hai cái chắc phi, hai cái thiếp phi, tám cái đăng thiếp, thị thiếp cùng thị tỷ số lượng thì là không hạn. Chính phi là Tư Đồ Thiến, thứ nhất chắc phi là Tiêu Nguyệt Cầm, thứ hai chắc phi là cho gia luật sở nhi giữ lại đâu. Hai cái thiếp phi theo thứ tự là Cạ Di Dạ cùng Mộ Dung Tuyết, tám cái đăng thiếp theo thứ tự là Son Phấn, Hế Gia Na, Tăng Lộc Nhi, Thủy Châu, Xê Na, Á Quả, Hàn Hy Nhược cùng Mộ Dung Băng. Cho nên a, lại sau này cũng chỉ có thể là thị thiếp hoặc là thị tỷ. Triệu Thiên Hồng nhìn Dương Phong một chút, có chút do dự một chút, hỏi: "Tiến Vương gia, danh phận phương diện, phải chăng có thể lại thương thảo một chút?" Dương Phong từ tốn nói: "Vậy liền thị tỷ đi, cứ như vậy định." Triệu Thiên Hồng kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết đến. Không thương thảo còn thị thiếp đâu, thương thảo một chút, liền xuống làm thị tỷ. Mặc dù đều là tùy tùng, nhưng thị thiếp cùng thị tỷ thân phận lại chênh lệch không ít, ra tối thiểu nhất, thị thiếp xem như cái thiếp thất, nửa cái chủ tử đi. Có thể thị tỷ chỉ có thể coi là tỷ nữ a, thỏa thỏa hạ nhân. Triệu Thiên Hồng đội vàng chắp tay nói: "Ngoại thân thân ôn, còn xin Yến Vương gia thứ tội, liền thị thiếp." Dương Phong hừ lạnh một tiếng: "Triệu đại nhân, ngươi có thể thân ôn, nhưng cô vương lại là nói ra như núi. Cô vương nói là thị tỷ, chính là thị tỷ, việc này không cách nào lại sửa lại. Không phải vậy, nếu là cô vương nói không giữ lời, chắc hẳn Hoa Quốc cũng không dám phụ thuộc ta Yến Châu đi." Triệu Thiên Hồng muốn khóc, đi sứ thật sự là quá mẹ nó khó khăn, nhất là đi đại quốc đi sứ, đó chính là cầm mặt nóng đi dán người ta mông lạnh a. Nhưng mà nói trở lại, trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi nếu như gả vào Đại Hoa Quốc, cũng bất quá là Mộ Dung Kỳ tiểu thiếp mà thôi, căn bản không có khả năng làm chính thê. Thế gia môn phiệt thông gia cưới đều là nhà khác đích nữ, chỉ cần đối phương gia tộc thế lực không ngã, cái này đích nữ chính thê địa vị liền sẽ vững như bàn thạch, trừ phi bệnh chết cái gì. Tựa như Dương Phong mẹ đẻ độc cô thị, nếu như nàng không chết, sao có thể chuyển động bên trên Tiêu thị đâu. Sau một hồi lâu, Triệu Thiên Hồng thâm thẳm thở dài: "Tiến Vương gia, việc này ngoại thần chỉ cần hướng vua ta bẩm báo, mời ta vương quyết đoạn." Dương Phong cười nhạt một tiếng: "Không sao, cô vương chính là không bao giờ thiếu thời gian. Dù sao, dưới mắt Yến Châu không chiến sự, cô vương đoạn thời gian gần nhất sẽ một mực đợi tại Yến Vương phủ bên trong." Triệu Thiên Hồng hỏi dò: "Nếu Yến Vương gia đã đem điều kiện đưa ra, ngoại thần liền tạm thời cáo tử, trở về hướng vua ta bẩm báo, sau đó lại cho Yến Vương gia trả lời chắc chắn." Dương Phong chỗ nào không biết Triệu Thiên Hồng tâm tư, từ tốn nói: "Cô vương có nói qua, chỉ là điều kiện này sao?" Triệu Thiên Hồng đơn giản muốn khóc, chính mình cứ như vậy một chút lo lắng, lại còn bị Dương Phong cho nhìn đấu. Triệu Thiên Hồng vẻ mặt cầu xin, yếu ớt hỏi: "Không biết, không biết Yến Vương gia còn có cái gì điều kiện?" Dương Phong cười nhạt một tiếng: "Cô vương buông tha quý quốc thái tử phi, cho quý quốc bảo lưu lại mặt mũi, đổi một cái khác điều kiện, cũng là không gì đáng trách. Triệu đại nhân về nước, hướng Trượt vương báo cáo việc này, Trượt vương tất nhưng sẽ không phải trách, Triệu đại nhân cứ yên tâm đi." Triệu Thiên Hồng nghe Dương Phong tiểu nói này, xác thực có mấy phần đạo lý, cũng liền không còn xoắn xuýt. Dương Phong vừa cười vừa nói: "Cô vương còn có một cái điều kiện, đó chính là thỉnh cầu quý quốc đi du thuyết Khải quốc cùng Trần quốc, đem nó xúi dụng, cùng quý quốc mở dạng, phụ thuộc ta Yến Châu." A, Triệu Thiên Hồng không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới Dương Phong dạ tâm to lớn như thế. Một khi Tam quốc toàn bộ phụ thuộc Yến Châu, này mạnh kia yếu phía dưới, Yến Châu cùng Đại Hoang quốc thực lực tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Triệu Thiên Hồng bật thốt lên nói ra: "Yến vương gia có diện hoang chi tâm." Dương Phong ha ha cười nói: "Thực không dám giấu giếm, đối với Hoa quốc, Khải quốc cùng Trần quốc, cô vương là không để vào mắt. Có thể làm cho cô vương thấy vừa mắt, tự nhiên là Đại Hoang quốc, Đại Lương quốc cùng Đại Ngô quốc." Triệu Thiên Hồng không phải người ngu, cắn răng một cái: "Nếu thật là Yến vương gia tiêu diệt Đại Hoang quốc, ta Tam quốc còn có đất dùng thân sao?" Môi hở răng lạnh đạo lý, ngoại thần vẫn hiểu. Lấy Yến vương gia trị thế thủ đoạn, chỉ sợ chúng ta Thế gia môn phiệt lại không bất luận cái gì đường sống đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng: "Triệu đại nhân nếu có thể thúc đẩy việc này, ngày sau cô vương được thiên hạ, cam đoan sẽ không động các ngươi Triệu thị bộ tộc. Trừ cái đó ra, Triệu đại nhân còn có thể lại bảo toàn hai tộc, bất luận cái gì hai tộc đều được." Triệu Thiên Hồng cười lạnh một tiếng: "Nếu là ngoại thần đem Yến vương gia giã tâm cáo chi vua ta, cáo chi Khải vương, cáo chi Trần vương, lại nói cho Đại Hoan quốc, Yến Châu thế tất sẽ trở thành thiên hạ công địch." Dương Phong cười hắc hắc, nâng chung trà lên bát, từ tốn nói: "Triệu đại nhân tùy tiện đi." Triệu Thiên Hồng khẽ nhíu mày, hắn có chút không rõ Dương Phong ý tứ, chẳng lẽ Dương Phong cứ như vậy tự đại, có thể dùng Yến Châu liều mạng mấy cái quốc gia liên thủ? Cục diện nhất thời lần nữa bắt đầu trầm mặc. Đại khái nửa nén hương công phu đằng sau, Dương Phong đột nhiên cười: "Xem ra quý sứ là khó mà lựa chọn. Như vậy đi, hôm nay cô vương tâm tình không sai, cũng có thời gian, liền để Triệu đại nhân kiến thức một vật đi." Triệu Thiên Hồng sững sờ, không hiểu Dương Phong ý tứ, nhưng nhìn xem Dương Phong đứng dậy, Triệu Thiên Hồng cũng đội vàng đứng lên đến. Dương Phong đi ra thư phòng, cửa đối diện miệng Thánh Chiến Dương Tử phân phó một câu, kêu lên mấy người cùng cô vương đi một chuyến đem tác phường. Thánh Chiến Dương Tử cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp lên tiếng, liền đi an bài. Một khắc đồng hồ sau, Dương Phong mang theo Thánh Chiến Dương Tử cùng Triệu Thiên Hồng cùng mấy cái yến bệ phi mã ra Yến Vương phủ. Đem tác phường cũng không tại kế thành, mà là tại một cái trống trải chi địa. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một cái mới đóng được không đủ 2 năm sân động. Sân nhỏ bốn phía phòng thủ nghiêm mật, không sai biệt lắm có 1.000 binh mã. Trong viện có mấy cái siêu cấp lớn phòng ở, cùng một chút công tượng đang bận việc. Gia Cát Thanh Phượng biết được Dương Phong đi vào, lập tức tự mình ra nên đón. Ti chức Gia Cát Thanh Phượng, tham kiến vương gia. Dương Phong gật đầu cười: "Thanh Phượng, không cần đa lễ, đa tạ vương gia." Gia Cát Thanh Phượng đứng lên, nhìn thoáng qua xa lại Triệu Thiên Hồng, hỏi: "Không biết vương gia đột nhiên tới đây, có gì phân phó?" "Yến Châu có rất nhiều tư, quân cơ ti trực Gia Cát Tiên, tung hành ti trực Vân Dực, ám phường ti trực Cao Đông Nhi, cơ yếu ti trực Tại Trường Lĩnh, thương vụ ti trực Sở Bản Lý, giám sát ti trực Cảnh Xuân Thu, ám sát ti trực Trắng Bố. Trừ cái đó ra, còn có một cái khoa kỹ ti cùng nội thang ti. Khoa kỹ ti, tên như ý nghĩa, nắm giữ lấy Yến Châu mới nhất khoa học kỹ thuật. Nội thang ti, dĩ nhiên chính là nắm trong tay Yến Châu quyền lực tài chính, cùng Yến Vương phủ tiểu kim kho. Khoa kỹ ti ti trực cũng không phải tùy tiện một người đều có thể đảm nhiệm, bởi vì Dương Phong một mực tại âm thầm cải tiến thời đại này một chút trình độ khoa học kỹ thuật. Liền nói nấu sắt đi, nếu như nấu sắt kỹ thuật một mực rất lại phía sau, rất nhiều cao cấp vũ khí là không có khả năng sản xuất ra. Còn có một số hóa học tri thức, nếu như không có khả năng nắm giữ nói, tự nhiên là không có khả năng xứng đáng ra thuốc nổ đến. Chương 922, Hỏa Lôi chương 922, Hỏa Lôi Dương Phong mặc dù lợi hại, nhưng hậu thế bất luận cái gì tri thức hắn cũng không có khả năng tất cả đều sẽ. Nếu không, Dương Phong đã sớm đem thuốc nổ cho nghiên cứu ra được, không cần đợi đến hôm nay. Dương Phong trải qua một phen sàng chọn đằng sau, thình lình phát hiện, Gia Cát Thanh Phượng tại toán lý hóa phương diện lại có thiên phú cực cao. Thế là, Dương Phong đem những gì mình biết toán lý hóa tri thức đều giao cho Gia Cát Thanh Phượng, cũng để nàng đảm nhiệm khoa kỹ ti đời thứ nhất ti trực. Về phần nội thang thi, liền phải tìm một cái tinh thông chắc chắn là được. Dương Phong trải qua một phen khảo sát, phát hiện Lương Hồng Ngọc tương đối thích hợp, nhậm chức mệnh nàng là nội thang ti ti trực. Ngay cả Dương Phong chính mình cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn đem Lạc Dương mấy cái hoa khôi đưa đến Yến Châu, chỉ là muốn để các nàng hiến nghệ, là Yến Châu kiếm tiền, gia tăng Yến Châu cơ sở kinh tế. Ai nghĩ đến, Gia Cát Thanh Phượng cùng Sở Hồng Tuệ còn có toán lý hóa cùng chắc chắn thiên phú, vậy mà trở thành hắn phụ tá đắc lực. Nhất là Gia Cát Thanh Phượng, tại Dương Phong nơi này học được toán lý hóa tri thức đằng sau, càng là suy một ra ba, khắc khổ nghiên cứu, không bao lâu liền đem Dương Phong cho quăng 17-18 con phố. Dương Phong lại đang Yến Châu các nơi chọn lựa một nhóm tại toán lý hóa phương diện người có thiên phú, tất cả đều chuyển vận đến khoa kỹ ti bên trong, lớn mạnh nhân tài đội ngũ. Trải qua 2 năm phát triển, khoa kỹ ti đã không thiếu khuyết nhân tài, càng là thử nghiệm tiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh. Dương Phong cười nhạt một tiếng, chỉ vào bên người Triệu Thiên Hồng, Thanh Phượng, đây là hoạt quốc sứ giả Triệu Thiên Hồng Triệu đại nhân. Sau đó, Dương Phong lại đối Triệu Thiên Hồng giới thiệu nói, vị này là ta Yến Châu khoa kỹ ti trực Gia Cát Thanh Phượng. Gia Cát Thanh Phượng lập tức hướng Triệu Thiên Hồng chắp tay, Triệu đại nhân, hữu lễ. Triệu Thiên Hồng hoàng đến hoàn lễ, Gia Cát đại nhân, hữu lễ hữu lễ. Dương Phong cười nói, Thanh Phượng, hôm nay cô vương mang theo Triệu đại nhân tới đây, chính là muốn cho Triệu đại nhân mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút ta Yến Châu tiểu mới vũ khí. Vừa nói, năm đầu bạch hổ cực nhanh chạy tới. Triệu Thiên Hồng giật nảy mình, trực tiếp chính là sắc mặt tái nhợt, bản năng lui về phía sau mấy bước. Cái này năm đầu bạch hổ chạy vội tới Dương Phong trước mặt đằng sau, đem hắn bao bọc vây quanh, hoặc là lẻ lưỡi, càng không ngừng liếm láp hai tay của hắn, hoặc là dùng đầu to lớn tại Dương Phong trên thân càng không ngừng mài cọ lấy, được không thân mật. Cái này năm đầu bạch hổ là đại bạch cùng bạch nha thai thứ hai, Dương Phong cho chúng nó đặt tên theo thứ tự là Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thổ, chính là lấy ngũ hành đến mệnh danh. Cái này năm đầu bạch hổ nhiệm vụ chủ yếu, một là huấn luyện công thành, hai là phụ trách bảo hộ đem tác phường. Dù sao, đem trong tác phường mặt bí mật quá nhiều, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Triệu Thiên Hồng nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết bạch hổ, quá mẹ nó đáng sợ. Vị này đến vương gia, lại có thể thuần phục nhiều như vậy đầu bạch hổ, chẳng lẽ hắn thật sự là trong truyền thuyết thiên mệnh chi chủ? Dương Phong cùng năm đầu bạch hổ thân mật công phu, Gia Cát Thanh Phượng cũng đã lần nữa trở về, trong tay cầm một cái đen nhánh thiết cầu. Dương Phong thấy thế, vừa cười vừa nói, đi, Triệu đại nhân, cô vương mang ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, Dương Phong cưỡi tại Tiểu Kim trên thân, Gia Cát Thanh Phượng cũng cưỡi tại Tiểu Mộc trên thân, Thanh Chiến Dương Tử cưỡi tại Tiểu Thủy trên thân, cùng một chỗ đi ra ngoài. Triệu Thiên Hồng cũng không dám cưỡi bạch hổ, chỉ có thể là đi bộ theo ở phía sau. Không sai biệt lắm 2 dặm bao xa, chính là một cái trống trải sơn cốc, không sai biệt lắm có hơn 30 trượng sâu. Dương Phong dừng lại, từ Gia Cát Thanh Phượng trong tay tiếp nhận hắc thiết viên. Dưới khoảng cách gần, Triệu Thiên Hồng lúc này mới thấy rõ ràng, hắc thiết viên phía trên lại còn có một cái lỗ nhỏ, từ lỗ nhỏ bên trong hướng ra phía ngoài dẫn xuất một đầu tuyến, ước chừng có 2 cây ngón trỏ chiều dài. Chỉ gặp Gia Cát Thanh Phượng thổi đốt cây châm lửa, giao cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận, đem hỏa diễm đối với sợi dây kia, đem nó nhóm lửa, đốt lên kiếp nổ. Dương Phong cúi người, đem hắc thiết viên thuận sơn cốc vách tường, cùng bảo đảm linh bóng không sai biệt lắm, văng ra ngoài. Nhanh như chớp hắc thiết viên thuận sơn cốc vách tường, nhanh chóng hướng đáy cốc lan đi, kiếp nổ bên trên hỏa hoa cũng càng ngày càng xa, càng ngày càng không thể gặp. Này sẽ là cái gì kiểu mới vũ khí? Triệu Thiên Hồng hiếu kỳ cực kỳ, nhưng lại không đi hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ lấy kết quả cuối cùng. Đại khái là 10 cái hô hấp đằng sau đi, hắc thiết viên còn không có lăn đến đáy cốc, không sai biệt lắm còn có 1/3 khoảng cách, trong lúc bất chợt liền nổ tung. Vang một tiếng nổ vang rung trời, chấn động đến toàn bộ sơn cốc đều lung lay mấy lần. Một cỗ nồng đậm khói lửa mùi, nhanh chóng hướng 4 phía tuôn ra vòng quanh. Triệu Thiên Hồng không có bất kỳ cái gì phòng bị, 2 chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngồi phịch ở trên mặt đất, càng là sắc mặt đại biến, không biết chuyện gì xảy ra. Dương Phong mấy người ngược lại là đã thành thói quen, ha ha cười nói, không sai, Thanh Vượng, uy lực so trước còn lớn hơn. Gia Cát Thanh Vượng vừa cười vừa nói, đa tạ vương gia khích lệ, thi chức các loại nhất định sẽ tài cao còn gắng sức hơn, sớm ngày đem hỏa lôi uy lực phát huy đến tối đại hóa. Bây giờ hỏa lôi nổ tung cửa thành là dễ như trở bàn tay, nếu là có thể lại đi cải tiến, liền xem như nổ sập tường thành, cũng chưa chắc không thể làm đến đâu. Triệu Thiên Hồng vừa đứng dậy, chính hồng nghiêm mặt, lo lắng Dương Phong bọn người trò cười hắn đâu. Có thể nghe ra các Thanh Phượng tiểu nói này, Triệu Thiên Hồng 2 chân mềm nhũn, lại suýt chút nữa có quắp trên mặt đất. Nổ tung cửa thành là dễ như trở bàn tay, nổ sập tường thành, cũng chưa chắc không thể làm đến. Triệu Thiên Hồng trong lòng tự sợ, Yến Châu có thiết kỵ, có bạch hổ, có lẽ Hoạt Quốc còn có thể ỷ vào thành trì chi lợi đem Yến quân ngăn trở. Nhưng nếu là lại thêm cái này gọi hỏa lôi đồ vật, Yến Châu diệt Hoạt Quốc, chẳng lẽ không phải là dễ như trở bàn tay? Đừng nói là Hoạt Quốc, liền xem như Đại Hoang quốc, đối đầu Yến Châu Hòa Lôi, Bạch Hổ cùng Thiết Kỵ, cũng là thua không nghi ngờ. Triệu Thiên Hồng minh bạch, Dương Phong để hắn tới đây, kiến thức Hỏa Lôi uy lực, chính là vì trấn nhức hắn. Có thể Triệu Thiên Hồng lại không thể không thừa nhận, hắn quả thật bị cái này gọi Hỏa Lôi đồ bật dọa sợ. Dương Phong nhìn ở trong mắt, cũng không nói phá, lại ngợi khen ra các Thanh Phượng vài câu, liền dẫn Triệu Thiên Hồng bọn người trở về Yến Vương phủ. Hai người lần nữa tại thư phòng tòa hạ, hay là Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn dâng trà. Cùng vừa rồi một dạng, Dương Phong hay là để Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn phân biệt ngồi tại trên đùi của hắn, mập mờ tiến hành lần nữa trình diễn. Triệu Thiên Hồng vừa rồi cũng không dám nhìn lén, hiện tại càng là không dám, trong lòng càng là tâm thần bất định cực kỳ. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn thì là sướng đến phát rồi. Hai nữ bên trong, Tân Ngọc Hoàn là gan lớn hơn một chút, vậy mà chủ động xuất kích, dâng lên chính mình mùi thơm. Chiến miên một hồi lâu, Dương Phong mới khiến cho hai nữ rời đi. Triệu Thiên Hồng cũng thở dài một hơi, loại hoàn cảnh này phía dưới, tuyệt đối là một loại dày vò. Dương Phong uống một ngụm trà, từ tốn nói, nếu Triệu đại nhân không đồng ý cô Vương trước đó lời nói, cô Vương cũng không miễn cưỡng. Hôm nay sắp trời đã tối, không bằng Triệu đại nhân tại kế thành ở một đêm, ngày mai lại trở về Hoạt Quốc đi. Triệu Thiên Hồng thầm mắng Dương Phong trang hình, ngoài miệng lại nói, Tiến Vương gia hiểu lầm, ngoại thần vốn là cảm thấy, Du Thuyết Khải Quốc cùng Trần Quốc độ khó quá lớn. Bây giờ, có Hỏa Lôi, việc này tự nhiên là tùy tiện cực kỳ. Tiến Vương gia yên tâm, việc này bao ở bên ngoài thần trên thân. Chương 923, cũng không có đại tẩu chương 923, cũng không có đại tẩu một viên Hỏa Lôi, liền triệt để làm xong Hỏa Quốc, Dương Phong đương nhiên là đại hỉ cực kỳ. Về phần Khải Quốc cùng Trần Quốc, Dương Phong cũng không lo lắng, càng là có thể đoán được Triệu Thiên Hồng dự định. Rất đơn giản, Triệu Thiên Hồng từ Khải Quốc cùng Trần Quốc tất cả mang một sứ giả lại đến một chuyến Yên Châu, lại để cho Dương Phong biểu diễn một lượt Hỏa Lôi uy lực, Khải Quốc cùng Trần Quốc xác định vững chắc sẽ thần phục với Yên Châu. Dương Phong tâm tình cao hứng, đêm đó liền thiết tiến khoản đãi Triệu Thiên Hồng, đón tiếp cùng tiệc tiễn biệt đều có. Đương nhiên, Dương Phong trước sủng hạnh Đỗ Thu Nương, ngày kế tiếp lại sủng hạnh Tân Ngọc Hoàn. Chuyện này, tại Yến Vương phủ cũng nhắc lên một cái nho nhỏ phong ba. Từ khi Dương Phong nạp Cao Đông Nhi đằng sau, Hứa Cựu đều không có lại cử động Yến Vương phủ nguyên bản những nữ nhân kia. Cho nên, mọi người tựa hồ cũng thấy được hy vọng, sớm muộn cũng có thể trở thành Dương Phong nữ nhân. Lại nói Triệu Thiên Hồng ra roi thúc ngựa chạy về quốc, trên đường quả thực là một khắc đồng hồ cũng không dám nhiều trì hoãn. A Trượt Vương nghe Triệu Thiên Hồng miêu tả, cả người liền ngây ngẩn cả người. Hắc Thiết Biên, có thể nổ nát cửa thành, còn có thể nổ sập tường thành. Việc này, tại Trượt Vương nghe, tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng nổi thôi. Cũng có trách A liền giống với là tại chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả mọi người hay là máy bay đại pháo, ngươi chiếm lĩnh một cái trận địa, ta cướp đoạt một tòa lô cốt thời đại, ngươi đột nhiên nói cho cuộc sống tạm bỡ, ta có bom nguyên tử, có thể nổ rất ngươi một tòa thành thị. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy, không phải vậy cuộc sống tạm bỡ nhất định sẽ không tin tưởng A Trượt Vương chính là tình huống này, ta mẹ nó đại đao trường mâu cung tiễn đều có A, ngươi mẹ nó có loại này có thể nổ rất cửa thành Hỏa Lôi. Có thể Triệu Thiên Hồng lời thề son sắt, vỗ bộ ngực, lấy toàn cả gia tộc làm đại giá thề, liền khiến cho Trượt Vương không thể coi thường Triệu Thiên Hồng trong miệng cái kia Hỏa Lôi. Triệu Thiên Hồng càng là nói, nếu là Trượt Vương không tin hắn, có thể lại phái sứ giả tiến về Yên Châu. Dù sao, trước khi tới, Dương Phong đối với Triệu Thiên Hồng nói qua, hắn đã chế tạo ra chí ít 1000 mai Hỏa Lôi. Trượt Vương để bảo đảm không sai, phái ra nhị vương tử, cùng hai tên tâm phúc đại thần, do Triệu Thiên Hồng mang theo, lại hướng Yên Châu, xác định việc này. Vài ngày sau, nhị vương tử bọn người trở về, miêu tả tình huống, cùng Triệu Thiên Hồng nói tới, không khác nhiều, Trượt Vương lúc này mới tin tưởng, Yên Châu nắm giữ một loại đủ để diệt đi Hỏa Quốc tiểu mới vũ khí. Vậy còn thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian giao hảo Yến Châu, A Trượt Vương một bên phái Triệu Thiên Hồng là sứ giả đi sứ Khải Quốc cùng Trần Quốc, một bên lại phái nhị vương tử đi Yến Châu, trước đem trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi cùng cái kia 24 tên từ dân gian tuyển ra mỹ nhân đưa đến Yến Vương phủ. Thị tỷ, chính là thị tỷ đi, dù sao cũng tốt hơn Hoạt Quốc vòng quốc đi. Về phần cái kia 24 từ dân gian tuyển ra tới mỹ nhân, từng cái đều là cực kỳ xinh đẹp, cơ hồ đều không ở trên trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi phía dưới, thấy Trượt Vương đâu không bỏ được đem các nàng đưa đến Yến Châu. Nhưng ngẫm lại, vạn nhất việc này bị Dương Phong biết, không biết vị kia khó chọc hạng người sẽ dùng thủ đoạn gì, Trượt Vương cuối cùng là không dám tiện hồ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem mỹ nhân đưa qua. Tiến Vương phủ, Dương Phong nhìn qua trước mắt một đám mỹ nhân, trong lòng nói không nên lợi là tư vị gì. Những mỹ nhân này chính là Hoạt Quốc trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi, cùng từ Hoạt Quốc dân gian tinh tuyển đi ra 24 tên hai người. Cùng quốc gia khác không giống với, Hoạt Quốc thật đẹp người, là lấy Hoạt Quốc dân gian cũng là có rất nhiều nhân gian tuyệt sắc. Từ những người kia ở giữa tuyệt sắc bên trong lại tinh tuyển một chút, có thể thấy được cái này 24 mỹ nhân chất lượng độ cao, tùy tiện lôi ra tới một cái đều không tại Vân Mị Nhi phía dưới. Hôm nay đêm công chúa Hạ Vân Lôi càng là đẹp đến cực điểm, đẹp đến trong lòng. Hàng năm, Hoạt Quốc hướng Đại Hoang Quốc tiến công bên trong đều là có 10 tên mỹ nhân. Đến mức, hàng năm khi Hoạt Quốc tiến công được đưa đến Đại Hoang Quốc đằng sau, cái này 10 tên mỹ nhân liền thành quý hiếm nhất tài nguyên, rất nhiều tôn thất cùng triều đình đại thần vì thế tranh đoạt không thôi. Khải Quốc cùng Trần Quốc cũng thường xuyên cầm một chút tài nguyên cùng Hoạt Quốc đổi mỹ nhân, đến mức Hoạt Quốc trở thành tam quốc bên trong mạnh nhất một cái. Dương Phong trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, là bởi vì hắn cảm giác lấy, tại cổ đại thời điểm, nữ tử địa vị thật sự là quá thấp. Nữ tử địa vị thấp, quả thực cũng có chỗ tốt. Chỉ tại phụ nữ địa vị đề cao trước đó, cơ hồ không có mẹ chồng nàng dâu cãi lộn tình huống phát sinh, nhiều nhất chỉ là chị em dâu không cùng. Bởi vì con dâu không dám lỗ mãng, nhất định phải duy bà chi mệnh là tử, không phải vậy chính là bất hiếu, liền không có mặt đi ra ngoài. Nhưng dạng này cũng có một cái tai hại, chính là đối với nữ nhân mà nói, quá không công bằng. Ở nhà theo cha, xuất giá toàn phu, phu tử tổng tử, đến mức nữ nhân cả đời chính là một trận bi kịch, sống không xuất từ mình, chỉ có thể là đời thứ ba nam nhân còn sống. Đương nhiên, Dương Phong bất quá là cảm khái một chút, hắn còn không dám tại loại thời đại này bên dưới khởi xướng nam nữ bình đẳng, không phải vậy xác định vững chắc sẽ dẫn tới người khắp thiên hạ công kích. Mang theo trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi cùng cái kia 24 mỹ nhân đến Yến Châu sứ giả, là Hoa Quốc nhị vương tử, tên là Hạ Vân Đình. Hoa Quốc thái tử đã chết 2 năm, dựa theo xếp hạng, cũng nên là Hạ Vân Đình kế nhiệm thái tử vị trí. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Trật Vương không có lại xác lập thái tử, khiến cho còn lại mấy cái vương tử đều là dục dịch, khắp nơi kéo bè kết phái. Hạ Vân Đình đâu, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp gì. Hạ Vân Đình trong lòng minh bạch, hắn phụ vương đối với hắn không thế nào ưa thích, cho nên mới sẽ đem thái tử vị trí treo cao, không phải vậy đã sớm sắp phong hắn qua. Lần này, phụ vương mệnh đi sứ Yên Châu, Hạ Vân Đình cho là hắn cơ hội tới. Chỉ cần có thể định nọ Dương Phong, tại Dương Phong duy trì dưới, Hạ Vân Đình nhất định có thể thuận lợi trở thành Hoa Quốc thái tử. Nhìn xem Dương Phong sắc mặt cũng không có chút nào vui sướng, ngược lại có một loại nhàn nhạt ưu sầu, Hạ Vân Đình không khỏi một trận lo lắng. Hạ Vân Đình đây là hiểu lầm, cho là Dương Phong bất mãn đâu, bởi vì trong những nữ nhân này, không có đại hoàng quốc thừa tướng Mộ Dung Kỳ chỉ tên Tần Nguyệt Minh. Đương nhiên, Hạ Vân Đình không biết, Dương Phong cau mày, là bởi vì hắn nghĩ tới nam nữ bình đẳng vấn đề. Hạ Vân Đình cực nhanh suy nghĩ một chút, liền bắt đầu tự cho là thông minh, chắp tay nói, khởi bẩm Yến Vương gia, như Yến Vương gia muốn cái kia Tần Nguyệt Minh, cũng không phải không có khả năng. Lời vừa nói ra, Hạ Vân Lôi lập tức chính là mặt biến đổi. Nhị ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tiến Châu điều kiện bên trong, chỉ có ta, còn có các nàng, cũng không có đại tẩu. Hạ Vân Đình mới không để ý tới sẽ Hạ Vân Lôi đâu, chỉ cần có thể thúc đẩy hắn thái tử vị trí, 10 cái Tần Nguyệt Minh hắn đều sẽ không chút do dự đưa ra ngoài. Hoa Quốc cái gì đều thiếu, liền không thiếu mỹ nhân. Hạ Vân Đình ngoài cười nhưng trong không cười nói A Lôi, nhị ca làm như vậy, cũng là vì đại tẩu tốt. Dù sao, thái tử đã chết, đại tẩu còn trẻ, không có khả năng cả một đời thủ tiết, qua loại kia sống không bằng chết sinh hoạt đi. Yến Vương gia chính là Yến Châu minh chủ, văn thao võ lược có 102 thiên hạ, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa càng là mọi thứ tinh thông, đại tẩu nếu có thể bị Yến Vương gia nạp, đó là phúc phận của nàng, cũng là ta Hoa Quốc phúc phận a. Hoa Quốc phúc phận năm chữ này Hạ Vân Đình là cố ý tăng thêm, ám chỉ Hạ Vân Lôi muốn lấy Hoa Quốc đại cục làm trọng. Chương 924, cam đoan Yến Vương gia có thể ôm ta đại tẩu về. Chương 924, cam đoan Yến Vương gia có thể ôm ta đại tẩu về. Dương Phong lúc đầu xác thực không có ý tứ này. Dù sao, Yến Vương phụ nữ nhân đã không ít, Dương Phong ở phương diện này nhu cầu đã sớm không bằng trước kia thị vượng. Làm hoàng đế là tốt, nhưng nếu là hậu cung nữ nhân quá nhiều, khiến cho rất nhiều nữ nhân hàng năm, hoặc là nhiều năm, cũng không chiếm được hoàng đế ân sủng một lần, cũng là không công bằng. Càng không công bằng chính là, có nữ nhân ngẫu nhiên đạt được hoàng đế một lần ân sủng, nhưng bởi vì nữ nhân quá nhiều, hoàng đế rất nhanh liền đưa nàng quên, không tiếp tục ân sủng lần thứ hai. Nếu là nữ nhân này mang thai, sinh hài tử, liền sẽ được sắc phong làm tần phi, địa vị cũng có chỗ đề cao, đãi ngộ cũng sẽ gia tăng. Liền sợ Xuân Phong nhất độ đằng sau, không có mang thai hài tử, hoàng đế lại đem nàng quên. Nếu như không có chờ thêm hoàng đế ân sủng, tuổi tác sau khi lớn lên sẽ bị đưa ra cung đi, đến lúc đó liền có thể tự do kết hôn. Mà bị hoàng đế ân sủng qua, lại không có thể sinh con nữ nhân, cũng chỉ có thể cả một đời lợi tại hoàng cung, thẳng đến chết giả. Dù sao, hoàng đế ngủ qua nữ nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng tái giá, quan hệ đến mặt mũi của hoàng gia. Đương nhiên, Dương Phong không sẽ chọn đẹp, phong phú yến vương phủ, lại sẽ không cự tuyệt chủ động đưa tới cửa. Người ta đều đem mỹ nhân cho ngươi đưa tới cửa, Dương Phong nếu là từ chối nữa, đó chính là dối trá. Lại nói, nếu thật là Dương Phong cự tuyệt, không chừng Trượt Vương sẽ cỡ nào tâm thần bất định bất an đâu, cho là Dương Phong chướng mắt các nàng, có lẽ lần tiếp theo liền sẽ đưa tới càng nhiều mỹ nhân đây. Nhưng đối với quả phụ, Dương Phong thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Quả phụ, cả một đời cô đơn đáng thương, bên người không có nam nhân. Tựa như Tần Nguyệt Minh, nàng tại Hoa Quốc sinh hoạt, là một người, trời tối người yên thời điểm sẽ tịch mịch khó nhịn đến muốn mạng, nhưng lại không thể không cố nén. Cuộc sống như vậy, đối với quả phụ thể xác tinh thần tuyệt đối là một loại to lớn tàn phá, chớ nói chi là chỉ cần cả một đời dạng này. Cho nên a, nếu như Dương Phong nạp Tần Nguyệt Minh, cho dù là một năm chỉ sủng hạnh nàng một lần, cũng có thể để Tần Nguyệt Minh trong sinh hoạt thắp sáng một chiếc hy vọng lửa đèn. Huống chi, Tần Nguyệt Minh vẻ đẹp, còn tại Hạ Vân Lôi phía trên, Dương Phong khả năng một năm chỉ sủng hạnh nàng một lần thôi. Nói cách khác, Dương Phong nếu như muốn Tần Nguyệt Minh, chính là tại cứu vãn Tần Nguyệt Minh nhân sinh, là đối với nàng tốt. Tình huống như vậy, đối với gia luật Sở Nhi cũng giống như vậy, đây cũng là Dương Phong không nguyện ý muốn Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng, nhất định phải gia luật Sở Nhi nguyên nhân vị trí. Dương Phong lập tức cảm thấy thú vị, cười nhạt một tiếng, làm sao, ngay cả Trượt Vương Đô không muốn chuyện đã đáp ứng. Hẳn là nhị vương tử có biện pháp nào phải không? Dương Phong chỉ là hiếu kỳ, liền lộ ra có hứng thú, tự nhiên là lần nữa bị Hạ Vân Đình hiểu lầm, cho là Dương Phong vừa rồi nhíu mày, cũng là bởi vì trong những nữ nhân này thiếu đi Tần Nguyệt Minh. Hạ Vân Đình tà tà cười một tiếng, kỳ thật, lấy Yến Vương gia anh minh, tất nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà, nếu việc này là tiểu vương nói ra, tiểu vương cũng có một cái không coi là gì biện pháp, cam đoan Yến Vương gia có thể ôm ta đại tẩu về. Hạ Vân Lôi nghe Hạ Vân Đình càng nói càng không tưởng nổi, nhất thời giận dữ, "Hạ Vân Đình, ngươi đến cùng là người yến hay là trưởng người?" Hạ Vân Đình cười hắc hắc, Hoa Quốc ngày sau muốn phụ thuộc Yến Châu, cho nên, chợt người sau này sẽ là người Yến, không có gì khác biệt. Ngươi Hạ Vân Lôi cơ hồ muốn chọc giận kết, nàng tự hỏi, trước kia làm sao lại không có phát hiện Hạ Vân Đình không biết xấu hổ như vậy đâu. Hạ Vân Lôi lớn tiếng gầm thét lên, "Hạ Vân Đình, đầu óc ngươi nước vào đi, Hoa Quốc chỉ là phụ thuộc Yến Châu, cũng không phải là nhập vào Yến Châu. Dương Phong nghe, cười nhạt một tiếng, Thiên Dạ công chúa, khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ cần cô vương ra lệnh một tiếng, Hoa Quốc nhập vào Yến Châu, ở trong tầm tay. Hạ Vân Lôi vừa sợ vừa giận, ngươi, Yến Vương ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Dương Phong hắc một tiếng, mạnh yếu ở giữa, sao là hứa hẹn? Cô vương tâm tình cao hứng, tự nhiên có thể nhớ tới hứa hẹn qua cái gì. Coi như giống Thiên Dạ công chúa như vậy, tại cô vương trước mặt gào thét, dẫn tới cô vương không nhanh, cô vương rất có thể quên đã từng hướng Hoa Quốc hứa hẹn qua cái gì. Nếu thật là có một ngày, cô vương đem binh diện Hoa Quốc, Thiên Dạ công chúa chẳng lẽ không phải là Hoa Quốc tội nhân thiên cổ? Hạ Vân Lôi nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào cãi lại. Dương Phong trong lòng đắc ý, tiểu tử, cùng cô vương so một mép, cô vương còn chưa bao giờ bại qua đâu. Nhìn xem Hạ Vân Lôi ăn quả đắng, Dương Phong quyết định tiếp tục đả kích vị công chúa điện hạ này 3 triệu. Dương Phong tiếp tục nói, lúc đầu đâu, cô vương cũng không có nghĩ tới Tần Nguyệt Minh. Nhưng nếu nhị vương tử đề, vừa rồi cô vương ngẫm lại, cảm thấy thật làm cho nàng đến Yên Châu, cũng là một chuyện tốt. Tần Nguyệt Minh nếu là thái tử phi, là quả phụ, như vậy nhất định nàng chỉ có thể là cả một đời sống một mình, thủ tiết. Một nữ tử tuổi trẻ, thủ tiết cả một đời, đây là một kiện rất tàn nhẫn sự tình, mặc kệ là đối với thân thể, hay là đối với tâm linh, đều là lớn lao tàn phá. Nhưng nếu Tần Nguyệt Minh không phải Hoa Quốc thái tử phi, nàng liền có thể tái giá, có thể lựa chọn lần nữa con đường nhân sinh. Đây cũng chính là nói, bởi vì Hoa Quốc mặt mũi, liền phải hủy đi Tần Nguyệt Minh một đời, đôi này Tần Nguyệt Minh công bằng sao? Thiên Dạ công chúa, Hoán Vị suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là Tần Nguyệt Minh, ngươi có muốn hay không nhận mệnh? Hoán Vị suy nghĩ, loại tư tưởng này, tại quan niệm bảo thủ phong kiến thời đại, tuyệt đối là không tồn tại. Khả Thiên Dạ công chúa trong nháy mắt liền ngây dại, nàng nhớ tới trong 2 năm qua, Tần Nguyệt Minh tựa hồ chưa bao giờ cười qua, thủy chung là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nguyên bản, Thiên Dạ công chúa coi là Tần Nguyệt Minh là tưởng niệm thái tử bố trí. Có thể nghe Dương Phong lời nói, Thiên Dạ công chúa bây giờ suy nghĩ một chút, còn giống như thật không phải chuyện kia. Thái tử Phong Lưu, khi còn sống cùng Tần Nguyệt Minh quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, không tốt không xấu loại kia, còn không đến mức hắn chết 2 năm, Tần Nguyệt Minh ý nguyên đối với hắn tưởng niệm cực sâu. Dương Phong tiếp tục nói, nếu như Tần Nguyệt Minh tới Yên Châu, liền có thể rời xa Hoa Quốc cái kia để nàng bi thương địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, tâm tình của nàng tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Thiên Dạ công chúa, ngươi còn không có trải qua nam nhân, không hiểu chuyện nam nữ khoái hoạt. Tần Nguyệt Minh đi vào đằng sau, chỉ cần nhu thuận nghe lời, cô vương tự nhiên sẽ ân sủng nàng có thừa, thân thể của nàng đương nhiên sẽ không lại chống trải tịch mịch. Tần Nguyệt Minh thể xác tinh thần đều chiếm được cực lớn an ủi. Thiên Dạ công chúa ngươi nói một chút, nàng đến Yên Châu, đến tột cùng là đối với hay là sai đâu? Đương nhiên, nhìn từ bên ngoài, Hoa Quốc mặt mũi ném đi, nhưng đối với một cái tiểu quốc mà nói, là lợi ích trọng yếu hay là mặt mũi trọng yếu đâu? Nếu như Hoa Quốc nặng mặt mũi, liền sẽ có diệt quốc chi ách, mà nếu như Hoa Quốc lợi lớn ích, mới có thể chân chính làm đến trường trị cửu an. Phen này đại lý luận, Thiên Dạ công chúa chưa từng có nghe qua, nhất thời chính là trợn mắt hốt mồm. Thiên Dạ công chúa muốn phản bác, nhưng lại không biết từ chỗ nào một chút vào tay, ở sâu trong nội tâm càng là cực kỳ tán thành Dương Phong vừa rồi mấy câu nói kia. Dương Phong cuối cùng còn nói thêm, các ngươi cũng đều biết, cô vương Yến Vương phủ, mỹ nhân như mây. Cô vương ngay cả các ngươi đều trừng mắt, như thế nào lại tận lực yêu cầu Tần Nguyệt Minh đâu, bất quá là đáng thương nàng thôi. Chương 925, muốn giúp thái tử phi thoát ly khổ hải. Chương 925, muốn giúp thái tử phi thoát ly khổ hải. Lúc đầu đâu, đối với Dương Phong lời nói này, trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi mặc dù im lặng phản bác, nhưng trong lòng hay là có như vậy từng tia không phục, không cam tâm. Thế nhưng là, khi Dương Phong mang theo các nàng đi cái kia sơn cốc dạo qua một vòng, để các nàng kiến thức hỏa lôi đi lực, Hạ Vân Lôi lập tức chính là á khẩu không trả lời được, không còn dám có bất kỳ không phục. Tiên Châu thiết kỵ, vốn là vô địch thiên hạ, lại thêm hỏa lôi trợ công, lại thêm bạch hổ tương trợ, Dương Phong muốn diệt đi Hoa Quốc, quả thực chỉ là chuyện một câu nói. Hạ Vân Lôi không hiểu quân sự, không phải vậy nàng sẽ càng thêm sợ sệt. Cổ đại đánh trận, sở dĩ tốn thời gian dài, không có gì hơn 2 điểm. Thứ nhất, lương thảo vận chuyển, chẳng những khó khăn, càng là phí người, còn phí lương thực. 1 triệu thạch lương thảo, chân chính vận đến trên chiến trường, bất quá là 2-3 phần 10. Nếu như khoảng cách lại xa một chút, 1 triệu thạch lương thảo ở trên đường liền có thể bị vận chuyển nông phu tiêu hao sạch sẽ. Trừ phi đi đường biển, nhưng đường biển chưa hẳn có thể trực tiếp đạt đến, lại gián tiếp lời nói cũng rất phức tạp. Thẳng đến cách mạng công nghiệp đằng sau, tàu hỏa xuất hiện, một vấn đề này mới đến trên cơ bản giải quyết. Thứ hai chính là thành trì, công thành vương, một khi gặp được dễ thủ khó công, lại liều chết chống cự, càng là binh mã, lương thảo cùng thủ thành khí giới sung túc thành trì, trong thời gian ngắn tuyệt đối khó mà gặm xuống đến. Không đánh được thành trì này, liền không thể đi vòng qua, tiếp tục tiến công kế tiếp thành trì. Nếu không, lương thảo liền sẽ bại lộ tại đối phương trước mặt, phong hiểm hệ số liền trên phạm vi lớn gia tăng. Đối với Yến Châu mà nói, tốc độ của kỵ binh nhanh, có thể dùng tiến công châm đoán. Trước kia, tại Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly Quốc, Dương Phong liền dùng qua tiến công châm đoán. Kỵ binh nhanh chóng tiến lên, phụ trợ lấy Bạch Hổ công thành, nhất cử đem đối phương thành trì công phá. Có thể có hỏa lôi đằng sau, sự tình liền càng thêm đơn giản, ngay cả thang mây đều không cần làm ra. Liền nói Yến quân tiến công châm đoán đi, đã bị Đại Hoang quốc ca, Đại Lương quốc ca, Hoa quốc ca, Khải quốc ca, Trần quốc ca, chờ chút, biết tất cả. Bọn hắn muốn ứng đối, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp đơn giản nhất chính là đem ngoài thành cây tất cả đều chặn, một gốc cũng không lưu lại cho Yến quân. Bởi như vậy, Yến quân liền không có biện pháp chế tác thang mây. Dù sao, Bạch Hổ không dựa vào thang mây, liền không có biện pháp leo lên đầu thành. Trừ cái đó ra, quân coi giữ còn có thể tập trung hỏa tiễn, hoặc là dùng vật nặng hung ác đệm thang mây, chờ chút. Nếu như Yến quân từ đằng xa chế tác tốt thang mây, như vậy tiến công chớp nhoáng tốc độ liền sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có thể là cố thử thất bị. Hỏa lôi ra mắt, liền khiến cho Yến quân tiến công chớp nhoáng triệt để hoàn thiện. Dù là chuyện này đã bị tất cả quốc gia đều biết, trở thành dương mưu, nhưng cũng là không cách nào phá giải. Người ta thiết kỵ hô hô gọi đất chạy tới, đi đâu tỏa thành thị, không có cố định lộ tuyến, để cho ngươi phòng không thể phòng. Thậm chí, ngươi thành trì nào quân coi giữ thiếu, người ta liền đi nơi đó. Sau đó, một viên hỏa lôi ném đi qua, cửa thành liền bị nổ nát, sau đó Yên Châu thiết kỵ chen chúc mà vào, tòa thành trì này xác định vững chắc thất thủ a, nếu như đem cửa thành đổi thành sắt đây này, có lẽ sẽ tốt một chút. Nhưng là, cửa sắt nặng nề, chốt mở tốn thời gian sẽ rất nhiều. Đến lúc đó, Yến quân nếu như tập trung hỏa lôi nổ tường thành, một dạng xong đời. Lần nữa sau khi trở về, Hạ Vân Lôi một câu cũng không dám lên tiếng, nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm e ngại. Mà cái kia 24 mỹ nhân, bởi vì thân phận vấn đề, các nàng đối với Dương Phong không phải e ngại, mà là sùng bái, đầu rạp xuống đất loại kia sùng bái. Thậm chí, các nàng lo lắng, Dương Phong có thể hay không đem các nàng ban thưởng cho có công tướng sĩ, không để cho các nàng lưu tại Yến quân phủ. Bởi vì, Hoa Quốc thường xuyên có chuyện như vậy phát sinh, dùng mỹ nữ khao thưởng, đồng thời cũng có thể giám sát. Dù sao Dương Phong mới vừa nói, Yến Vương phủ bên trong mỹ nhân như mây, hắn cũng không có coi trọng các nàng những người này. Đây là Dương Phong cố ý nói, dùng để chèn ép Hạ Vân Lôi ngạo khí, nhưng cái này 20 cái tứ mỹ người không biết à, tự nhiên là có lo lắng. Hạ Vân Đình đã đắc ý, lại kích động. Hỏa lôi uy lực hung mãnh như vậy, Đại Hoang Quốc tuyệt đối không phải Yến Châu đối thủ. Chỉ cần Hạ Vân Đình có thể bỡ đỡ được Dương Phong, thu hoạch được Dương Phong duy trì, Hoa Quốc thái tử vị trí nhất định là hắn. Lần nữa trở lại Yến Vương phủ phòng khách đằng sau, Hạ Vân Đình liền vội vã không nhịn nổi hướng Dương Phong hiến kế. Khởi bẩm Yến Vương gia, tiểu vương kế sách là cố ý gieo rắc phụ vương muốn từ nạp thái tử phi lời đồn. Kể từ đó, phụ vương vì tránh hiểm nghi, đương nhiên sẽ không mạnh hơn lưu thái tử phi tại Hoa Quốc. Đến lúc đó, tiểu vương lại hướng phụ vương đề nghị, đem thái tử phi đưa cho Yến Vương gia, lấy vững chắc Hoa Quốc cùng Yến Châu chuyện tốt, phụ vương tất nhiên là sẽ không phản đối. Kế sách này tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá, có chút quá hèn hạ, không coi là gì. Dương Phong tử tốn nói, nhị vương tử trong lòng còn có thương hại, muốn giúp thái tử phi thoát ly khổ hải, cô vương rất là vui mừng. Đây là Hoạt Quốc nội bộ sự vụ, cô vương chính là Yến Châu chi chủ, tự nhiên là không tiện tham dự, nhị vương tử tự hành quyết đoán chính là. Hạ Vân Đình đội vàng cười bồi nói, Yến vương gia lời nói rất là, ngược lại là tiểu vương lo sự tình không chu toàn, còn xin Yến vương gia thứ tội. Hạ Vân Lôi nhìn qua hai cái này dối trá nam nhân đối thoại, không còn gì để nói, lại cũng chỉ có thể mắt trợn trắng. Dù sao, Hạ Vân Lôi đối với nàng cái này nhị ca là chán ghét tới cực điểm, nàng thực sự không quen nhìn Hạ Vân Đình loại này không điểm mấu chốt tiệm cầu hình thức. Dương Phong vừa cười vừa nói, nhị vương tử tự mình hộ tống trời đêm công chúa một nhóm đến ta Yến Châu, trên đường đi tất nhiên là hành trình mệt mỏi, có chút vất vả. Đêm nay, cô vương trong phủ thiết hạ tiệc rượu, là nhị vương tử cùng trời đêm công chúa bày tiệc mời khách, mong rằng hai vị không cần chối từ. Chối từ? Yến vương bày rượu, ai dám chối từ, đầu góc nước vào đi. Hạ Vân Đình càng là cảm thấy vô cùng có mặt mũi, cao hứng bừng bừng rất. Thừa dịp chút rượu bình, Hạ Vân Đình hướng Dương Phong tố khổ, nói là thái tử đã tử vong 2 năm, nhưng trượt vương một mực không nói lập thái tử sự tình, mấy cái đệ đệ đều bốn chỗ kéo bè kết phái, để trong lòng của hắn rất là bất an. Dương Phong đương nhiên minh bạch Hạ Vân Đình là tâm tư gì, lại cố ý trái trò chuyện phải trò chuyện, liền không hướng chính đề đi lên. Hạ Vân Đình sốt ruột a, bởi vì hắn ngày mai liền phải trở về Hoạt Quốc phục mệnh. Vạn nhất Dương Phong ngày mai bệ bội nhiều việc chính vụ, hoặc là cố ý không thấy hắn, Hạ Vân Đình tiền kỳ cố gắng liền sẽ triệt để ngâm nước nóng áp vì định bợ Dương Phong. Hạ Vân Đình ngay trước Hạ Vân Lôi mặt làm tiệm cậu, còn không tiếp bán Hoạt Quốc lợi ích. Nếu là định bợ không lên, như vậy Hạ Vân Đình thật đúng là liền mất cả trí lẫn trải. Tiệc rượu tiến hành đến hơn phân nửa thời điểm, Hạ Vân Đình rốt cục không giữ được bình tĩnh, khóc cầu Dương Phong giúp hắn lên làm thái tử. Hạ Vân Đình vì Hoạt Quốc thái tử vị trí, quả thực là thật một chút bước mặt cũng không cần. Dương Phong muốn chính là hiệu quả này, hắn muốn chiếm đoạt Hoạt Quốc, liền phải đến đỡ người của mình thượng vị. Chỉ cần Hạ Vân Đình thượng vị, các loại nhược điểm tại Dương Phong trong tay, Hoạt Quốc cũng chỉ có thể vĩnh viễn nghe theo Dương Phong mệnh lệnh. Đại Hoang Quốc dù là cho ra lại hậu đãi điều kiện lôi kéo, cũng tuyệt đối không có khả năng lại xúi dục Hoạt Quốc. Chỉ cần làm xong Hoạt Quốc, Khải Quốc cùng Trần Quốc, lại thừa dịp Đại Lương Quốc nội loạn chưa định, thừa dịp Duy Bộ cùng Thổ Dục Hồn ra tay đánh nhau, thừa dịp Đại Sở Quốc vô lực lên phía bắc, Dương Phong liền có thể đối với Đại Hoang Quốc độc thủ. Chương 926, lá gan cũng liền mập rất nhiều. Chương 926, lá gan cũng liền mập rất nhiều. Ngày thứ hai, đem Hạ Vân Đình đuổi đi đằng sau, Dương Phong liền tự mình an trí trời đêm công chúa bọn người. Dương Phong tại Yến Vương phủ bên trong lại đưa ra 4 cái tiểu viện, trong đó 2 cái tạm thời không có danh tự, nhưng mặt khác 2 cái thì là phân biệt đặt tên là Thu Nguyệt Huyện cùng Đêm Xuân Huyện. Cái kia 24 Hoạt Quốc mỹ nhân đây, Dương Phong cũng chia là 4 tổ, mỗi tổ 6 người. Về phần cái này 24 người danh tự, Dương Phong mặc kệ các nàng trước kia kêu cái gì, đi vào Yến Vương phủ đằng sau, phải dùng Dương Phong cho các nàng đặt tên. Kết quả là Dương Phong liền lấy 24 tiết khí cho các nàng mệnh tên, theo thứ tự là Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đồng chờ chút. Trời đêm công chúa Đêm Xuân Huyền đâu, tự nhiên là Lập Xuân, Nước Mưa, Kinh Trượng, Xuân Vân, Thanh Minh cùng Cốc Vũ. Tuy nói Tần Nguyệt Minh còn chưa tới vị, nhưng Dương Phong trước hết để cho Lập Thu, Tiết Sử Thử, Bạch Lộ, Tiết Thu Phân, Hàn Lộ cùng Tiết Dương giáng trước một bước tại Thu Nguyệt Huyền đợi. Có ý tứ nhất chính là mặt khác 2 cái tiểu viện, Dương Phong cũng không có để danh, cũng không nói chủ nhân tương lai là ai, dù sao là để còn lại 2 tổ mỹ nhân trước một bước vào ở đi. Dương Phong không nói, Lập Hạ, Lập Đông đẳng trừ nữ tự nhiên cũng liền không dám hỏi, chỉ có thể là ngoan ngoãn ở đi bảo. Đêm đó, Dương Phong liền xuống giường tại trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi đêm xuân luyện, tự nhiên là một phen không nhỏ động tĩnh làm ầm ĩ gần đoạn thời gian, Dương Phong tại Yến Vương phủ thời gian tương đối nhiều, cơ hội là hàng đêm sinh ca. Tư Đồ Thiến cũng nhiều phương hiệu dò đến, Dương Phong thân thể cũng không cái gì trình độ hao tổn, cũng liền từ từ yên lòng, trên cơ bản không còn lấy ba một chế đi quản khống Dương Phong. Tư Đồ Thiến không quan tâm chuyện này, Dương Phong đương nhiên cao hứng, lá gan cũng liền mập rất nhiều. Được lợi, tự nhiên hay là Yến Vương phụ các nữ nhân. Kỳ thật, Tư Đồ Thiến cũng không có quá lớn tất yếu đi quản việc này. Cổ đại đế vương bên trong, hậu cung tần phi rất nhiều, nhưng lại trường thọ hoàng đế vẫn có một ít, tỉ như Hán Vũ đế, Đông Ngô đại đế Tô Quyền, sau Yến Thành võ đế Mộ Dung Thủy, Nam Yến Hiến võ đế Mộ Dung Đức, Lương võ đế Tiêu Diễn, Đường Cao Tổ Lý Uyên, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, Trước Thục Cao Tổ Vương Kiến, Tống Cao Tông Triệu Cấu, Liêu Đạo Tông Gia Luật Hồng Cơ, Hạ Nhân Tông Lý Nhân Hiếu, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, Vạn Lịch hoàng đế, Càn Long hoàng đế chờ chút. Những này tất cả đều là tuổi thọ tại 70 tuổi trở lên hoàng đế, còn lại còn có tuổi thọ tại 60 tuổi trở lên hoàng đế, so 70 tuổi trở lên càng nhiều. Hoàng đế tôi nắm trong tay cơ hồ toàn bộ quốc gia tài nguyên, mặc kệ quốc gia này diện tích lớn bao nhiêu, làm một chút cường thân bổ thận thuốc bổ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chớ nói chi là Dương Phong chính mình là hạnh lâm cao thủ, phương thuốc đều không cần cứ để đại phu đi phối. Nói phân hai đầu, Hạ Vân Đình trở lại Hoạt Quốc đằng sau, lập tức liền phái người tại Hoạt Đô gieo rắc tin tức kia. Hoạt Đô vốn cũng không lớn, chỉ là thời gian một ngày, tin tức liền truyền khắp. Trực Vương vừa sợ vừa giận, lập tức phái người tra rõ tin tức nơi phát ra. Đáng tiếc là gieo rắc tin tức mấy người đã bị Hạ Vân Đình âm thầm giết chết, sắp bị vứt bỏ hoang dã. Trực Vương có thể tìm tới tin tức nơi phát ra mới là lạ. Tìm không thấy gieo rắc tin tức người cũng không trọng yếu, trọng yếu là toàn bộ Hoạt Đô người đều biết Trực Vương đánh lên Thái Tử Phi chủ ý, mà lại rất nhiều người cũng tin tưởng. Trực Vương thật sự là tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, trong hoàng cung nổi trận lôi đình. Sau đó, Hạ Vân Đình liền tiến cung, hướng Trực Vương bẩm báo, nói là đã tra được một chút dấu vết để lại, việc này tựa hồ cùng Đại Hoang quốc Mộ Dung Kỳ có quan hệ. Mộ Dung Kỳ, nhớ tới Mộ Dung Kỳ cũng đánh lên Thái Tử Phi Tần Nguyệt Minh chủ ý, Trực Vương lập tức liền tin tưởng, không khỏi giận dữ, Mộ Dung Kỳ lão tặc, ngươi vì đạt được Tần Nguyệt Minh, vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào? Hừ, ngươi cho rằng ngươi gieo rắc lời đồn này, chấm liền nhất định chỉ có thể bị ép liền tâm tư của ngươi sao? Nhưng ngươi tính sai, ta Hoạt Quốc về sau rốt cuộc không cần phụ thuộc các ngươi Đại Hoang quốc, ta Hoạt Quốc về sau muốn phụ thuộc cường đại hơn Yến Châu. Lão nhị, đã ngươi đã điều tra ra trận tướng, liền nhanh lên đem việc này thông cáo thiên hạ, là chấm chính danh đi. Hạ Vân Đình một mặt xấu hổ, khởi bẩm phụ vương, nhi thần chỉ là điều tra ra một chút dấu vết để lại, nhưng bởi vì đối phương thủ đoạn cao minh, sau đó thực sự không thể nào điều tra lên. Nếu là cứ như vậy thông cáo thiên hạ, khuyết thiếu chứng cứ, chỉ sợ không có người tin phục, ngược lại cho là phụ vương là càng che càng lộ, chẳng phải là hoàn toàn ngược lại thôi. Trực Vương ngẩn ngơ, cảm thấy Hạ Vân Đình lời nói cũng là có chút đạo lý. Trực Vương hỏi, lão nhị, người xưa nay thông minh, có thể vì chấm bài ưu giải nạn đâu? Nghe lời này, Hạ Vân Đình thẳng nhíu môi, thầm nghĩ, ngươi lão già này, dùng đến ai, liền khen ai thông minh, thật sự là Hoạt Quốc đại lão cá. Hạ Vân Đình nghĩ, cố ý hỏi dò, chỉ là, nhi thần cả gan hỏi một câu, phụ vương là có hay không đối với đại tẩu có ý nghĩ gì đâu? Trực Vương nghe vậy giận dữ, em chút không có đem long án bên trên ngọc tỷ ném ra đi, tức giận mắng, hỗn trướng, chấm chính là minh quân, há có thể làm ra bực này có bội nhân luân sự tình, quả thực là hoang đường. Nhưng là, Trực Vương nhưng trong lòng muốn, Tần Nguyệt Minh mỹ mạo vô song, xinh đẹp yêu kiều, chấm không nghĩ nàng mới là lạ. Chỉ bất quá, chấm đã từng hướng nàng ám chỉ qua, nhưng lương môn này là không có minh bạch, hay là không để ý tới chấm, chấm cũng không biết rõ. Nếu không phải là bận tâm chấm danh dự, chấm thực sẽ đưa nàng cưỡng ép đặt vào trong cung là phi. Hạ Vân Đình giả bộ như thất kinh dáng vẻ, càng là trực tiếp liền quỳ xuống. Phụ vương bất giận, nhi thần chỉ là muốn hoàn toàn giải phụ vương ý tưởng chân thật, mới có thể vì phụ vương bài ưu giải nạn. Trực Vương có chút hòa hoãn một chút tâm tình, lạnh lùng nói ra, hiện tại ngươi đã hiểu rõ chấm ý tưởng chân thật, tốc độ hiện kế là chấm bài ưu giải nạn. Hạ Vân Đình lập tức nói, nhi thần tuân chỉ. Dừng một chút, Hạ Vân Đình tiếp tục nói, lấy nhi thần đến xem, nếu lời đồn đã nổi lên, không cách nào tìm được chứng cứ là phụ vương chính danh, biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng cho đại tẩu tìm một người nam nhân gả. Kể từ đó, đại tẩu nhị hôn, lời đồn này tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Trực Vương nghe vậy, nhất thời nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu, không sai, không sai, cái chủ ý này quả thật không tệ. Chỉ là, Trực Vương tâm lý hơi có chút không thoải mái, dù sao hắn ngấp nghé Tần Nguyệt Minh sắc đẹp lâu vậy. Nhưng bây giờ, vì cho mình chính danh, Trực Vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, dù sao hắn cùng Tần Nguyệt Minh ở giữa cũng không có khả năng có kết quả. Nghĩ nghĩ, Trực Vương khẽ nhíu mày, lão nhị, Thái tử phi tính cách, ngươi cũng là hiểu rõ một chút, cho dù là chấm hạ chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng lấy chồng a. Lại nói, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, ai dám lấy thái tử quả phụ? Đương nhiên, Trực Vương biến sắc, quát, lão nhị, không phải là ngươi đánh lên Thái tử phi chủ ý đi. Hạ Vân Đình nhất thời dở khóc dở cười, thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra muốn đánh chủ ý của nàng, có thể nàng cũng phải nguyện ý a. Lại nói, hiện tại có Yến Vương tham gia, ta đâu còn có dạng này sắc đảm a. Hạ Vân Đình vội vàng giải thích nói, khởi bẩm phụ vương, nhi thần đối với đại tẩu một mực cực kỳ tôn trọng, tuyệt đối không dám có này tàn niệm. Nhi thần chi ý, có thể đem đại tẩu gả vào Yến Châu. Như vậy, không những này cái lời đồn có thể phá, các nàng cô cùng tồn tại Yến Châu, cũng có thể lẫn nhau chiều ứng, có thể nói là nhất cử xong có được kế cũng. Chương 927, để ra luật thái hậu làm ra hy sinh. Chương 927, để ra luật thái hậu làm ra hy sinh đại lương quốc. Tại Tiêu Kỳ Phong diệu kế tương trợ phía dưới, Tây Lương thập nhị thế vốn cũng không được dân tâm, cũng không thể thế ra môn phiệt chi tâm, chiến sự tự nhiên là càng ngày càng hướng Lương Bất Phàm bên này nghiêng. Tây Lương thập nhị thế đã như sắp kết thúc trời chiều, ngày nó không được mấy ngày, bị diệt là sớm muộn mà thôi. Có thể Tiêu Kỳ Phong tâm tình nhưng căn bản cao hứng không nổi. Đại Hoang quốc chính biến, Tiêu Kỳ Phong đã sớm biết được tin tức, là Gia Luật Thái Hậu phái người cho hắn truyền tin tức. Chính biến là Gia Luật Thái Hậu phát khởi, nhưng kết quả lại là Gia Luật Thái Hậu đại bại, Mộ Dung Kỳ đã thắng. Tiêu Kỳ Phong hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình đằng sau, tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện vấn đề, Mộ Dung Kỳ cùng Dương Phong cấu kết. Đối với cái này, Tiêu Kỳ Phong chỉ có thể là có chút thở dài một hơi. Tại đến Đại Lương quốc trước đó, Tiêu Kỳ Phong cũng nhắc nhở qua Gia Luật Thái Hậu, nhất định phải nhiều hơn phòng bị Mộ Dung Kỳ cùng Yến Châu quan hệ. Dù sao, tại Yến hóa to lớn dưới lợi ích, Mộ Dung Kỳ rất có thể sẽ giữ gìn Yến Châu, không cho phép Đại Hoàng quốc đối với Yến Châu dùng binh. Lại có một núi không thể chứa hai hổ đạo lý, Mộ Dung Kỳ dẫn Yến Châu đối kháng Gia Luật Thái Hậu, không phải là không có khả năng. Lúc đầu Tiêu Kỳ Phong có ý tứ là, để Gia Luật Thái Hậu tạm thời không nên khinh cử vọng động, hết thảy cũng chờ hắn từ Đại Lương quốc sau khi quay về, lại bàn bạc kỹ hơn. Chỉ bất quá, loại lời này Tiêu Kỳ Phong không có khả năng nói rõ, dù sao đối phương là Thái Hậu, chỉ có thể ám chỉ một chút. Tiêu Kỳ Phong tuyệt đối không nghĩ tới, Gia Luật Thái Hậu hay là không có bước vàng, sớm đối với Mộ Dung Kỳ ra tay, đến mức bị này đại bại. Còn tốt, bởi vì Tam Viện Đại Vương bên trong, có hai viện đại vương đều là Gia Luật Thái Hậu người, Gia Luật Thái Hậu còn chưa tới người là giao thất ta là thịt cá tình trạng. Tiêu Kỳ Phong liệu định, sau đó Mộ Dung Kỳ nhất định sẽ đối với Đạm Đài Diệt Sở cùng Tiêu Mộ Sơn ra tay, chiếm bọn hắn quân quyền. Cho nên, Tiêu Kỳ Phong khi biết Đại Hoang quốc chính biến tin tức đằng sau, lập tức viết một phong thư, phái người đưa cho Gia Luật Thái Hậu, để Gia Luật Thái Hậu nhắc nhở Đạm Đài Diệt Sở cùng Tiêu Mộ Sơn, nhất định phải cẩn thận một chút. Phàm là Mộ Dung Kỳ lấy các loại lý do để bọn hắn hai cái về Đại Hoang thành, Tiêu Mộ Sơn cùng Đạm Đài Diệt Sở tuyệt đối không có khả năng tuân theo. Tại Tiêu Kỳ Phong nhận biết bên trong, chỉ cần Gia Luật Thái Hậu có thể nắm trong tay Đông Viện cùng Nam Viện mấy chục vạn binh mã, hết thảy đều có vãn hồi khả năng. Chính quyền thủy chung là muốn lấy quân quyền làm cơ sở, không phải vậy chính là sóng bên trong bèo tấm, căn bản khống chế không nổi. Chỉ chờ Đại Lương quốc nội loạn kết thúc, Lương Bất Phàm đăng cơ xứng đế, cùng Đại Hoang quốc ký kết minh ước, Gia Luật Thái Hậu cùng Mộ Dung Kỳ thế lực liền sẽ lần nữa cân đối. Tiêu Kỳ Phong tự nhận, chỉ cần có hắn phụ tá, Gia Luật Thái Hậu nhất định có thể đánh bại Mộ Dung Kỳ, một lần nữa đoạt lại đại quyền. Thế nhưng là, không biết là nguyên nhân gì, Tiêu Kỳ Phong tâm lý ý nguyên vẫn là chẳng phải yên ổn, hắn luôn có một loại cảm giác, ở thời điểm này, Dương Phong sẽ không xuất thủ. Đúng lúc này, một cái tế tác đi vào, cho hắn đưa lên một phòng tình báo. Tiêu Kỳ Phong tiếp nhận tình báo, tế tác liền lập tức không người rời đi. Mở ra tình báo, Tiêu Kỳ Phong nhanh chóng xem một lần, lập tức chính là sắc mặt đại biến. Tiếp lấy, Tiêu Kỳ Phong vừa cẩn thận nhìn một lần, bật thốt lên quát, không tốt, Hoạt Quốc nguy rồi. Cái này phong tình báo, là Mộ Dung Kỳ muốn nạp Hoạt Quốc trời đem công chúa Hạ Vân Lôi, cùng mệnh lệnh trượt vương từ dân gian tuyển mỹ tin tức. Kỳ thật, chuyện này đã sớm phát sinh, ngay cả đến tiếp sau rất nhiều sự tình cũng đều phát sinh. Chỉ bất quá, Đại Lương thành khoảng cách Đại Hoang thành thực sự quá xa, tình báo lạc hậu tính có thể nghĩ. Mộ Dung Kỳ lao thất phu này, vậy mà sắp đảm bao tiền, dám làm bên dưới loại chuyện này đến, đây không phải nhất định phải đem Hoạt Quốc đẩy hướng Yến Châu sao? Tiêu Kỳ Phong liếc mắt liền nhìn ra, sự nghiêm trọng của chuyện này, không khỏi một trận tức hồn hện. Oán hận về oán hận, nhưng bây giờ Mộ Dung Kỳ đã không chế triều đình, ngay cả Gia Luật Thái Hậu đều không để vào mắt, Tiêu Kỳ Phong có thể khuyên nhủ hắn mới là lạ. Thậm chí, bởi vì Tiêu Kỳ Phong là Gia Luật Thái Hậu tâm phúc, hắn càng là khuyên Mộ Dung Kỳ, có lẽ sẽ chỉ đạt được tương phản kết quả. Tiêu Kỳ Phong đứng dậy, cầm thương, trong phòng không ngừng đi tới đi lui, song mi nhíu chặt lấy. Cục này, không tốt lắm phá. Có thể làm cho Mộ Dung Kỳ bỏ ý niệm này đi, đến tột cùng có ai có thể làm được đâu. Tiêu Kỳ Phong càng nghĩ, phát hiện Đại Hoang quốc trên triều đình, thật đúng là không ai có thể làm đến. Chớ đừng nói chi là, Tiêu Kỳ Phong cũng không biết, sẽ có bao nhiêu người sẽ đi làm việc này, chớ nói chi là làm đến, hay là không làm được. Gia Luật Thái Hậu càng không được, chỉ sợ nàng càng là khuyên, Mộ Dung Kỳ thì càng không nghe. Huống chi, Gia Luật Thái Hậu mới bại không lâu, làm sao có thể lại đi tận tình khuyên bảo khuyên Mộ Dung Kỳ đâu. Tiêu Kỳ Phong trải qua nhiều như vậy sóng gió, còn là lần đầu tiên có loại này thúc thủ vô sách cảm giác. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Kỳ Phong dừng bước, thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể dạng này thử một lần. Không phải vậy, một khi Hoa Quốc, Khải Quốc cùng Trần Quốc bị Yến Châu xối dụng, ta Đại Hoang quốc cho dù có Đại Lương quốc tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua Yến Châu binh phong. Thế là, Tiêu Kỳ Phong lập tức lần nữa ngồi xuống, bắt đầu mài mực, chuẩn bị cho Gia Luật Thái Hậu viết một phong thư. Nhưng khi Tiêu Kỳ Phong cầm lấy bút lông, trá mực, chuẩn bị viết chữ thời điểm, tay đột nhiên ngừng một chút, trong lòng hơi có do dự. Phong thư này có thể hay không chọc giận Gia Luật Thái Hậu? Có thể hay không để Gia Luật Thái Hậu hoài nghi hắn đầu phục Mộ Dung Kỳ? Cực nhanh nghĩ một hồi đằng sau, Tiêu Kỳ Phong rốt cục cắn răng một cái, bắt đầu múa bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, một phong thư viết xong, Tiêu Kỳ Phong cầm lên, làm khô vết mực, lại thuận tiện lại nhìn kỹ một lần, không do dự nữa, cất vào trong phong thư, phong si. Tiêu Kỳ Phong gọi tới một cái thân tín, đem thư giao cho hắn, để hắn khoái mã trở về Đại Hoang thành. Đuổi đi thân tín đằng sau, Tiêu Kỳ Phong thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, Thái Hậu, vi thần kế sách này, đối với Thái Hậu mà nói, quả thực có chút khó xuống quyết đoán. Nhưng là, vì Đại Hoang quốc, vì Thái Hậu, đây đúng là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Trời có hai ngày, nhật nguyệt tranh huy, kết quả là đến tột cùng là lấy họa chi đạo a. Cho nên, bây giờ muốn cứu vãn Đại Hoang quốc, biện pháp duy nhất chính là Đại Hoang quốc lần nữa chính quyền nhất thống, không có thanh âm thứ hai. Chỉ là, Tiêu Kỳ Phong không xác định, gia luật thái hậu sẽ hay không nghe theo đề nghị của hắn. Nghĩ nghĩ, Tiêu Kỳ Phong lại viết một phong thư, phong tốt đằng sau, lại phái ra một cái tâm phúc, đem thư đưa đến Lạc Dương, giao cho Dương Khâm. Không sai, là đại sở quốc hoàng đế Dương Khâm. Tiêu Kỳ Phong là cái người rất thông minh, hắn giỏi về cho mình để đường rút lui. Cho nên, tại Đại Hoang quốc xuất hiện chính biến đằng sau, thế cục đã không bằng trước kia, Tiêu Kỳ Phong cũng đã bắt đầu vì chính mình mưu đồ đường lui. Sở Hoàng Dương Khâm đối với hắn mời chào, chính là Tiêu Kỳ Phong đường lui. Viết xong cái này hai lá thư, Tiêu Kỳ Phong tâm tình vẫn là không tốt lắm chuyện. Dương Phong dã tâm theo Yến Châu lớn mạnh, đã càng lúc càng lớn, mà Mộ Dung Kỳ cái này tao thao tác, quả thực là giúp Dương Phong một đại ân. Nếu như gia luật thái hậu không thể nghe từ kế sách của hắn, làm ra hy sinh, một lần nữa đoạt lại Đại Hoang quốc chính quyền. Như vậy, Đại Hoang quốc hủy diệt, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Chương 928, Mộ Dung Kỳ, giận tím mặt. Chương 928, Mộ Dung Kỳ, giận tím mặt Hoàng quốc. Đông cung, Tần thị trăng sáng, là thái tử túc trực bên linh cứu 2 năm, chính là thiên hạ nữ tử làm gương mẫu. Chấm do đó đối với Tần Nguyệt Minh tiến hành ngợi khen, đem nó tứ hôn cho Yến Vương Dương Phong, trong vòng 3 ngày khởi hành, tiến về Yến Châu thành hôn, khâm thử. Nghe thái giám tuyên đọc trong thánh chỉ cho, Tần Nguyệt Minh nhất thời chính là trợn mắt hốt mồm. Tần Nguyệt Minh nghe nói, Mộ Dung Kỳ điểm danh muốn nạp nàng làm tiếp. Cho nên, những ngày này, Tần Nguyệt Minh lo lắng cực kỳ, e sợ cho Trượt Vương sẽ đáp ứng việc này. Nhất là, Tần Nguyệt Minh nhớ tới, từ khi thái tử sau khi chết, Trượt Vương nhìn nàng ánh mắt liền thay đổi, có chút không kiêng nể gì cả. Mà lại, Trượt Vương thậm chí còn tại một ít lời ngữ bên trong có chỗ ám chỉ, để Tần Nguyệt Minh vừa kinh vừa sợ. Tại Hoa Quốc bên trong, có thể gánh vác được Trượt Vương, đương nhiên không có khả năng có. Tần Nguyệt Minh không sợ vừa chết, nhưng nàng lo lắng phản kháng của nàng sẽ liên lụy người nhà của mình. Ai nghĩ đến, xét đánh chính là Đại Hoang quốc Mộ Dung Kỳ, trời mưa lại là Yến Châu Dương Phong, để không biết chút nào Tần Nguyệt Minh trực tiếp mắt tròn váng. Đối với Yến Vương Dương Phong, Tần Nguyệt Minh đương nhiên là nghe qua hắn truyền kỳ, là Hoa Quốc thái tử khi còn tại thế nói cho nàng biết. Thậm chí, tại Tần Nguyệt Minh trong thư phòng, Dương Phong sáng tác sách, cùng Dương Phong thi tử, một cái đều không ít, Tần Nguyệt Minh đều tương đối yêu thích. Cho nên, đối với xuôi Nam Yến Châu gả cho Dương Phong, Tần Nguyệt Minh từ nội tâm chỗ sâu cũng không làm sao cự tuyệt. Chí đi, tuyệt đối phải thắng qua lên phía Bắc Đại Hoa Quốc, gả cho Mộ Dung Kỳ lão già kia. Chỉ bất quá, Tần Nguyệt Minh tương đối kỳ quái, lấy Hoa Quốc thực lực cùng Trượt Vương phế lực, không nên phát sinh loại này hoàn toàn trái ngược sự tình mới đúng. A Tần Nguyệt Minh nhịn không được hỏi Tuyên Chỉ thái giám, nhưng thái giám này cũng không dám nói với nàng bất cứ tin tức gì, chỉ là nói thác không biết. Tuyên đọc xong thánh chỉ, đem thánh chỉ đưa cho Tần Nguyệt Minh đằng sau, Tuyên Chỉ thái giám liền cáo từ rời đi, về vương cung phục mệnh đi. Tần Nguyệt Minh bưng lấy thánh chỉ, đờ ra một lúc. Việc này có chút quá đột nhiên, để nàng không có nửa điểm chuẩn bị tư tưởng. Nhưng mà, có thể không gả cho lão già hoạm hẹm Mộ Dung Kỳ làm tiếp, có thể né tránh lão già hoạm hẹm Trượt Vương lòng mơ ước, Tần Nguyệt Minh cũng vẫn là thở dài một hơi. Dù sao, Dương Phong tuổi trẻ, có tài, càng là có được lớn như vậy Yến Châu chi địa, là tốt nhất phó thác cả đời người. Chớ đừng nói chi là, Yến Châu còn có trời đêm công chúa Hạ Vân Lôi, các nàng cô quan hệ thực là phi thường hòa hợp, như quê mật bình thường. Trở lại thư phòng, Tần Nguyệt Minh ngồi tại bàn đọc sách trước mặt, đem thánh chỉ cất kỹ, cầm lấy Yến Châu phong vân ghi chép thấy lại nhìn treo trên vách tường Dương Phong tất cả thi từ tác phẩm, trong lòng cũng là sinh ra một tia hướng tới. Trong truyền thuyết Yến Vương Dương Phong, đến cùng dáng dấp như thế nào đây? Dương Phong tại Yến Châu, rất nhanh cũng nhận được Hạ Vân đình thư, nói cùng Trượt Vương đã đồng ý, đem Tần Nguyệt Minh đến Yến Châu, ít ngày nữa liền có thể đến. Chuyện này, tại Dương Phong trong dự liệu, hắn chỉ là cười một tiếng mà qua. Hiện tại, Dương Phong chú ý chính là Khải Quốc cùng Trần Quốc tình huống. Triệu Thiên Hồng phụng Trượt Vương chi mệnh, đi sứ Khải Quốc cùng Trần Quốc, dù thuyết bọn hắn cũng đổ hướng Yến Châu, đã có một đoạn thời gian, lẽ ra hẳn là cũng có chút tin tức. Ai nghĩ đến, nói Tào Tháo đã đến. Triệu Thiên Hồng mang đến Khải Quốc cùng Trần Quốc đoàn sứ giả. Vì có thể làm cho Khải Vương cùng Trần Vương duy nhất một lần tin tưởng Hỏa Lôi sự tình, Triệu Thiên Hồng cố ý để Khải Vương cùng Trần Vương phái thêm mấy tên sứ giả, cùng nhau quan sát Hỏa Lôi uy lực đáng sợ. Cùng Triệu Thiên Hồng bọn người một dạng, Khải Quốc cùng Trần Quốc đoàn sứ giả tất cả đều bị sợ ngây người. Cái này mẹ nó, là nhân tạo đi ra sao? Cái này mẹ nó hướng trong đại quân ném lên một viên, cái kia không được tử thương vô số a mấu chốt là, cái này mẹ nó không có cách nào phòng ngự a. Khải Quốc cùng Trần Quốc đám sứ giả, cơ hồ đều sắp bị sợ tè ra quần, thấy lại hướng Dương Phong trong ánh mắt, liền có thêm nồng đậm e ngại. Vì biểu đạt đối với Khải Quốc cùng Trần Quốc tôn trọng, Dương Phong y nguyên thiết yến khoản đãi, tự mình tiếp khách. Mà tại Đại Hoan Quốc, Tam Quốc sứ giả coi như không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Mặc kệ là Mộ Dung Lĩnh hay là gia luật thái hậu, đều khó có khả năng tự mình bồi ba cái tiểu quốc sứ giả ăn cơm. Liền ngay cả thừa tướng Mộ Dung Kỳ, cũng trên cơ bản là không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Thậm chí, bọn hắn những sứ giả này ngay cả lễ bộ cùng nhau đều không gặp được, chỉ là lễ bộ phó trước tiếp đãi. Về sau, khi Tiêu Kỳ Phong làm lễ bộ cùng nhau đằng sau, mới xem như cải thiện một chút. Có thể Dương Phong là Yến Châu chi chủ à, lại có cường đại Yên Châu thiết kỵ, còn có uy lực này vô tận hòa lôi, vậy mà y nguyên đối bọn hắn những nước nhỏ này sứ giả lễ ngộ có thừa, trực tiếp liền đem bọn hắn cho cảm động. Mấy cái này sứ giả về nước đằng sau, tự nhiên là tại Khải Vương cùng Trần Vương trước mặt thêm mắm thêm muối, đem hỏa lôi miêu tả đến có thể nổ rất một ngọn núi nhỏ, đem Dương Phong bình dị gần gũi thổi phồng đến mức thiên hạ ít có. Mà lại những sứ giả này còn đề nghị đi theo Hoạt Quốc phương pháp cùng Yến Châu thông gia, liền có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Khải Quốc hoặc là Trần Quốc an toàn. Khải Vương cùng Trần Vương cũng bị những sứ giả này miêu tả dọa sợ, ước gì dựa vào Yến Châu, tự nhiên là một lời đáp ứng. Sau đó, chính là thảo luận nên phái ai thông gia, mới có thể thu được Dương Phong ưa thích. Lúc này, Hoa Đảo chiến sự rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Hoa đảo Nam Ninh, trừ bỏ lao hấu bên ngoài, thanh tráng cơ hồ là mười không còn hai, cực kỳ thảm liệt một trận chiến. Những cái kia lao hấu nam tử, không ít người cũng không thể tránh thoát chiến tranh tàn phá, bị mất mạng. Liền xem như một chút nữ tử, có mệt chết, có bị chiến sự liên lụy đến, cũng có chết bởi đồng bào chi thủ. Cuối cùng, là đại tướng quân một phương này lấy được thắng lợi. Có thể đối mặt với cảnh hoàng tàn khắp nơi hoa đảo, vị đại tướng quân này cũng là một trận nhức cả trứng, bởi vì hắn sẽ chỉ lĩnh quân đánh trận, không hiểu quản lý quốc gia. A ngay tại vị đại tướng quân này vô kế khả thi thời điểm, một tin tức truyền đến, tiến quân đánh tới. Yến quân đánh tới. Đến lúc này, cái này đại tướng quân như thế nào còn có thể không biết, đây chính là Yến Vương Dương Phong âm mưu, cố ý để Hoa Đảo nội chiến, sau đó hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hối hận, đã là thì đã trễ. Bởi vì Đông Doanh quốc đánh bại Hoa quốc đằng sau, lần nữa khôi phục thế gia môn phiệt thống trị, tự nhiên là không được ưa chuộng. Nhất là đại tướng quân cùng thừa tướng hai phái kia thế lực ra tay đánh nhau, khiến cho Hoa Đảo dân chúng lầm than, Hoa Đảo bách tính đều mỏi mắt chờ mong hy vọng Yến quân có thể lần nữa từ trên trời giáng xuống. Kết quả là, khi Yến Châu lần nữa đánh tới tin tức truyền đến, Hoa Đảo các nơi bách tính liền nhao nhao khởi nghĩa, hưởng ứng Yến quân đi vào. Hoa Đảo lần nữa hoàn toàn đại loạn, nhân khẩu tiếp tục giảm bớt. Yến quân đến, Hoa Đảo bách tính khởi nghĩa, khiến cho Yến quân chiếm lĩnh Hoa Đảo chi địa, đơn giản tựa như là dễ như trở bàn tay bình thường. Dương Phong không có tiến về Hoa Đảo tham chiến, nhưng lại cách mỗi mấy ngày đều có thể thu đến đi vào Hoa Đảo tin chiến thắng. Uy người tử thương càng nhiều, Hoa Đảo diệt tộc kế hoạch thì càng thuận lợi. Duy bộ cùng thổ dục hồn ở giữa chiến sự cũng đang tiến hành. Gia Cát Tiên sát thực lợi hại, mỗi lần dụng kế cũng có thể làm cho thổ dục hồn ăn thiệt thòi, hoặc là chiến bại. Chiến sự bắt đầu không đến một tháng, thổ dục hồn liền tổn thất hơn 2 vạn binh mã. 20,000 binh mã quả thực không nhiều, làm sao thổ dục hồn binh mã sức chiến đấu tại duy bộ phía trên, không phải vậy cũng không phải là cái số này. Hoa Đảo cùng thổ dục hồn chiến sự, Dương Phong trên cơ bản không cần quan tâm, ánh mắt của hắn tại Đại Hoang quốc, cùng cái kia ba cái tiểu quốc chiến thân. Mộ Dung Kỳ, rốt cục cũng biết Hoa quốc phụ thuộc Yến Châu tin tức. Mộ Dung Kỳ, giận tím mặt. Chương 929, ngươi làm sao còn gọi ta đại tẩu đâu? Chương 929, ngươi làm sao còn gọi ta đại tẩu đâu? Mộ Dung Kỳ vừa mới chấp chính Đại Hoang quốc, Hoa quốc liền đến một lần phản bội. Quả thật, Hoa quốc phản bội, cùng Mộ Dung Kỳ vô lễ điều kiện là không thể tách rời, có thể Mộ Dung Kỳ không nghĩ như vậy. A thân là thượng bị giả, đại đa số người trong mắt đều là người khác sai, xưa nay không mang chăm chú bản thân phê bình. Trực vương vậy mà như thế phách lối, lão phu nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Xuất binh Hoa quốc không phải việc đại sự gì, thậm chí Đại Hoang quốc muốn diệt đi Hoa quốc cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Hoa quốc tại Đại Hoang quốc đông nam phương hướng, vị trí chỗ Đại Hoang quốc cùng Yến Châu ở giữa. Trước kia, Hoa quốc là tại Đại Hoang quốc cùng Hung Nô ở giữa, Khải quốc cùng Trần quốc, thực sự Đại Hoang quốc cùng Thiết Lập ở giữa. Bây giờ, Tam quốc này liền hoàn toàn ở vào Đại Hoang quốc cùng Yến Châu giữa. Đông Nam phương hướng, dĩ nhiên chính là Nam Viện Đại Vương Đạm Đài Diệt Sở xuất binh. Mộ Dung Kỳ hé mắt, đột nhiên nghĩ ra một cái đoạt Đạm Đài Diệt Sở binh quyền biện pháp tốt. Thế là, Mộ Dung Kỳ liền lấy hoàng đế danh nghĩa, cho Đạm Đài Diệt Sở hạ một đạo thánh chỉ, để Đạm Đài Diệt Sở xuất quân 50,000, đánh nghi binh Hoa quốc, trấn nhiếp một chút Hoa quốc. Nam Viện binh mã hết thảy 200,000, một khi Đạm Đài Diệt Sở chỉ đem 50,000 rời đi, Mộ Dung Kỳ liền có thể cấp tốc phái người đem còn lại 150,000 binh mã khống chế lại. Sau đó, các loại Đạm Đài Diệt Sở xuất quân trở về thời điểm, Mộ Dung Kỳ lại xuống một đạo thánh chỉ, phong hắn một cái nhàn tản chức quan, để hắn về Đại Hoang thành là được rồi. Khi đó, Đạm Đài Diệt Sở lại thế nào không tình nguyện, trong tay chỉ có 50,000 binh mã, không thành tài được, chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Đạm Đài Diệt Sở tại Nam Viện uy vọng rất cao, giữ lại hắn sẽ chỉ là một cái thai hoàng ẩm, cho nên Mộ Dung Kỳ đối với hắn hay là lên sát tâm. Chỉ cần Đạm Đài Diệt Sở trở lại Đại Hoang thành, Mộ Dung Kỳ muốn giết chết hắn cũng không phải là việc khó gì. Lại nói thánh chỉ rất nhanh liền đến Đạm Đài Diệt Sở trong tay, mà cơ hồ cùng lúc đó là Gia Luật Thái Hậu một phong tự viết. Tuy nói Gia Luật Thái Hậu không thể không lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng nàng dù sao chấp trưởng triều chính nhiều năm, tại triều đình bách quan trong phủ đều sắp xếp một chút thái mắt, tự nhiên là trước tiên liền biết Mộ Dung Kỳ để Đạm Đài Diệt Sở xuất binh tin tức. Gia Luật Thái Hậu phong thư này ý tứ chính là để Đạm Đài Diệt Sở không cần tự mình lĩnh quân, phái cái tướng tài đắc lực là được. Nhưng là đâu, trên thánh chỉ nội dung lại là để Đạm Đài Diệt Sở tự mình lĩnh quân xuôi nam. Lần này, Đạm Đài Diệt Sở liền xoắn xuýt. Một bên tuy nói là Mộ Dung Kỳ mệnh lệnh, nhưng trên danh nghĩa lại là thánh chỉ. Đây chính là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chỗ tốt. Chỉ cần là không quá phận thánh chỉ, liền có thể để cho ngươi khó chịu 3 ngày. Một bên khác đâu, là Gia Luật Thái Hậu mệnh lệnh. Dù sao, Gia Luật Thái Hậu đối với Đạm Đài Diệt Sở có ơn chi ngộ, về sau càng là miễn xá lính của hắn thất bại tội, có thể nói là ân tình cực lớn. Đạm Đài Diệt Sở thở dài một hơi, trong lòng quả thực xoắn xuýt, không biết nên như thế nào cho phải. Luận đánh trận, Đạm Đài Diệt Sở là một thanh hảo thủ. Nhưng tại trong chính trị, Đạm Đài Diệt Sở liền không quen lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Đạm Đài Diệt Sở không có khả năng quyết đoán, liền phái người đem phó tướng Gia Luật Cường gọi qua. Gia Luật Cường là Gia Luật Sở nhi tộc huynh, tự nhiên là Gia Luật Sở nhi tâm phúc. Gia Luật Thái Hậu mặc dù đối với Đạm Đài Diệt Sở tín nhiệm, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, liền sắp xếp Gia Luật Cường tại bên cạnh hắn. Từ xưa đế vương đều là đa nghi, Gia Luật Thái Hậu ở phương diện này ngược lại là rất có đế vương chi phong. Gia Luật Cường gặp thánh chỉ cùng Gia Luật Thái Hậu thư, hơi nhíu cau mày, tướng quân, đây là Mộ Dung Kỳ quỷ kế, muốn lừa gạt tướng quân ra ngoài, thuận tiện đoạt quyền. Không thể không nói, Gia Luật Cường vẫn rất có chính trị ánh mắt, liếc mắt một cái thấy ngay Mộ Dung Kỳ mục đích thật sự. Đạm Đài Diệt Sở sững sờ, lập tức liền hiểu. Tuy nói Đạm Đài Diệt Sở tại phương diện chính trị không được, nhưng hắn không ngu ngốc à, không phải vậy sao có thể bình tướng pháp linh hoạt vận dụng đâu. Cho nên, bị Gia Luật Cường vừa nhắc nhở như vậy, Đạm Đài Diệt Sở liền có thể kịp phản ứng. Đạm Đài Diệt Sở cau mày, khẽ khẽ thở dài, thế nhưng là, biết rõ Mộ Dung Kỳ là mục đích này, nhưng nếu là bản tướng kháng chỉ bất tuân, chẳng lẽ không phải là rơi xuống một cá biệt trôi tại Mộ Dung Kỳ trong tay. Gia Luật Cường cũng cảm thấy việc này khó làm. Dù sao, Hoa Quốc là Đại Hoang Quốc phụ thuộc quốc, hiện tại đột nhiên chuyển hướng đầu nhập Yến Châu ôm ấp, chính là phản bội Đại Hoang Quốc, là con minh. Cho nên, Đại Hoang Quốc phái binh thảo phạt Hoa Quốc, vu tình vu lý đều là nói còn nghe được. Như vậy Đạm Đài Diệt Sở kháng chỉ bất tuân, chính là chém đầu cả nhà tội lớn. Thê tử Tiêu Vân Phượng, Đạm Đài Diệt Sở cũng không phải làm sao quan tâm, dù sao hai người bọn họ tình cảm vợ chồng rất bình thường giống như. Đạm Đài Diệt Sở quan tâm là em gái của hắn Đạm Đài Di Sở. Nghĩ nghĩ, Gia Luật Cường thở dài, không bằng tướng quân xuất quân xuôi nam, mặt tướng thay tướng quân bảo vệ tốt Nam Viện, tuyệt đối không để cho Mộ Dung Kỳ có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Đạm Đài Diệt Sở ngấp lại, cũng chỉ có thể là biện pháp này. Nam Viện phó tướng mặc dù có mấy cái, nhưng chân chính có thể làm cho Đạm Đài Diệt Sở tín nhiệm, chỉ có Gia Luật Cường, bởi vì Gia Luật Cường là Gia Luật Thái Hậu tộc mình, mà Gia Luật Thái Hậu cùng Mộ Dung Kỳ chính thủy hỏa bất dung đâu. Mấy cái khác phó tướng, bởi vì Đạm Đài Diệt Sở chính trị mẫn cảm tính không cao nguyên nhân, hắn cũng không thể toàn bộ biết mấy người này chủ tử sau lưng đến cùng là ai. Thương nghị cố định đằng sau, Đạm Đài Diệt Sở liền điểm 50,000 tinh nhuệ, xuôi nam chinh phản Hoa Quốc đi. Trượt Vương biết được tin tức, giật nảy cả mình, đội vàng lần nữa phái ra nhị vương tử Hạ Vân Đình, một là đem Tần Nguyệt Minh đưa đến Yên Châu, hai là hướng Dương Phong viện binh. Dương Phong cũng không có phái binh tiến về cứu viện Hoa Quốc, chỉ là phái 4 cái yên vệ, mang theo mấy cái hỏa lôi, đi theo Hạ Vân Đình đi Hoa Quốc. Tần Nguyệt Minh đến, để Dương Phong nhãn tỉnh sáng lên, có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Yến Vương phủ chư nữ bên trong, có thể cùng Tần Nguyệt Minh sánh ngang, cũng chỉ có duy bộ đệ nhất mỹ nhân Cạ Dị Dạ. Tần Nguyệt Minh đi vào đằng sau, Dương Phong liền đưa nàng an bài vào Thu Nguyệt Điện bên trong, do Lập Thu Lục nữ phụ trách phụng dưỡng nàng. Không đợi Tần Nguyệt Minh đi vào, Hạ Vân Lôi liền đã tại Thu Nguyệt Điện chờ lấy nàng. Cô tẩu gặp lại lần nữa, tự nhiên là vui vẻ không hết. Lập Xuân Lục nữ giúp đỡ Lập Thu Lục nữ thu thập Tần Nguyệt Minh mang tới hành lý cái gì, Hạ Vân Lôi thì là lôi kéo Tần Nguyệt Minh ở trong sân đình nghỉ mát trôi nói chuyện phiếm. Vân Lôi, ngươi tại Yến Vương phủ trải qua thế nào? Hạ Vân Lôi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, trải qua cũng không tệ lắm, vương gia đối với ta rất tốt, cũng không vì Hoạt Quốc là tiểu quốc mà đối với ta có chút khinh thị. Nghe Hạ Vân Lôi tiểu nói này, Tần Nguyệt Minh cũng liền thở dài một hơi, gật đầu nói, như vậy ta cũng liền có thể yên tâm. Ngươi là công chúa, hòa thân hoặc là bị dùng cho lôi kéo trọng thần là sứ mệnh của ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới chính là ta là thái tử quả phụ thân phận cũng có thể bị dùng để hòa thân. Hạ Vân Lôi vừa cười vừa nói, kỳ thật đây là vận mệnh. Cũng may vương gia người này rất tốt, đại tẩu ngươi tuổi già cũng coi là có dựa vào. Tần Nguyệt Minh khuôn mặt đỏ lên, Vân Lôi, ngươi làm sao còn gọi ta đại tẩu đâu? Lúc này hai người sau lưng truyền tới một thanh âm, liền gọi đại tẩu, về sau cứ như vậy hô xuống dưới. Chương 930, nhất định sẽ thưởng ngươi một cái toàn thi. Chương 930, nhất định sẽ thưởng ngươi một cái toàn thi. Hai nữ giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn qua, lại là Dương Phong một mặt mỉm cười đứng tại hai người sau lưng. Bởi vì nhị nữ sĩ đưa lưng về phía cửa lớn phương hướng, bên người lại không có tỷ nữ phụng dưỡng lấy, là lấy cũng không biết Dương Phong vậy mà đột nhiên đi tới. Tần Nguyệt Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phong, chỉ cảm thấy Dương Phong so với nàng trông trước, Hoa Quốc thái tử anh tuấn khôi ngô nhiều, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trong lòng lại có thỉnh thịch cảm giác. Loại cảm giác này, Tần Nguyệt Minh trước kia chỉ có qua một lần, chính là tại đại hôn buổi tối hôm đó, sắp cùng Hoa Quốc thái tử động phòng thời điểm. Đương nhiên, bất kỳ nữ nhân nào vào thời khắc ấy đều sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng là đâu, tại nhìn thấy Hoa Quốc thái tử thời điểm, Tần Nguyệt Minh cũng không có loại cảm giác này. Hai nữ vội vàng đồng thời đứng dậy, hướng Dương Phong phúc thân, thần thiếp tham kiến vương gia. Một tiếng này thần thiếp, Hạ Vân Lôi là phí hết sức lực mới thích ứng, nhưng Tần Nguyệt Minh cũng không cần, bởi vì nàng vẫn luôn là dạng này tự xưng. Dương Phong cười đi vào đình nghỉ mát, gật đầu nói, đều là người một nhà, không cần đa lễ, ngồi đi. Nói, Dương Phong an vị tại Tần Nguyệt Minh đối diện, quan sát tỉ mỉ nàng một hồi, không khỏi con mắt tỏa sáng, âm thầm gật đầu, không hổ là Hoạt Quốc đệ nhất mỹ nhân. Tiến Vương phủ bên trong, cũng chỉ có Cạ Dị Dạ có thể cùng so sánh. Ha ha, Mộ Dung Kỳ a, Mộ Dung Kỳ, cô vương thật đúng là phải cảm tạ ngươi đâu. Nếu không, cô vương ha có thể hiện tại liền đạt được mỹ nhân tuyệt sắc này đâu. Hoạt Quốc phụ thuộc, cô vương liền không có biện pháp đối với Hoạt Quốc dùng binh. Đợi cho cô vương diệt Đại Hoang Quốc đằng sau, lại buộc Trượt Vương ngừng ngôi, có lẽ là rất nhiều năm đằng sau. Cho dù cho đến lúc đó, cô vương cũng chỉ cần tìm lý do mới có thể đem Tần Nguyệt Minh nạp. Như nàng này chính là một cái trinh tiết liệt nữ, cận kề cái chết không theo, cô vương vì thanh danh cũng chỉ có thể từ bỏ nàng. Ngược lại là ngươi, Mộ Dung Kỳ, giúp cô vương một đại ân a, đợi ngày sau cô vương diệt Đại Hoang Quốc đằng sau, nhất định sẽ thưởng ngươi một cái toàn thi. Tần Nguyệt Minh phát hiện Dương Phong đang đánh giá nàng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân trên dưới đều cảm thấy rất không được tự nhiên, cũng không dám ngồi xuống, trong lòng có chút xấu hổ. Ngược lại là Hạ Vân Lôi, ngồi xuống về sau, phát hiện Tần Nguyệt Minh còn tại đứng đấy, liền lôi nàng một cái, lại tẩu, vương gia để chúng ta ngồi xuống nói chuyện đâu. Tần Nguyệt Minh lúc này mới ngồi xuống, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, cúi đầu loay hoay bác áo. Hạ Vân Lôi phát hiện, Tần Nguyệt Minh là bị Dương Phong dò xét không được khá ý tứ, không khỏi phốc một chút cười ra tiếng, đại tẩu, ngươi là người từng trải, làm gì còn dạng này thẹn thùng đâu. Dương Phong cũng cười gật đầu nói, Vân Lôi nói đúng a. Đêm động phòng hoa chúc đêm đó, cô vương dò xét Vân Lôi thân thể, Vân Lôi mới như vậy thẹn thùng đâu. Lời này quá rõ ràng, Hạ Vân Lôi nhất thời liền ăn không tiêu, cũng là khuôn mặt đỏ lên, xì Dương Phong một ngụm, "Vương gia, chán ghét rồi, đại tẩu còn ở nơi này đâu." Dương Phong đương nhiên là cố ý đùa nàng, vừa cười vừa nói, "Làm sao, cô Vương ăn ngay nói thật cũng không được sao?" Hạ Vân Lôi đập mạnh lấy tiểu man chân, thẹn thùng nói, "Vương gia chán ghét rồi, người ta không tới." "Vương gia, thần thiếp liền không đã quấy rầy ngươi cùng đại tẩu chuyện tốt, thần thiếp xin được cáo lui trước." Nói đi, Hạ Vân Lôi cũng mặc kệ Dương Phong có đáp ứng hay không, đứng dậy liền chạy mất rồi. Đến Yến Châu cũng có một đoạn thời gian, Hạ Vân Lôi đối với Dương Phong tính tình đã mò thấy. Chỉ cần không làm ra chạm đến Dương Phong danh giới cuối cùng sự tình, Dương Phong đối với trong phụ nữ nhân đều là rất khoan dung. Danh giới cuối cùng thôi, đảo cũng không nhiều, một là không được cùng đấu, hai là không được phản bội. Đợi Hạ Vân Lôi rời đi về sau, Dương Phong liền đứng dậy. Tần Nguyệt Minh phát hiện Dương Phong đứng lên, cũng đội vàng đứng lên đến, lại như cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Phong. Thẳng đến, Dương Phong đi đến trước mặt của nàng. Thẳng đến, Dương Phong đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng. Tần Nguyệt Minh lúc này mới không thể không ngẩng đầu lên, đỏ mặt nhìn qua Dương Phong. Dương Phong gật đầu cười, "Hoa Quốc đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, cô vương rất là ưa thích. Đáng tiếc a, Hoa Quốc thái tử điện hạ, có phúc khí, cũng không có phúc khí a." Tần Nguyệt Minh nghe hiểu được Dương Phong lời này. Có phúc khí, nói là Hoa Quốc thái tử có thể lấy được Tần Nguyệt Minh dạng này Hoa Quốc đệ nhất mỹ nhân. Không có phúc khí đâu, nói là Hoa Quốc thái tử mệnh quá ngắn, không có hưởng thụ bao lâu, liền một mệnh ố hô, lao bà cũng thành người khác. Nghe hiểu được về nghe hiểu được, nhưng Tần Nguyệt Minh không có cách nào tiếp lời này, chỉ có thể đỏ mặt, ánh mắt lóe ra. Dương Phong lại hỏi, "Trăng sáng đúng không? Cô vương biết, ngươi nằm gả Yên Châu là bởi vì Trượt Vương bức bách, cũng không phải là chủ động. Chỉ là đâu, cô vương nếu là không cần ngươi, chỉ sợ Trượt Vương sẽ thêm muốn, càng biết trách tội ngươi, trách tội người nhà của ngươi." Cô vương người này rất đơn giản, háo sắc, đau lão bà. Đối với nữ nhân yêu cầu, chỉ có hai điểm, một là không cho phép tranh đấu, hai là không thể phản bội. Cho nên, ngươi tại Yến Vương phủ sinh hoạt, lại so với ngươi trước kia tại Hoạt Quốc Đông cùng sinh hoạt, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vừa rồi, Vân Lôi tình huống, ngươi cũng thấy đấy, về sau ngươi cũng sẽ giống như nàng, dạng này hoạt bát đáng yêu. Hoạt bát đáng yêu. Tần Nguyệt Minh trong lòng khe khẽ thở dài, xuất các trước đó, ta cũng là sát tử hoạt bát đáng yêu qua. Chỉ là, từ khi gả vào Đông cung đằng sau, ta liền rốt cuộc không cười qua, cả ngày lẫn đêm đều là như giẫm trên băng mỏng, nói gì việc gì rồi đáng yêu. Không nghĩ tới, mới ra Hoạt Quốc Đông cung cửa, nhưng lại tiến vào Đại Sở Quốc Yến Vương phủ cửa, từ một cái vương thất đến một cái hoàng thất, đây chính là số mạng của ta. Nhưng mà, nghe Yến Vương nói như vậy, nhìn xem vừa rồi Vân Lôi xấu hổ rời đi bộ dáng, có lẽ nam nhân này thật rất không tệ. Mỹ nhân ở trước, Dương Phong đương nhiên không làm được Liễu Hạ Huệ, tay trái mang Tần Nguyệt Minh eo nhỏ nhắn, trực tiếp liền hôn lên. Tần Nguyệt Minh tuyệt đối không nghĩ tới Dương Phong như thế gấp gáp, bản năng đẩy hắn một thành, lại là căn bản đẩy không ra, giãy giụa hai lần đằng sau, đành phải đi theo Dương Phong. Sau đó, càng làm cho Tần Nguyệt Minh tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cùng Dương Phong lần thứ nhất vậy mà liền tại đình nghỉ mát này bên trong, mà lại là ban ngày. Từ khi lần trước, cùng Tư Đồ Thiến tại trong lương đình làm qua một lần đằng sau, Dương Phong liền thích đình nghỉ mát. Vì để tránh cho xấu hổ, Dương Phong còn hạ lệnh cho Yến Vương phủ tất cả đình nghỉ mát đều lắp đặt màn trúc, cái này để một chút dễ dàng thẹn thùng nữ nhân có thể đem tâm bỏ vào trong bụng. Một phen mây mưa đằng sau, Tần Nguyệt Minh vừa thẹn vừa mừng rúc vào Dương Phong trong ngực, cảm thụ được cái này đột nhiên đến hạnh phúc. Xấu hổ là bởi vì thời gian cùng địa điểm. Vui thì là bởi vì Dương Phong so Hoạt Quốc thái tử mạnh hơn nhiều lắm, hai người không phải một cái trên đường đua. Thân thể là Dương Phong, lại thêm Dương Phong đối với nàng lại là rất ôn nhu, vừa xa ngày xưa Hoạt Quốc thái tử, Tần Nguyệt Minh cũng liền triệt để yên lòng, không nghĩ thêm khác. Đêm đó, Dương Phong lại đang thu nguyệt huyện ngủ lại, để Tần Nguyệt Minh lần nữa vừa thẹn vừa mừng. Chỉ bất quá, lần này, Tần Nguyệt Minh xấu hổ là Dương Phong trên giường hoa dạng thật nhiều a, kém chút để nàng chịu không nổi. Vui chính là, Dương Phong buổi chiều vừa mới cùng nàng Vân Vũ nhất tràng, không nghĩ tới ban đêm vậy mà càng thêm dũng mãnh, trực tiếp để nàng không chịu được nổi. Bởi như vậy, Tần Nguyệt Minh ngược lại có chút cảm kích Mộ Dung Kỳ lao già khốn kiếp kia. Chương 931, đều không có nghĩ đến chương 931, đều không có nghĩ đến rất hiển nhiên, đạm đài diệt sở chấn nhiếp, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Từ Hoạt Quốc tin tức truyền đến, Trượt Vương cũng phân phối 50,000 binh mã, chuẩn bị ứng chiến. Mà lại, bị Hoạt Quốc phụ thuộc Kiến Châu, cũng không có truyền đến xuất binh tin tức. Cái này để đạm đài diệt sở có chút làm không rõ ràng. Hoạt Quốc binh mã tình huống, đạm đài diệt sở cái này Nam Viện đại vương là lại biết rõ rành rành. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là đạm đài diệt sở dùng binh nguyên tắc. Tuy nói Hoạt Quốc là đại hoang quốc phụ thuộc quốc, nhưng bạn nhất có một ngày xảy ra điều gì tình huống, hai nước sử dụng bạo lực, hắn cái này Nam Viện đại viện đối với Hoạt Quốc quân tình không biết chút nào, chính là thật to thất trách. Hoạt Quốc binh mã sức chiến đấu không mạnh, so với hắn Nam Viện binh mã kém nhiều, nhưng Hoạt Quốc vậy mà lấy đồng dạng binh lực lên chiến, quả thực để đạm đài diệt sở trong lòng hồ nghi không chừng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chút, Hoạt Quốc tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là, Yến Châu bên kia, xác thực không có bất kỳ cái gì binh mã hoặc là lương thảo phân phối dấu hiệu. Trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, đạm đài diệt sở nhận định, Hoạt Quốc chuẩn bị ở sau, hẳn là Yến Châu thiết kỵ. Yến Châu thiết kỵ, tiến công chớp nhoáng chiến thuật, từng tại thiết lập trên chiến trường rực rỡ hào quang, để các nước đều là rất kiêng kỵ. Lại thêm Bạch Hổ công thành, Yến Châu thiết kỵ cơ hội là vô địch khắp thiên hạ. Đạm đài diệt sở cho là, một khi Hoang quân cùng Trượt quân giao chiến, Yến Châu thiết kỵ liền sẽ đột nhiên đuổi giết Hoang quân hậu phương, đoạn nó lương đạo, cũng cùng Trượt quân hai mặt giáp công Hoang quân. Dù sao, lấy Yến Châu thiết kỵ tốc độ, một ngày lao vụ 300 dặm, không phải việc khó gì. Chiến mã, nhất là có chút ngựa tốt, mặc dù không đến mức ngày hôm đó đi ngàn dặm, đêm đi 800, nhưng ngày kế chạy cái 600-700 dặm, vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá, mỗi chạy một lần, chiến mã chiến trường tuổi thọ liền sẽ giảm bớt một chút. Nhưng phàm là không đến dưới tình huống bất đắc dĩ, mặc kệ là kỵ binh tướng lĩnh hay là phổ thông kỵ binh, cũng sẽ không làm như vậy. Bởi như vậy, Đạm Đài Diệt Sở cũng không dám tùy tiện lại tiến quân. Dù sao, hắn lần này chỉ dẫn theo 50,000 binh mã, là phụng chỉ trấn nhiếp Hoa Quốc. Tuy nói là không có trấn nhiếp, nhưng Đạm Đài Diệt Sở dù sao đã là phụng chỉ hành sự, Mộ Dung Kỳ cũng tìm không ra mà bệnh đến. Tại Hoa Quốc một cái biên thành bên ngoài Bắc Môn 30 dặm xây dựng cơ sở tạm thời đằng sau, Đạm Đài Diệt Sở liền đem Hoa Quốc cùng Yến Châu tình huống, cùng chính mình suy đoán, viết một đạo tấu chương, phái người hỏa tốc mang đến Đại Hoang Thành, giao cho Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ không hiểu binh, hắn nhận được Đạm Đài Diệt Sở tấu chương đằng sau, tự nhiên cũng không dám xác định Đạm Đài Diệt Sở suy đoán là thật hay là giả. Còn tốt, trong triều có mấy cái tướng quân, Mộ Dung Kỳ liền đem bọn hắn triệu tập lại, thảo luận việc này. Trận chiến này là Mộ Dung Kỳ chấp chính đằng sau trận chiến đầu tiên, tuyệt không cho phép mất. Chớ đừng nói chi là, trận chiến này phát khởi nguyên nhân là bởi vì Mộ Dung Kỳ háo sắc mà đưa tới Hoạt Quốc phản bội. Một khi chiến bại, Mộ Dung Kỳ trong triều danh vọng liền sẽ nhận lớn ảnh hưởng, có lẽ Gia Luật Thái Hậu liền có thể thừa cơ lại đem đại quyền đoạt lại. Bởi vì Mộ Dung Kỳ đánh bại Gia Luật Thái Hậu lý do, cũng là bởi vì Gia Luật Thái Hậu mưu toan phát động đối với Yến Châu chiến tranh. Trước mắt đi, là Đại Hoang Quốc thảo phạt Hoạt Quốc, vu tình vu lý đều là nói còn nghe được. Chỉ khi nào Yến Châu tham chiến, một khi Đại Hoang Quốc chiến bại, Mộ Dung Kỳ liền khó từ tội lỗi. Một phen sau khi thương nghị, Mộ Dung Kỳ tiếp thu một cái đề nghị. Đó chính là do Mộ Dung Kỳ viết một phong thư cho Dương Phong, lần nói trượt vương thất tín sự tình, mời Yến Châu xuất binh, cùng thảo phạt Hoa Quốc. Dù sao, tại trên danh nghĩa, Đại Hoang Quốc cùng Yến Châu là minh hữu ai cho nên, Đại Hoang Quốc mời Yến Châu xuất binh, cũng không cái gì đường đột chỗ. Dương Phong rất nhanh liền cho Mộ Dung Kỳ hồi âm, nói là Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc chính là minh hữu quan hệ, có thể nào sử dụng bạo lực, lời thề son sắt mà bảo chứng, tuyệt đối sẽ không phái ra đại quân, trợ giúp Hoa Quốc. Được Dương Phong hồi âm, Mộ Dung Kỳ cũng yên lòng, nhưng cũng càng kỳ quái. Nếu Yến Châu sẽ không ra binh, Hoa Quốc dám như thế cùng Đại Hoang Quốc rất, chỗ ỷ lại là cái gì đây? Đạm Đài Diệt Sở danh khí, tại Hoa Quốc cũng là không nhỏ, Trượt Vương không có khả năng không biết. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Đạm Đài Diệt Sở có duy bộ bại trận, Trượt Vương liền dám khinh thường hắn phải không? Lúc này, Khải Quốc cùng Trần Quốc tế tắc cũng đều truyền đến tin tức, hai cái này tiểu quốc cũng không có bất luận cái gì điều binh khiển tướng, phân phối lương thảo bất kỳ cử động nào. Mộ Dung Kỳ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng lại không đoán ra được. Nếu để cho Đạm Đài Diệt Sở như vậy chế binh, Đại Hoang Quốc ngày sau còn có cái gì mặt mũi? Thế là Mộ Dung Kỳ vừa quan tâm, cho Đạm Đài Diệt Sở lại hạ một đạo ý chỉ, để Đạm Đài Diệt Sở hỏa tốc tiến quân, trước cầm xuống Hoạt Quốc một tòa thành trì, nhìn xem Hoạt Quốc sẽ có phản ứng gì. Để Mộ Dung Kỳ không nghĩ tới, cũng làm cho Đạm Đài Diệt Sở không nghĩ tới chính là, Trượt Quân đột nhiên đối với Hoang Quân phát khởi tiến công. Là một cái đêm kia, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào, Trượt Quân đẩy mấy chiếc ném xe đá, từ từ tới gần Hoang Quân đại doanh. Chỉ bất quá, Trượt Quân ném ra ngoài đi không phải tảng đá, mà là hỏa lôi. Oanh một tiếng, làm đệ nhất mai hỏa lôi tại Hoang Quân đại doanh bên ngoài bạo tạc đằng sau, toàn bộ Hoang Quân đại doanh đều bị chấn động. Ánh lửa to lớn phóng lên tận trời, cuốn lên lấy nồng đậm khói bụi, tuyệt đối sặc sỡ lóa mắt. Mai thứ nhất hỏa lôi đi lực, trực tiếp đem Hoang Quân cho chỉnh sẽ không, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây là quái vật gì, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Tiếp lấy, mai thứ hai hỏa lôi, tại một phương hướng khác nổ tung, đồng dạng đặc sắc. Hoang Quân lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, cho dù là Đạm Đài Diệt Sở ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Thế nhưng là, tình huống như vậy, cái nào trải qua a vừa mới còn rất tốt, đột nhiên, chính là một trận trùng thiên tiếng vang, không có người, hải cốt không còn. Cũng có bị tạc thương, đứt tay đứt chân. Lại xa một chút, nhìn xem vừa rồi đáng sợ trải qua, đầu óc trực tiếp liền đường ngắn. Thời đại này người, đối với vũ khí nóng nhận biết, cùng lần thứ nhất nhìn thấy bom nguyên tử vi lực người, không khác nhau nhiều lắm, ngộng. Mà Trượt Quân đâu, thừa cơ đem ném xe đá đẩy về phía trước tiến, đồng thời điều chỉnh phương hướng, hỏa lôi từng mai phát ra. Cùng lúc đó, Hoạt Quốc 50,000 binh mã, cũng nhanh chóng tập kết đúng chỗ, bắt đầu hướng Hoang Quân đại doanh phát động công kích. Ném xe đá cùng Hoạt Quốc binh mã phối hợp rất an ý, Hoạt Quốc binh mã cũng không nhanh nhanh đột tiến, chỉ là tại ném xe đá trong tầm bắn, chém giết bị hỏa lôi nổ qua, sống sót sau tai nạn Hoang Quân. Bởi như vậy, hỏa lôi ném ra ngoài đằng sau, liền sẽ không làm bị thương Trượt Quân đâu. Tại vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh tuyệt mỹ phối hợp phía dưới, Hoang Quân không có chút nào sức chiến đấu, trận chiến này đơn giản chính là một trận nghiêng về một bên đổ sát. Đạm Đài Diệt Sở mặc dù cũng hợp lực cứu vãn, nhưng cũng là vô lực hồi thiên. Thẳng đến, một viên hỏa lôi bạo tạc địa điểm khoảng cách Đạm Đài Diệt Sở càng ngày càng gần, hắn mới tại phó tướng quyết bảo, 10 phần không cam lòng thoát đi Hoang Quân đại doanh. Trận chiến này, Trượt Quân lấy được toàn thắng. Hoang Quân tử thương vô số, chỉ có không đủ 5000 người đào tẩu, còn lại hoặc là chết tử, hoặc là đầu hàng. Mà Trượt Quân bên này, thương vong nhân số chỉ có không đủ 2000 người. Chương 932, Đạm Đài Diệt Sở nguy hiểm. Chương 932, Đạm Đài Diệt Sở nguy hiểm. Trận chiến này chấn động toàn bộ Hoa Quốc. Trượt Vương cầm tới tin chiến thắng thời điểm, triệt để sợ ngây người, rất lâu mới phản ứng được, trực tiếp từ trên vương vị nhảy dựng lên, thất thố. Nguyên bản, Trượt Vương phái người hướng Yến Châu cầu viện, nhưng Dương Phong không có phái binh, chỉ là chi viện một nhóm hỏa lôi. Lúc đó, tức giận đến Trượt Vương trực tiếp liền chửi ầm lên, mắng Dương Phong không nói đạo nghĩa. Thế nhưng là đâu, đã cùng Đại Hoang Quốc trở mặt, Trượt Vương không còn dám cùng Yến Châu trở mặt, đành phải nén giận. Ai nghĩ đến, liền dựa vào lấy những ngày hỏa lôi, liền dựa vào lấy Dương Phong dạy cho đấu pháp, vậy mà đổi lấy một trận toàn thắng. Trượt Vương trong lòng có chút áy náy, cũng có chút sợ sệt, lúc trước thật không nên mắng Dương Phong, không biết những lời kia có thể hay không chuyển đến Dương Phong trong tai. Bởi như vậy, Trượt Vương càng đem Dương Phong phục như thiên nhân á. Trượt Vương cũng có chút tư tâm, muốn phái người nghiên cứu còn dư lại hỏa lôi, nhìn có thể hay không sao chép được. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Phong đã sớm chuẩn bị, phái người ghi chép Trượt Quân sử dụng hỏa lôi số lượng, đem còn lại hỏa lôi một viên không dư thừa địa mang đi, khiến cho Trượt Vương dự định chỉ có thể thất bại. Trận chiến này, đồng dạng chấn kinh Khải Quốc cùng Trần Quốc. Mẹ nó, hỏa lôi chính là như bức a, lại có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh. Tiến Châu đến cùng có bao nhiêu dạng này hỏa lôi a? Về sau, Tiến Châu chính là ta đại ca, ai cũng không có khả năng ngăn đón ta ôm lấy đại ca lớn lông thô chân. Các người đám rác rưởi này, để cho các ngươi thảo luận, phải ai đi hòa thân, đến bây giờ đều không có kết quả. Hiện tại, chấm nói cho các ngươi biết, nhưng phàm là ta Khải Quốc Trần Quốc nữ nhân, tùy ý chọn, bao quát chấm hậu cùng nữ nhân, cho dù là vương hậu cũng không có vấn đề gì. Chấm chỉ cần một kết quả, đó chính là để Yến Vương hài lòng, để Khải Quốc Trần Quốc có thể thuận lợi cùng Yến Châu kết minh. Mặt khác, Hoa Quốc không phải cả nước tuyển Mỹ, chọn lựa 20 cái mỹ nhân tuyển sắc thôi. Chấm cũng có thể, một dạng có thể từ cả nước thiếu nữ bên trong tuyển ra 20 người, đưa cho Yến Vương hưởng thụ. Thế là, theo Khải Vương cùng Trần Vương ra lệnh một tiếng, hai nước lập tức liền nhấc lên một trận tuyển Mỹ cao trào. Bởi vì là đồng thời tuyển Mỹ, lại bởi vì hai nước mỹ nhân chất lượng sắc thực so Hoa Quốc kém một chút, cho nên Khải Vương cùng Trần Vương đều báo lấy một cố kinh đâu. Ngẫm lại cũng là, Hoa Quốc tiên tiến hiến mỹ nhân, Dương Phong rất hài lòng. Khải Quốc cùng Trần Quốc đồng thời tiến hiến mỹ nhân, vạn nhất bị đối phương so không bằng, có thể hay không để Dương Phong cảm thấy, quốc gia này vương tâm ý không phải rất thuần khiết. Nhất chấn động, không ai qua được là Đại Hoa Quốc. Mặc kệ là Mộ Dung Kỳ hay là Gia Luật Thái Hậu, tất cả đều mộng. 50,000 đối với 50,000. Đại Hoa Quốc sức chiến đấu tuyệt đối phải tại Trượt Quân phía trên. Cũng bởi vì một loại không hiểu thấu đồ vật, xe bạo tạc, dẫn đến Hoang Quân thảm bại, Trượt Quân toàn thắng. Nếu không phải là nhìn xem Đạm Đài Diệt Sở chật vật quỳ gối trước mặt của mình, Mộ Dung Kỳ đều cho là mình là đang nằm mơ. Bóp bóp đùi, đau, không phải nằm mơ. Đạm Đài Diệt Sở, ngươi nói cái kia sẽ bạo tạc đồ vật, đến cùng là cái gì? Đạm Đài Diệt Sở khẽ khẽ lắc đầu, về thừa tướng, mặt tướng tạm thời không biết. Đạm Đài Diệt Sở đây là trong lời nói có hàm ý, nếu như ta nếu là biết đối phương có dạng này ý tứ, tự nhiên là sẽ có phòng bị, tự nhiên cũng sẽ không có này đánh bại. Mộ Dung Kỳ đương nhiên nghe hiểu được Đạm Đài Diệt Sở nói bóng gió, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng hỏi, Đạm Đài Diệt Sở, ngươi đây là trách cô vương tình báo xảy ra vấn đề? Đạm Đài Diệt Sở trong lòng giật mình, lập tức chắp tay nói, thừa tướng hiểu lầm, mặt tướng không dám. Không dám? Mộ Dung Kỳ hừ lạnh một tiếng, đó chính là nói, trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra. Đạm Đài Diệt Sở sát thực chính trị tính cũng mạnh, dưới loại tình huống này, liền nên túi đầu nhận sai. Nhưng hắn cũng cố chấp ở toàn cơ bắp, từ tốn nói, thừa tướng anh minh, mặt tướng trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Trận chiến này trước đó, mặt tướng đã từng chờ lệnh, xin mời triều đình các phương điều tra Trượt Quân đảm dám lấy 50,000 nên địch nguyên nhân. Nhưng là, triều đình cũng không có thể điều tra ra được, thừa tướng càng là thúc giục mặt tướng tranh thủ thời gian tiến quân. Cho nên, trận chiến này bại trận, mặt tướng cố nhiên có tội, nhưng chủ yếu vấn đề có lẽ còn là tình báo bất lực. Mộ Dung Kỳ chọc tức, cắn răng, tức giận mắng, Đạm Đài Diệt Sở, nếu như loại vũ khí này tại ta Đại Hoang Quốc, ngươi sẽ như thế nào đảm bảo, sẽ để cho đối phương tùy tiện liền phát hiện sao? Cô vương nhận được ngươi tấu chương, cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà là xác thực tiến hành một phen điều tra, cái này cũng có thể trách đến cô vương trên đầu. Cô vương là để cho ngươi tiến quân, chỉ là để cho ngươi trước đánh hạ một tòa thành trì, tham dò một chút hoạt quốc phản ứng. Nhưng là, bại một lần này là tại ngươi tiến quân trước đó đi, là ngươi phòng vệ bất lực, mới khiến cho đối phương chui chỗ trống, cái này cũng có thể trách đến cô vương trên đầu. Đạm Đài Diệt Sở, ngươi đánh bại, nếu là thành thành thật thật nhận cái tội, cô vương xem ở ngươi ngày xưa công lao bên trên, có lẽ sẽ còn đưa ngươi đặc xá. Nhưng hôm nay, ngươi vậy mà nhất muội muốn thoát tội, càng là không từ thủ đoạn, cô vương liền chứa không nổi ngươi. Ngươi tới, đem Đạm Đài Diệt Sở đánh vào tử lao, chờ đợi xử lý. Đạm Đài Diệt Sở giật nảy cả mình, tức giận nói, Mộ Dung Kỳ, ngươi đây là muốn diệt trừ đối lập. Mộ Dung Kỳ ha ha cười nói, Đạm Đài Diệt Sở, đa tạ ngươi nhắc nhở, cô vương lần này vẫn thật là diệt trừ đối lập. Chờ ngươi chết, Nam viện binh mã về cô vương khống chế, Gia Luật Sở Nhi chính là thu được về mã trá, ngày nó không được mấy ngày, chỉ có thể ngoan ngoãn xuôi nam, khi đến vương thứ hai chắc phi. Đạm Đài Diệt Sở tức giận nói, Mộ Dung Kỳ, ngươi như giết ta, tiến quân chẳng mấy chốc sẽ lên phía bắc. Bây giờ ta đã trải qua trận chiến này, có lẽ có biện pháp ngăn chặn đối phương loại vũ khí này, không phải vậy, Đại Hoang Quốc sẽ còn lại bại. Mộ Dung Kỳ cũng nổi giận, hét lớn một tiếng, cô vương cũng không tin, ta Đại Hoang Quốc không có ngươi Đạm Đài Diệt Sở, còn có thể diệt quốc không thành. Ngươi tới, đem Đạm Đài Diệt Sở đẩy đi ra, trực tiếp chém đầu gian chúng, gian đe. Đạm Đài Diệt Sở vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới hắn một phen chống lại, chẳng những không có thể làm cho chính mình giảm tội, ngược lại muốn để người một nhà đầu lập tức rơi. Mộ Dung Kỳ, ngươi không có quyền chém giết triều đình đại tướng, ta muốn gặp mặt bệ hạ, ta muốn gặp mặt thái hậu. Nghe nói như thế, Mộ Dung Kỳ càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng, Đạm Đài Diệt Sở, ngươi muốn gặp thái hậu, muốn cho thái hậu cứu ngươi đúng không? Cô vương nói cho ngươi, đời này ngươi là không thể nào gặp lại thái hậu, tiếp sau đi. Nói đi, Mộ Dung Kỳ không kiên nhẫn phất phất tay, để cho người ta đem Đạm Đài Diệt Sở áp giải đi. Bên kia, Gia Luật Thái Hậu cũng được biết Đạm Đài Diệt Sở binh bại tin tức, không khỏi hoa dung thất sắc. Là Yến Châu, là Dương Phong, những cái kia bạo tạc vũ khí nhất định là Yến Châu. Khó trách, Hoa Quốc, Khải Quốc cùng Trần Quốc tuần tự đều thoát ly ta Đại Hoa Quốc, phụ thuộc Yến Châu. Xem ra, là Dương Phong thừa dịp Mộ Dung Kỳ bức bách Hoa Quốc hiến đẹp sự tình, xúi dục Tam Quốc. Tam Quốc này, sở dĩ dễ dàng như vậy liền bị xúi dục, nhất định là bọn hắn đã từng gặp qua loại vũ khí này uy lực. Đạm Đài Diệt Sở binh bại, chỉ sợ Mộ Dung Kỳ sẽ thừa cơ diệt trừ đối lập, Đạm Đài Diệt Sở nguy hiểm. Người tới, bại giá Đại Hoang Điện. Chương 933, ngươi cũng không thể xúc động a. Chương 933, ngươi cũng không thể xúc động a. Gia Luật Thái Hậu phản ứng cũng chậm, nhưng vẫn là đến chậm một bước. Khi Gia Luật Thái Hậu đi vào Đại Hoang Điện thời điểm, vừa vặn Đạm Đài Diệt Sở bị chặt đầu, cấm vệ quân dùng một cái đĩa bưng Đạm Đài Diệt Sở đầu, hướng Mộ Dung Kỳ phục mệnh. Gia Luật Thái Hậu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Tự hủy trung thành, không phải liền là như vậy phải không? Gia Luật Thái Hậu hối hận muốn chết, lúc trước nàng làm sao lại đem Mộ Dung Kỳ tên phế vật này cho để bạt đi lên đâu? Tên phế vật này những năm này sát thực trưởng thành rất nhanh, học xong làm chính trị, đem nàng cái này thái hậu đều đánh bại. Nhưng là, cái nhìn đại cục đâu, Mộ Dung Kỳ cái nhìn đại cục ở nơi nào? Giết Đạm Đài Diệt Sở, Mộ Dung Kỳ vốn là còn chút ít hối hận. Thế nhưng là nhìn thấy Gia Luật Thái Hậu đằng sau, Mộ Dung Kỳ lập tức liền đem một điểm kia hối hận nhỏ đã đi, biểu hiện ra một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Tiêu Bân Lôi chỉ là biến sắc, nhưng Đạm Đài Di Sở chính là kinh hô một tiếng, mắt tối sầm lại, trực tiếp liền mất đi. Gia Luật Thái Hậu minh bạch, theo Đạm Đài Diệt Sở bị giết, nàng cũng không còn cách nào cùng Mộ Dung Kỳ tranh phong. Biện pháp duy nhất chính là phái người cho Tiêu Mộ Sơn đưa tin, để hắn vô luận như thế nào cũng không thể trở về Đại Hoang Thành, không phải vậy hắn phải chết. Vân Lôi, người dẫn người đem Di Sở đưa về trong phủ của nàng, lại đem tin dữ này nói cho Đạm Đài Diệt Sở người nhà đi. Trong lúc bất chợt, Gia Luật Thái Hậu cảm giác được một trận cảm giác mệt mỏi. Tiêu Vân Lôi làm tỉnh lại Đạm Đài Di Sở, mang theo Đạm Đài Diệt Sở thi thể về tới Đạm Đài Diệt Sở trong phủ. Tiêu Vân Phượng nhìn thấy Đạm Đài Diệt Sở thi thể cùng Đạm Đài Di Sở một dạng, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Mà tỉnh lại đằng sau, Tiêu Vân Phượng trừ một mực rơi lệ, liền rốt cuộc không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn xem Đường Tỷ bộ dạng này, Tiêu Vân Lôi trong lòng cũng không thoải mái, nhưng lại không biết từ đâu quên lên. Ngược lại là dám yêu dám hận Đạm Đài Di Sở, tức giật quát, Mộ Dung Kỳ, ta muốn vì ca ca báo thù, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Tiêu Vân Phượng giật nảy mình, vội vàng kéo lại Đạm Đài Di Sở, khóc khuyên nhủ, Di Sở, ngươi cũng không thể xúc động à? Ca ca ngươi đã chết, là binh bại bị giết lấy cớ. Ngươi mạo muội đi tìm Mộ Dung Kỳ báo thù, sẽ chỉ là một con đường chết. Ca ca ngươi chết, nếu ngươi lại có không hay xảy ra, ta sống thế nào xuống dưới a? Tiêu Vân Lôi cũng trước mặt quên đủ, đúng vậy à, Di Sở, ngươi xúc động như vậy, chẳng những giết không được Mộ Dung Kỳ, ngược lại sẽ cho Thái Hậu rước lấy phiền phức. Bây giờ, Mộ Dung Kỳ cánh chim đã phong, ngay cả Thái Hậu đều bất lực, chúng ta căn bản đấu không lại hắn. Bị hai người như thế một quên, Đạm Đài Di Sở xúc động lòng tham nhanh liền từ từ lạnh đi. Đạm Đài Di Sở giọng căm hận nói ra, chẳng lẽ nói, ca ca thủ liền vĩnh viễn báo không được sao? Nghe lời này, Tiêu Vân Phượng cùng Tiêu Ngọc Lôi đều trầm mặt xuống. Một hồi lâu, Tiêu Vân Phượng mới thâm thẳm nói ra, Di Sở, trước tiên đem ca của ngươi hậu sự làm, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tiêu Vân Lôi cũng gật đầu nói, đúng vậy à, Di Sở, trước tiên đem tỷ phu hậu sự làm, mấy ngày nay chúng ta cũng đều suy nghĩ tỉ mỉ một chút, đến cùng nên như thế nào mới có thể báo được thù. Tiêu Vân Lôi rất thông minh, nàng dùng chính là báo được thù bốn chữ này, chính là nhắc nhở Đạm Đài Di Sở, không cần làm hy sinh vô vị. Đạm Đài Di Sở mới vừa rồi là xúc động, nhưng nàng dù sao cũng là thông minh cực kỳ nữ hài, tỉnh táo lại đằng sau, liền minh bạch Tiêu Vân Lôi ý tứ. Đạm Đài Di Sở nhẹ gật đầu, tẩu tử, Vân Lôi, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại xúc động. Ta là muốn báo thù, nhưng nhất định phải chế định kín đáo kế hoạch, bảo đảm có thể là ca ca báo thù, mà không phải tiện nghi hơn Mộ Dung Kỳ, để kẻ thù sung sướng, người thân đau đớn. Gặp Đạm Đài Di Sở nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Vân Phượng cùng Tiêu Vân Lôi tất cả đều chân chính thở dài một hơi, bắt đầu xử lý Đạm Đài Diệt Sở hậu sự. Đạm Đài Diệt Sở binh bại tin tức, tự nhiên cũng rất nhanh liền chuyển đến Yến Vương phủ. Dương Phong trừ cười ha ha vài tiếng bên ngoài, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao trận chiến đấu này kết cục sớm tại trong dự liệu của hắn. Nhưng mà, ngày thứ hai, khi Dương Phong nhận được một tin tức khác, Mộ Dung Kỳ lấy chiến bại làm lý do, giết chết Đạm Đài Diệt Sở, quả thực để Dương Phong rất là ngoài ý muốn. Thông qua chuyện này, Dương Phong đối với Mộ Dung Kỳ có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ. Cái nhìn đại cục, ý chí, quân sự, chờ chút phương diện, Mộ Dung Kỳ so ra Luật Thái Hậu kém không chỉ một mảng lớn. Đương nhiên, đối thủ là con heo, dù sao cũng tốt hơn đối thủ là con hổ ly đi. Đạm Đài Diệt Sở binh bại bị giết, Mộ Dung Kỳ tự hủy trưởng thành, ra Luật Thái Hậu triệt để thất thế, Đại Hoang Quốc tất cả biến cố đều đang hướng về đối với Yến Châu có lợi phương hướng phát triển. Ra Luật Sở Nhi cái này đến Vương phủ thứ hai chắc phi, khoảng cách vào chỗ thời gian cũng càng ngày càng gần. Đêm đó, Dương Phong cố ý tại Thu Nguyệt Viện ngủ lại, lý do là Hoa Quốc đại bại Đại Hoang Quốc, Dương Phong muốn thưởng Hoa Quốc Thái Tử Phi cùng Hoa Quốc Công chúa tất cả một lần. Lý do này quả thực là cố tình gây sự, nhưng Tần Nguyệt Minh lại sướng đến phát rồi. Yến Vương phủ bên trong, nữ nhân nào không thích Dương Phong có thể cho nàng dạng này ban thưởng đâu? Nhập phủ sau trong khoảng thời gian này, Tần Nguyệt Minh cũng đã sớm mò thấy Dương Phong tính tình cùng tính cách, chỉ cần không vi phạm Dương Phong chạm đến Dương Phong quy định cái kia hai cái ranh giới cuối cùng, Dương Phong liền sẽ đối với nàng rất là yêu thương. Đại Lương quốc nội loạn cũng cuối cùng kết thúc. Tây Lương thập nhị thế binh bại, nhưng hắn cũng là ngành Hán, càng là ngon độc, chết không đầu hàng không nói, còn trực tiếp đóng lại hoàng cung cửa lớn, trước đem trong hoàng cung cấm vệ quân đều đuổi đi ra, lại đem trong hoàng cung tất cả mọi người giết chết, sau đó lại đốt hoàng cung. Tất cả tần phi, hoàng tử, công chúa, thái giám, cung nữ đều bị Tây Lương thập nhị thế giết chết, cuối cùng bị đốt thành đen xì thi thể. Những này cũng không trọng yếu là Lương Bất Phàm thắng. Đặt ở Lương Bất Phàm trên đầu ngọn núi lớn này, đặt ở Đại Lương quốc triều thần trên đầu núi lớn, đặt ở Đại Lương quốc bách tính trên đầu núi lớn, triệt để không có. Ngày thứ hai, Lương Bất Phàm liền không kịp chờ đợi đăng cơ xưng đế. Hoàng cung bị đốt đi, không quan hệ, tạm thời tại Lương Bất Phàm phủ đệ đăng cơ, hoàng cung có thể từ từ tu kiến thôi. Có lẽ là từ đối với Tây Lương thập nhị thế đặc biệt căm hận, có lẽ là trong lòng đối với Tây Lương 12 thế còn có chút e ngại, lo lắng hắn quỷ hồn không tiêu tan, Lương Bất Phàm hạ chỉ, mặt khác tuyên chỉ, tu kiến hoàng cung. Đại Lương thành A, tấp đất tấp vàng, thành trì kết cấu đã là cố định. Lương Bất Phàm một lần nữa tu kiến hoàng cung, chiếm diện tích cực lớn, tất nhiên muốn lột rất nhiều phòng ở, liên quan đến rất nhiều người lợi ích. Sao chính là, Lương Bất Phàm phái phong thủy đại sư tuyên chỉ đằng sau, liên lụy tới cơ hồ tất cả đều là bách tính bình thường, việc này liền dễ làm. Nhưng là, những bách tính kia không vui. Lương Bất Phàm ý chỉ là sẽ lấy trước hoàng cung địa phương đặng cho những bách tính này, xem như bồi thường. Có thể Lương Bất Phàm lại không phái người đem phòng ở trước cho bọn hắn đắp kín, mà là để bọn hắn tự mình động thủ, trước phá hủy hoàng cung, lại lập nhà. Mà cùng lúc đó đâu, những cái kia dân cư nhưng cũng tại dỡ bỏ. Không đơn thuần là các lão bách tính lập nhà phiền phức, càng là nhiều một cái thời gian kém, khiến cho những dân chúng này tạm thời không có chỗ ở, tự nhiên là tiếng oán than dậy đất. Hoàng đế đổi, nhưng dân chúng thời gian tựa hồ còn cùng trước kia một dạng. Chương 934, phu nhân miễn lễ, mời ngồi đi. Chương 934, phu nhân miễn lễ, mời ngồi đi. Mộ Dung Kỳ tốc độ cũng thật nhanh, tại giết đạm đài diện sở đằng sau, trước tiên liền phái người đi Nam viện, tiếp quản Nam viện binh mã. Gia Luật Cường mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn dù sao không phải người làm đại sự, không dám kháng chỉ bất tuân, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra Nam viện binh quyền. Từ đó đằng sau, Nam viện cùng Tây viện binh quyền, tận về Mộ Dung Kỳ tất cả. Đông viện đại vương Tiêu Mộ Sơn cũng được Gia Luật Thái hậu thư, biết đạm đài diện sở binh bại bị giết, là Mộ Dung Cường tại diệt trừ đối lập, tự nhiên có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Đại Hoang quốc một loạt biến cố, khiến cho quốc gia này bắt đầu đi hướng xuống đường dốc. Hỏa Lôi chi chiến thành công to lớn, khiến cho Dương Phong dạ tâm đột nhiên bạo tăng. Tựa hồ diệt đi Đại Hoang quốc cũng không phải không có khả năng thôi. Chỉ cần có thể diệt đi Đại Hoang quốc, Dương Phong tin tưởng hắn chính là chân chính Bắc Cảnh chi vương. Diệt Đại Hoang quốc phải có một cái lấy cớ, dù sao Yến Châu cùng Đại Hoang quốc ở giữa, ngoài mặt vẫn là minh hữu quan hệ. Lấy cớ này đâu cũng là không khó tìm. Dương Phong trong lòng ngược lại là lên một cái gan lớn kế hoạch. Mấy ngày sau, đạm đài diệt sở tang sự đã kết thúc, nhưng loại này bi thương bầu không khí y nguyên còn bao phủ tại đạm đài diệt sở trong phủ. Ý niệm báo thù tại đạm đài di sở trong lòng vẫn luôn không có yếu bất nửa phần. Chỉ bất quá, bị Tiêu Vân Phượng cùng Tiêu Vân Lôi quên qua đằng sau, đạm đài di sở không còn xúc động, mà là một mực tại suy nghĩ kế hoạch chủ đáo. Có thể Mộ Dung Kỳ quyền cao chức trọng, bởi vì bị Tráng Bố cùng Cạ Tỷ Ủ Xạ ám sát qua một lần, hộ vệ bên cạnh lực lượng khá cường đại, sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết đâu. Đạm đài di sở mặc dù thông minh, nhưng lại không quen dạng này mưu đồ, đau khổ suy nghĩ, lại là một mực không có biện pháp gì tốt. Mà Tiêu Vân Phượng đâu, mặc dù bởi vì trượng phu bị giết mà bị thương, lại lo lắng hơn cô em chồng sẽ lần nữa xúc động, cho nên liền đem đạm đài di sở trông giữ đến tương đương nghiêm, không để cho đạm đài di sở rời đi tầm mắt của nàng nửa bước. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tiêu Vân Phượng ăn ở đều cùng đạm đài di sở cùng một chỗ, không cho đạm đài di sở nửa điểm cơ hội. Về phần báo thủ, Tiêu Vân Phượng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tiêu Vân Phượng phụ thần thế nhưng là Hoài Hầu Tiêu Sơn, không nói đến ám sát Mộ Dung Kỳ cơ hội là không thể nào, coi như Tiêu Vân Phượng có thể giết Mộ Dung Kỳ, Tiêu Sơn chỉ sợ là cả nhà bị giết kết cục. Bởi vì một người chết liên lụy nhà mẹ đẻ của chính mình, Tiêu Vân Phượng đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Lại nói, Tiêu Vân Phượng không đốc, kết hôn nhiều năm như vậy, có thể cảm thụ được, đạm đài diệt sở đối với nàng rất là bình thường, cho nên vợ chồng bọn họ giữa hai người quan hệ cũng là loại kia không nóng không lạnh trạng thái. Chỉ là trong lúc bất chợt trượng phu đã chết, để Tiêu Vân Phượng có chút không tiếp thu được, cho nên mới sẽ té xỉu tại chỗ. Nhưng khi chuyện này từ từ bị Tiêu Vân Phượng tiếp nhận đằng sau, nàng cũng liền không cảm thấy có cái gì. Dù sao, đạm đài diệt sở trường kỳ ở bên ngoài lĩnh quân, cho dù là không có chiến sự, cũng phần lớn ăn ở tại Nam viện quân doanh, cơ hồ rất ít về nhà. Tiêu Vân Phượng cũng đã sớm thói quen không có trượng phu ở bên cạnh thời gian. Ngay tại dưới loại tình huống này, sai vật đột nhiên đến báo, nói là Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết phái người tới phúng viếng đạm đài diệt sở. Đạm đài diệt sở đều đã hạ táng, trong phủ linh đường cũng đã rút lui qua, Mộ Dung Tuyết lúc này phái người tới phúng viếng, quả thực hơi chậm một chút. Nhưng dù sao cũng là Mộ Dung Tuyết, Đại Hoang quốc công chúa, Tiêu Vân Phượng cùng đạm đài di sở vẫn là không dám lãnh đạo, lập tức mệnh môn con đem đối phương dẫn tới thư phòng. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Tiêu Vân Phượng cùng đạm đài di sở liền cùng đi đến thư phòng. Nhưng lại tại hai nữ vào cửa một sát na kia, đạm đài di sở trong lúc đó liền la hoảng lên, là ngươi Tiêu Vân Phượng sững sờ, quay đầu hỏi, di sở, ngươi biết hắn? Không đợi đạm đài di sở lại mở miệng, Dương Phong liền vừa cười vừa nói, di sở cô nương, ngươi tốt à? Không sai, chính là Dương Phong. Tại sở vạn lý phối hợp xuống, len lén lẻn vào Đại Hoang thành, chính là Dương Phong lớn mật kế hoạch. Lấy phúng biếng vì lý do, đi vào đạm đài diệt sở trong phủ, nhìn thấy đạm đài di sở. Dựa theo Dương Phong đối với đạm đài di sở hiểu rõ, đạm đài diệt sở bị Mộ Dung Kỳ giết chết, nàng không muốn báo thù cũng trách. Đạm đài di sở muốn báo thù, chỉ dựa vào chính mình khẳng định là không được. Mà trên đời này, có thể thay đạm đài di sở báo thù, chỉ có Dương Phong. Dương Phong muốn cùng Đại Hoang quốc khai chiến, đạm đài di sở hướng hắn cầu trợ, chính là tốt nhất lấy cớ. Sau đó, Dương Phong cười đối với Tiêu Vân Phượng nói ra, vị này chính là đạm đài phu nhân đi, cô vương Dương Phong, chuyên tới để Đại Hoang thành phúng biếng đạm đài tướng quân. Cô vương chinh chiến xa trường nhiều năm, gặp được đối thủ vô số, đều là cô vương tiêu diệt, duy chỉ có đạm đài tướng quân có thể toàn thân trở ra. Chỉ tiếc, trời không giả năm, đạm đài tướng quân không thể chiến tử xa trường, lại chết tại người một nhà trong tay, cô vương rất là đáng tiếc. Yến vương Dương Phong. Tiêu Vân Phượng không khỏi giật nảy cả mình, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này, vậy mà tiếng tăm lừng lây Yến vương Dương Phong. Lúc này, đổ sụp di sở gầm thét một tiếng, Dương Phong, ngươi thiếu giả mù sa mưa, nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi lập tức rời đi. Nếu không, ta nếu là đưa ngươi đến Đại Hoang thành tin tức truyền đi, chỉ sợ ngươi là tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương nếu dám đến, tự nhiên là có sách lược bài toàn. Thứ nhất, di sở cô nương tính cách, cô vương lại hiểu rõ bất quá, tuyệt không phải là loại người này. Thứ hai, cô vương tin tưởng, đạm đài tướng quân chết bởi mộ dung kỳ chi thủ, di sở cô nương nhất định rất muốn báo thủ, nhưng lại là báo thủ không cửa, đúng không? Thứ ba, cô vương cùng di sở tiểu thư nói thế nào, cũng coi là từng có tiếp xúc gia thịt, di sở tiểu thư chẳng lẽ liền không chút nào niệm ngày xưa tình cảm sao? Nghe đến đó, đạm đài di sở một tấm gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ cả, trong lòng càng là giận dữ. Dương Phong, ngươi, ngươi coi thật sự cho rằng cô mãi mãi không dám giết ngươi sao? Dương Phong ha ha cười nói, di sở tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi là cô vương đối thủ sao? Đạm đài di sở chọc tức, nếu không phải là bội kiếm không ở trong tay, chỉ sợ nàng có thể lập tức rút kiếm bổ nhào qua. Tiêu Vân Vượng mặc dù không biết giữa hai người chuyện gì xảy ra, vẫn là đem đạm đài di sở quát bảo ngưng lại một chút. Di sở, không thể lỗ mãng. Tiến vương điện hạ lần này đến, là phúng viếng ca ca của ngươi, là chúng ta trong phủ quý khách, há có thể lãnh đạm? Kỳ thật, đạm đài di sở tâm tư, thật đúng là bị Dương Phong nói trúng. Nhất là điểm thứ ba, bị Dương Phong sờ qua thân thể đằng sau, đạm đài di sở tâm tư liền loạn, thường xuyên sẽ nghĩ lên đoạn cố sự kia. Trong lúc bất chi bất giác, đạm đài di sở liền cho là chính mình trừ Dương Phong bên ngoài, liền không có biện pháp lập gia đình. Tuy nói, đạm đài di sở hạ quyết tâm, tuổi già cô đơn cả đời, chỉ khi nào gặp được Dương Phong đằng sau, lòng của nàng vẫn là không khỏi lại lên bận sóng. Tiêu Vân Vượng hướng Dương Phong phúc phúc thân, thiếp thân đạm đài Tiêu thị, gặp qua Yến vương điện hạ. Dương Phong đưa tay hư đỡ một chút, lại cười nói, phu nhân miễn lễ, mời ngồi đi. Tiêu Vân Vượng nhất thời một trận ngạc nhiên. Phu nhân miễn lễ, mời ngồi đi. Đây là nhà ta có được hay không, làm sao gia hỏa này vậy mà đảo khách thành chủ? Khó trách di sở đối với hắn tức giận lớn như vậy, gia hỏa này quả nhiên không theo sáo lộ ra bài. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vân Phượng đối với Dương Phong có chút cảm thấy hứng thú. Chương 935, gia luật thái hậu đột nhiên tới chương 935, gia luật thái hậu đột nhiên tới đạm đài di sở tức giận nói, Dương Phong, ngươi có muốn hay không mặt, đây chính là nhà ta. Dương Phong vừa cười vừa nói, di sở, dù sao cô vương sớm muộn đều là nơi này nửa cái chủ nhân, cùng đạm đài phu nhân thân phận không sai biệt lắm thôi. Sớm muộn đều là nơi này nửa cái chủ nhân, cùng Tiêu Vân Phượng thân phận không sai biệt lắm. Đạm đài di sở thông minh cực kỳ, chỗ nào nghe không ra Dương Phong lời nói bên ngoài chi ý, nhất thời thẹn cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ là, đạm đài di sở ở sâu trong nội tâm, lại có như vậy một tia vui sướng cùng hướng tới. Tiêu Vân Phượng cũng nghe đã hiểu, không khỏi kinh ngạc nhìn đạm đài di sở một chút, thầm nghĩ, nha đầu này đến cùng Yến Vương điện hạ chuyện gì xảy ra, làm sao chưa từng nghe nàng nhắc qua đâu. Tại Tiêu Vân Phượng trong ấn tượng, giống như bên trong đạm đài di sở vụng trộm đi theo đi sứ sau khi trở về, mỗi lần nâng lên Dương Phong danh tự, phản ứng của nàng đều là mười phần không hữu hảo. Ngay tại Tiêu Vân Phượng trong lúc miên man suy nghĩ, Dương Phong mở miệng lần nữa, đạm đài phu nhân, cô vương lần này đến Đại Hoang thành, hết thảy có hai chuyện. Thứ nhất, chính là phúng biếng đạm đài tướng quân, lại không muốn tới chậm một bước, đạm đài tướng quân đã hạ táng. Thứ hai đâu, chính là hướng phu nhân cầu hôn, cô vương chuẩn bị cưới di sở cô nương. A lời vừa nói ra, Tiêu Vân Phượng cùng đạm đài di sở đều là giật nảy cả mình, quá ngoài ý muốn. Đạm đài di sở lập tức chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đứng dậy, tức giận nói, ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu. Dương Phong không chút nào sinh khí, vừa cười vừa nói, di sở, thân thể của ngươi bị cô vương sờ qua, trừ gả cho cô vương, ngươi còn có thể tái giá cho ai đâu? Lần này, đạm đài di sở liền khí cấp bại phôi, dậm chân, Dương Phong, ngươi còn dám nói bậy, ta không phải giết ngươi không thể. Dương Phong cười nói, di sở, ngươi nếu là giết ta, chỉ sợ trên đời này lại không người có thể vì ngươi minh trưởng báo thủ. Ngươi đạm đài di sở lần nữa lấy làm kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Dương Phong, há to miệng, lại không có thể nói cái gì. Tiêu Vân Phượng càng là trợn mắt hốc mồm. Đạm đài di sở thân thể bị Dương Phong sờ qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khó trách, đoạn thời gian gần nhất, chỉ cần là nâng lên Dương Phong, đạm đài di sở chính là một bộ hận hận bộ dáng. Nhất làm cho Tiêu Vân Phượng động tâm, tự nhiên hay là Dương Phong nói, có thể vì đạm đài diệt sở báo thủ. Không sai, nếu nói trên đời này chỉ có một người có thể giết chết Mộ Dung Kỳ, khẳng định là Dương Phong. Một hồi lâu, đạm đài di sở mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua Dương Phong, Dương Phong, ngươi nói là thật, hay là đùa giỡn? Dương Phong mỉm cười, cô vương có cần phải cùng ngươi đùa kiểu này thôi, dù sao, ngươi huynh trưởng cũng là cô vương tương đối kính trọng một cái đối thủ, cùng chung chí hướng loại kia. Chỉ tiếc, đạm đài diệt sở đánh trận là một thanh hảo thủ, nhưng ở phương diện chính trị, còn kém xa. Theo cô vương hiểu rõ đến tin tức, đạm đài diệt sở hoàn toàn có thể không chết, nhưng hắn nhất định phải chọc giận Mộ Dung Kỳ, lúc này mới đưa tới họa sát thân. Không phải vậy, nếu chỉ là bị đánh vào tử lao, bằng vào gia luật sở nhi năng lực, lấy Nam viện binh mã đại quyền làm đại giá, bảo vệ huynh trưởng của ngươi, cũng không phải vấn đề. Tiêu Vân Vượng cùng đạm đài di sở một trận trầm mặc. Dương Phong nói tới, cùng với các nàng hiểu rõ đến tình huống, giống nhau như lúc. Mà lại, hai người bọn họ đối với đạm đài diệt sở lại hiểu rõ bất quá, đạm đài diệt sở đúng là Dương Phong nói tới tính cách. Dương Phong thở dài, tư nhân đã qua đời, nói những thứ này nữa, tốn công vô ích, chẳng nói một chút, như thế nào báo thù cho hắn? Đạm Đài Di sở mừng rỡ, "Dương Phong, ngươi nhược chân năng thay ta huynh trưởng báo thủ, ta liền gả cho ngươi." Dương Phong cười nói, "Di sở, chỉ có ngươi trước gả cho ta, ta mới có thể vì ngươi huynh trưởng báo thủ." Tiêu Vân Vượng cùng Đạm Đài Di sở nghe, đều là nhãn tỉnh sáng lên, các nàng minh bạch Dương Phong ý tứ. Không sai, chỉ có Đạm Đài Di sở gả cho Dương Phong, Đạm Đài Diệt sở mới có thể là Dương Phong anh trai. Dương Phong khởi binh, làm vợ cậu báo thù rửa hận, cũng có thể mã mã hổ hổ xem như một cái lý do. Đạm Đài Di sở cũng không già mồm, lập tức liền nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Dương Phong ngờ tới Đạm Đài Di sở nhất định sẽ đáp ứng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Vượng, mỉm cười, "Phu nhân ý tứ đâu?" "Phu nhân ý tứ đâu?" Mấy chữ này liền có hai loại giải thích. Thứ nhất, Dương Phong hỏi thăm Tiêu Vân Vượng có đồng ý hay không đem Đạm Đài Di sở gả cho hắn. Thứ hai, Dương Phong hỏi thăm Tiêu Vân Vượng, "Ngươi có phải hay không cũng muốn cùng nhau gả tới?" Tiêu Vân Vượng cũng là cực kỳ thông minh, trong lòng nổi giận nhưng lại không có cách nào phát tác. Dù sao, Dương Phong hoàn toàn có thể không thừa nhận, chỉ nói mình là hỏi thăm nàng có đồng ý hay không đem Đạm Đài Di sở gả cho hắn. Tiêu Vân Vượng hít sâu một hơi, từ tốn nói, "Nếu Di sở đều đồng ý, thiếp thân đương nhiên sẽ không phản đối." Thế nhưng là, sau khi nói qua, Tiêu Vân Vượng lại cảm thấy có chút không đúng. Câu nói này cũng có thể có hai loại giải thích. Thứ nhất, Đạm Đài Di sở chính mình cũng đáp ứng gả cho Dương Phong, nàng cái này khi tẩu tử đương nhiên sẽ không phản đối. Thứ hai, Đạm Đài Di sở đáp ứng gả cho Dương Phong, Tiêu Vân Vượng cũng sẽ không phản đối Dương Phong đem nàng cũng cùng nhau cưới. Dù sao, quả phụ tài giá, Đại Hoang quốc so Đại Sở quốc càng thêm mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đại Hoang quốc vị trí chỗ phương bắc, mùa đông rất lạnh, tỷ lệ sinh dục không có Đại Sở quốc cao. Đạt được mục đích, lại thuận tiện trêu chọc một thanh quả phụ xinh đẹp, hơn nữa còn là đồ tăng đều không có hoàn toàn cởi xuống quả phụ xinh đẹp, Dương Phong cảm thấy chuyến này Đại Hoang thành chi hành, tuyệt đối là đến giá trị qua. Nhận Dương Phong cái này trượng phu đằng sau, Đạm Đài Di sở thái độ đối với hắn dĩ nhiên chính là 180 độ bước ngoặt lớn, xưng hô bên trên cũng từ tính danh cải thành vương gia. Đồng thời, Đạm Đài Di sở báo thủ cấp bách độ cũng đi theo có chỗ hạ xuống. Dù sao, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bây giờ, Đạm Đài Diệt sở chết, Dương Phong liền trở thành Đạm Đài Di sở trên đời này duy nhất có thể dựa vào nam nhân. Cho nên, Đạm Đài Di sở không muốn để cho Dương Phong quá khó xử. Ai nghĩ đến, đúng lúc này, phát sinh một việc để Dương Phong ba người cũng không nghĩ tới. Gia luật thái hậu đột nhiên tới. Nếu không có chuyện trọng đại, thái hậu bình thường là không có khả năng xuất cung. Nhưng mà, phúng viếng Đạm Đài Diệt sở, tuyệt đối cũng coi là một cái rất thích hợp lý do. Tiêu Vân Phượng có thể dọa sợ, vội vàng nói, "Vương gia, ngươi tạm thời trốn đi, các loại thái hậu rời đi về sau, ngươi trở ra." Dương Phong lại là cười nhạt một tiếng, "Phu nhân không cần kinh hoàng, gia luật sở nhi chưa bao giờ thấy qua cô vương, sẽ không biết cô vương thân phận. Cô vương cũng muốn gặp biết một chút, vị này tiếng tăm lừng lẫy đại hoàng quốc thái hậu, rốt cuộc là tình hình gì? Dù sao, Yến Vương phủ thứ hai chắc phi vị trí, một mực bị nàng giữ lại đâu." Người Tiêu Vân Vượng không nghĩ tới, Dương Phong đã vậy còn quá lớn mật, còn muốn chủ động đi gặp gia luật thái hậu. Gả cho gả thì theo gả, Đạm Đài Di sở cũng giúp đỡ Dương Phong nói chuyện, "Đúng vậy à, tẩu tử, thái hậu lại không biết vương gia, liền để vương gia nhìn một chút thái hậu đi." Một người điên, hai cái hay là tiên điên, Tiêu Vân Vượng bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, mang theo Dương Phong cùng Đạm Đài Di sở đi nên đón gia luật thái hậu. Chương 936, đột nhiên nhiều một người nam nhân chương 936, đột nhiên nhiều một người nam nhân khi nhìn thấy gia luật thái hậu đằng sau, Đạm Đài Di sở lập tức liền hối hận. Gia luật thái hậu mặc dù đem cấm vệ quân lưu tại ngoài cửa phủ, nhưng bên người lại đi theo Tiêu Vân Lôi đâu. Lần trước, thứ hai phát nghị hòa sứ đoàn, Tiêu Vân Lôi chính là chính sứ, cho nên nàng là gặp qua Dương Phong. Nhìn thấy Dương Phong vậy mà cùng Tiêu Vân Phượng cùng gia luật Di sở cùng một chỗ, Tiêu Vân Lôi không khỏi giật nảy cả mình. Tiêu Vân Lôi cho là mình nhìn lầm, vội vàng lại rủi rủi con mắt, không phải Dương Phong còn có thể là ai? Nam nhân này đã từng rất nhiều lần xuất hiện qua tại trong đầu của nàng, Tiêu Vân Lôi cả một đời đều quên không được. Nhất là, Dương Phong tự mình tìm kiếm Đạm Đài Di sở thân thể, đem Đạm Đài Di sở mò được đỏ bừng cả khuôn mặt, đầy mắt giận hận tình huống. Sau khi trở về, Tiêu Vân Lôi có thể cảm nhận được, Đạm Đài Di sở đối với Dương Phong là hận thấu xương, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối loại kia. Thế nhưng là, Dương Phong đột nhiên đến Đại Hoang thành không nói, càng là có thể cùng Đạm Đài Di sở sống chung hòa bình, quả thực để Tiêu Vân Lôi cảm giác được quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống? Nhưng lại tại Tiêu Vân Lôi vừa có ý nghĩ này thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy, Dương Phong vậy mà đối với nàng nháy máy mắt. Lần này, Tiêu Vân Lôi triệt để nhận định, tuyệt đối là Dương Phong. Đổi lại người bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng có lá gan lớn như vậy. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, gia hỏa này cũng quá lớn mà sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ, một khi thân phận bại lộ, liền không thể còn sống rời đi Đại Hoang thành sao? Đương nhiên, Tiêu Vân Lôi sẽ không bạch trần Dương Phong thân phận, không phải vậy Tiêu Vân Phượng cùng Đạm Đài Di sợ đều không thoát khỏi liên quan, thậm chí sẽ còn liên lụy đến Tiêu Vân Lôi gia tộc. Tiêu Vân Lôi không dám hứa chắc, Mộ Dung Kỳ sẽ có hay không có trạng thảo trừ căn dự định. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vân Lôi vậy mà đột nhiên lo lắng lên Dương Phong an toàn tới, thấp thỏm bất an trong lòng. Gia luật thái hậu chưa thấy qua Dương Phong, đương nhiên không nhận ra. Chỉ là, gia luật thái hậu tương đối kỳ quái, không nghe nói Đạm Đài Diệt sở trong phủ còn có một người nam tử a, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy anh tuấn. Gia luật thái hậu nhịn không được nhiều đánh giá Dương Phong vài lần. Thiếp thân vi thần tham kiến thái hậu. Tiêu Vân Phượng cùng Đạm Đài Di sở cùng một chỗ hướng gia luật thái hậu thi lễ, trong thanh âm có chút có như vậy một tia run rẩy. Dù sao, trong lòng sợ sệt cùng lo lắng là không thiếu được. Gia luật thái hậu ngược lại là không có phát giác được, nhẹ gật đầu, "Bình thân đi." Tiêu Vân Lôi phát hiện, thầm nghĩ, nếu tỷ tỷ và Di Sở đều lo lắng cùng sợ sệt, vì sao còn muốn cho Yến Vương đi ra đâu, đem hắn giấu đi không phải liền là an toàn nhất thôi. Chỉ là, Tiêu Vân Lôi lại thế nào thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, là Dương Phong chủ động yêu cầu gặp một lần trong truyền thuyết Gia Luật Thái Hậu. Dương Phong cũng dò xét qua Gia Luật Thái Hậu, không khỏi âm thầm gật đầu, khó trách đã từng có thể đem Mộ Dung Kỳ mê đến xoay quanh, Mộ Dung Lĩnh có phúc khí à, cưới như thế một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Bàn về tư sắc đến, Tiêu Vân Phượng, Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở cơ hồ là tương xứng, lại đều so Gia Luật Thái Hậu thua một bậc. Cho nên, Đại Hoang quốc đệ nhất mỹ nhân, Gia Luật Thái Hậu tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Liền xem như so cả dị dạ cùng Tần Nguyệt Minh, Gia Luật Thái Hậu cũng cơ hồ là không chút thua kém. Lúc này, Dương Phong mở miệng, chắp tay nói, "Mục dị tham kiến Thái Hậu." "Mục dị?" Ba nữ đều là sửng sở, không nghĩ tới Dương Phong vậy mà dùng như thế một cái tên giả chữ. Lấy ba nữ trí tuệ, không khó đoán được, Dương Phong là đem Dương chữ mở ra, lại đem Mục đổi lại Mục. Cái tên này cũng là Dương Phong xuôi Nam Đại Ngô quốc thời điểm đã dùng qua tên giả. Chỉ có Gia Luật Thái Hậu không biết, nhẹ gật đầu, "Miễn lễ đi." Gia Luật Thái Hậu không hỏi Dương Phong thân phận, bởi vì nàng biết Tiêu Vân Phượng cùng Đạm Đài Di Sở sẽ chủ động nói cho nàng biết. Quả nhiên, Dương Phong chào đằng sau, Tiêu Vân Phượng liền bắt đầu giới thiệu, "Khởi bẩm Thái Hậu, Mục công tử cùng Di Sở quen biết đã lâu, lẫn nhau tình đầu ý hợp. Tại Diệt Sở khi còn sống, liền đã đồng ý hôn sự của bọn hắn, chỉ tiếc Diệt Sở không có chờ đến Di Sở xuất giá ngày đó." Gia Luật Thái Hậu không khỏi một trận kinh ngạc. Đạm Đài Di Sở là nàng nữ quan a, cơ hồ mỗi ngày ban ngày đều sẽ đi theo bên cạnh nàng, Gia Luật Thái Hậu không có nghe Đạm Đài Di Sở nói qua, trước đó đã đính hôn a, thậm chí Gia Luật Thái Hậu còn muốn lấy giúp Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở nhìn hai môn hôn sự đâu. Ai nghĩ đến, đột nhiên đụng tới một cái trẻ danh to xác, nói là Đạm Đài Di Sở vị hôn phu, Gia Luật Thái Hậu trong lúc nhất thời thật là có điểm không tiếp thụ được. Càng khiếp sợ, chính là Tiêu Vân Lôi, bởi vì nàng thế nhưng là biết mục dị chính là Yến Vương Dương Phong A, nói cách khác, Đạm Đài Di Sở muốn trở thành Yến Vương phụ nữ nhân. Tiêu Vân Lôi nhớ kỹ, bởi vì bị soát người sự tình, Đạm Đài Di Sở đối với Dương Phong có thể nói là hận thấu xương, ước gì có thể tại Dương Phong trên thân đâm hơn vài chục lỗ thủng lớn loại kia. Trong lúc bất chợt, Đạm Đài Di Sở lại muốn gả cho Dương Phong, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là bị bức hiếp dáng vẻ. Tiêu Vân Lôi có chút ngộng. Trong lúc bất chợt, Tiêu Vân Lôi tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi biến sắc. Khẳng định là Đạm Đài Di Sở lấy chính mình làm điều kiện, cầu được Dương Phong báo thù cho hắn. Trên đời này có thể vì Đạm Đài diệt sở người báo thù, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Phong một cái. Tiêu Vân Lôi càng nghĩ càng thấy phải là dạng này, khẳng định là Đạm Đài Di Sở báo thù sốt ruột, cho Dương Phong đi thư. Dương Phong nhận được thư đằng sau, để chứng minh thành ý của mình, đích thân đến một chuyến Đại Hoang thành, cùng Đạm Đài Di Sở gặp mặt trả giá việc này. Mà Dương Phong sợ dĩ dám như vậy mạo hiểm, liền cùng đã từng Dương Phong soát người Đạm Đài Di Sở có liên quan rồi. Một lần kia đằng sau, Đạm Đài Di Sở trong sạch ngay tại Dương Phong trong tay, trừ này nàng đã không cách nào lại gả người bên ngoài, mà Dương Phong đối với Đạm Đài Di Sở cũng là cố ý, xác định Đạm Đài Di Sở sẽ không hại hắn, lúc này mới tới Đại Hoang thành. Tiêu Vân Lôi tâm lý, nói không nên lời là tư vị gì. Có chúc phúc Đạm Đài Di Sở ý nghĩ, có lo lắng Đại Hoang quốc lâm vào chiến hỏa lo lắng. Đương nhiên cũng có ước gì Mộ Dung Kỳ bị Dương Phong giết chết suy nghĩ. Gia Luật Thái Hậu trên dưới đánh giá Dương Phong vài lần, nhẹ gật đầu, không sai, không sai, tuấn tú lịch sự, xứng với Di Sở. Dương Phong thoải mái chắp tay, đa tạ Thái Hậu tứ hôn. Đa tạ Thái Hậu tứ hôn. Nghe câu nói này, Gia Luật Thái Hậu nhịn cười không được, nhìn nhiều Dương Phong hai mắt, gia hỏa này quá sẽ đánh rắn thuận cán bò lên. Đạm Đài Di Sở chính mình tìm hôn nhân, cùng Gia Luật Thái Hậu tứ hôn, tuyệt đối là hai khái niệm a, dù sao, bởi như vậy, Đạm Đài gia tộc liền rốt cuộc không có người sẽ có ý kiến phản đối. Lúc này, Tiêu Vân Lôi hỏi, Thái Hậu, chúng ta kế hoạch muốn hay không Gia Luật Thái Hậu lần nữa nhìn Dương Phong một chút, hơi có do dự. Lúc đầu đâu, Gia Luật Thái Hậu tại hậu cung đợi tâm phiền, liền muốn xuất cung mấy ngày, hít thở không khí. Gia Luật Thái Hậu dù sao cũng là Đại Hoang quốc Thái Hậu, Thiên Hoàng Mộ Dung lĩnh vị vong nhân, không có khả năng tùy tiện ở bên ngoài qua đêm. Dù sao, nhà ai phủ đệ không có nam đinh đâu. Có thể Đạm Đài diệt sở trong phủ không giống với, chỉ có Tiêu Vân Phượng cùng Đạm Đài Di Sở hai nữ tử, hậu viện là không có nam nhân xuất hiện. Cho nên, Gia Luật Thái Hậu liền lấy phúng biếng Đạm Đài diệt sở làm lý do, chuẩn bị đi ra giải sầu mấy ngày. Nhưng ai có thể tưởng đến, Đạm Đài diệt sở trong phủ, đột nhiên nhiều một người nam nhân.